Chương 120, Thiên trụ huyễn cảnh huynh đệ thí luyện. Chương 120, Thiên trụ huyễn cảnh huynh đệ thí luyện. Bá Ngôn đứng tại đó phiến đã từng hoang vu trên thổ địa, trong lòng dũng động khó nói nên lời tình cảm. Thiên trụ phía dưới, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà thần bí. Nhưng mà, trong ngay mắt, phản phất có một loại nào đó ma lực bị tỉnh lại, bốn phía nguyên bản khô héo đóa hoa trong lúc bất chợt nở rộ ra, đủ mọi màu sắc đóa hoa tại trong gió nhẹ dáng dấp yêu điệu, trên cánh hoa hạ sương dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang bảy màu. Trong không khí tràn ngập hương hoa cùng mùi đất, tựa hồ ngay cả thời gian cũng bắt đầu nghịch chuyển lưu chuyển. Những cái kia từng hóa thành bụi đất gạch ngói vụn, tại thời khắc này như kỳ tích một lần nữa ngưng tụ thành hình, một viên ngói một viên gạch dần dần đắp lên, cuối cùng cấu trúc thành một tòa khí thế to lớn đại trạch. Trạch viện trên lương trụ điêu khắc tinh mỹ vân vân, dưới mái hiên trung gió tại trong gió nhẹ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhà này đại trạch phong cách cổ xưa mà trang nhã, mỗi một thạch mỗi một mục đều để lộ ra dấu vết tháng năm cùng lịch sử lắng đọng. Trước cửa hai tôn thạch sư uy vũ trang nghiêm thủ hộ lấy tòa này kiến trúc cổ lão, thạch sư con mắt phảng phất sống lại bình thường, nhìn chăm chú lên lui tới hết thảy. Xuyên thấu qua nửa đậy cửa lớn nhìn lại, tại trong đình viện có một thân ảnh chính chuyên chú luyện tập tiên thuật. Tại thiên trụ phía dưới đại trạch trong đình viện, thiếu niên áo xanh thân ảnh giống như một đạo lưu động quang ảnh, tại trong ánh nắng ban mai vũ động. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một lần phất tay đều nương theo lấy linh lực ngưng tụ cùng phong thích, đầu ngón tay lưu chuyển lên quang mang màu xanh nhạt. Theo hắn tu luyện tiến vào cao trào, không khí chung quanh tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu có chút rung động. Thiếu niên linh lực trong cơ thể như là như nước suối tuôn ra, ở giữa không trung dần dần ngưng kết thành từng viên màu xanh tinh hạt. Những này tinh hạt tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tại trong đình viện xoay chậm chậm. Đến lúc cuối cùng một sợi linh lực bị lấy ra sau, bọn chúng trên không trung chậm rãi tụ tập, xoay tròn, cũng cuối cùng tạo thành một cái đẹp đẽ màu xanh kết tinh. Đây là thiếu niên tu tập tiên thuật nơi mấu chốt. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Ngay sau đó một trưởng vỗ ra, thanh âm réo rắt, đi thôi. Thạch ảnh thủ vệ. Cái kia do thuần túy linh khí tạo thành kết tinh cấp tốc bay về phía đại trạch môn bên ngoài trồng chất đã lâu đống đá trên không, cũng trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Đống đá bắt đầu phát ra ông tiếng vang, mặt ngoài rêu nhau nhau trong ra. Chỉ một thoáng, những cái kia nhìn như phổ thông hòn đá phảng phất thu được sinh mệnh bình thường bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Từng khối tảng đá một lần nữa sắp xếp tổ hợp, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái uy vũ hùng tráng hình người pho tượng. Thân thể của nó do cứng rắn không gì sánh được đá hoa cương tạo thành, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang lạnh lẽo, bằng đá khớp nối phát ra kết tiếng vang. Tân sinh này thạch ảnh thủ vệ đầu tiên là hướng về thanh niên thi lễ một cái biểu thị tôn kính cùng phục tùng, bằng đá trên khuôn mặt vậy mà hiện ra thành tín biểu lộ, tuân mệnh. Sau đó nó liền mở ra bộ pháp bắt đầu tuần sát làm việc, mỗi một bước rơi xuống đều nặng nề hữu lực, cho thấy nó bất phàm lực lượng, thạch túc đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Bá Ngôn cảm giác một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, phản phất có một chính mình khác xuyên qua thời không đến nơi này. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại vị thiếu niên áo xanh kia trên thân, nhìn đối phương trên mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo dáng tươi cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần ngây thơ chưa thoát chương dương. Vân Dật, thân thể ngươi không tốt cũng đừng có đi lại, thanh niên trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu lo lắng, làm sao, là không muốn bỏ qua ca ca ta liền muốn bái nhập thiên trụ đế quân sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái như kỳ tích chẳng cảnh phát sinh. Một cái nhìn cùng Bá Ngôn cực kỳ tương tự bóng người xuyên qua thân thể của hắn, đó là một cái ốm yếu, sắc mặt trắng bệch thiếu niên. Hắn đi lại tập tễnh lại kiên định đi hướng luyện tập tiên thuật ca ca, thân thể gầy yếu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Ca ca, cái này sinh bệnh thanh âm thiếu niên yếu ớt lại tràn ngập ôn nhu, trên khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười, ta biết ngươi không có cái gì đối thủ. Theo lời nói rơi xuống, hắn lộ ra một cái ôn nhu mà nụ cười thỏa mãn, trong mắt lóe sùng bái quan mang, bởi vì ta là nhìn thấy ca ca một đường từ một thôn đánh tới một thôn trấn, từ thôn trấn một đường bất bại thiên tài. Nghe được câu này, thanh niên mặc áo xanh sững sốt một chút, lập tức phá lên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý, ha 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 ha. Đó cũng là đâu? Ai bảo ta là trăm năm khó gặp thiên tài đâu? Không phải vậy làm sao lại bị thiên trụ đế quân cho cơ hội biểu hiện ra thực lực, bái nhập môn hạ? Tiếng cười quanh quẩn tại trống trải đại trạch trung quanh, tựa hồ ngay cả không khí cũng vì đó chấn động. Nhưng Bá Ngôn bén nhạy chú ý tới, thanh niên trong tiếng cười cởi mở phía sau, cất giấu một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Nhưng là tại cái này phong khoáng tiếng cười phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một chút yêu thương cùng bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có chính hắn biết vì phần bình quang này bỏ ra như thế nào trả giá nặng nề, ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve ống tay áo, nơi đó mơ hồ có thể thấy được tu luyện lưu lại vết thương. Tiên khí lượn lờ bên trong, Thiên trụ đế quân thân ảnh lặng yên xuất hiện tại đình viện. Hắn thân mang một bộ trắng thuần trường bào, và áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, và áo thêu lên một bạc vân vân như ẩn như hiện, một đầu tơ bạc như là thác nước rủ xuống đầu vai, ở dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Mặt mũi của hắn thanh lãnh mà tuấn dật, ánh mắt thâm thúy như là tinh không bình thường, phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Vân Lăng Tiêu, bản quân nhìn ngươi một mảnh chân thành, liền cho ngươi cơ hội bái nhập môn hạ của ta, hãy nhìn kỹ, bản quân chỉ thi triển một lần. Thiên trụ đế quân thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xăm, phản phất đến từ ngoài cửu thiên. Vân Lăng Tiêu ánh mắt kiên định nhìn qua Thiên trụ đế quân, quỳ một chân trên đất, đệ tử nguyện lấy chân thành chi tâm bái nhập môn hạ, xin tiền bối chỉ giáo. Chỉ gặp đế quân hai tay dương nhẹ, ở giữa không trung vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích. Theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thần bí, ông ông âm thanh bên trong mang theo từng cơn sóng gợn giống như ba động, không khí chung quanh phảng phất cũng bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà trở nên ngưng trọng lên, trong đình viện hoa cỏ cũng hơi buông xuống, phảng phất tại hướng nguồn lực lượng này gửi lời chào. Trong lúc bất chợt trên bầu trời xuất hiện vô số sao lốm đốm đầy trời hội tụ thành từng đạo chùm sáng bay thẳng vào tiêu, mà trên mặt đất lại có ngàn vạn đóa hoa nở rộ, hương hoa bốn phía, toàn bộ đình viện bị bao phủ tại một mảnh như mộng ảo quang ảnh bên trong. Tinh quang cùng hoa ảnh xen lẫn, hình thành một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh. Đây là tinh thần hoa ngữ chi thuật. Thiên trụ đế quân thanh âm bình thản lại mang theo một tia uy nghiêm, nó cần tu vi cực cao cùng đối với thiên địa linh khí tinh chuẩn khống chế, ngươi nếu là có thể học được, bản tọa liền thu ngươi làm đồ đệ rất lợi. Thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí. Vân Lăng Tiêu đứng tại Thiên Trụ Đế Quân biến mất địa phương, trong lòng dũng động một cô không hiểu cảm xúc. Hắn nhìn xem đệ đệ của mình Vân Giật, trong ánh mắt toát ra một nụ cười vui mừng. Nhưng mà phần này ôn nhu cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền bị trong tu luyện ngăn trở thay thế. Vân Lăng Tiêu đứng tại trong đình viện, bốn phía là một mảnh tĩnh mịch. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ý đồ cùng bốn bề lưu chuyển linh khí thành lập được liên hệ. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đếm thử đi cảm ứng những cái kia rất nhỏ mà tinh diệu năng lượng ba động, tinh thần hoa ngữ luôn luôn giống xa không thể chạm mộng tưởng bình thường. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hai tay của hắn theo trong lòng mặc niệm chú ngữ chậm rãi vũ động, ở trong không khí hoạch xuất ra từng đạo như có như không vết tích. Nhưng mỗi khi những vết tích này sắp thành hình thời điểm, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nhàn nhạt linh lực dư ba. Ta vì sao chính là học không được đâu? Vân Lăng Tiêu nội tâm tràn đầy mê mang cùng hoang mang, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đang kéo dài không ngừng trong thất bại, Vân Lăng Tiêu cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Mỗi một lần luyện tập đều giống như ở trong lòng trùng điệp một kích, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút. Ta đến tột cùng kém ở nơi nào? Hắn bắt đầu chất vấn chính mình phải chăng thích hợp con đường tu tiên, trong ánh mắt hiện lên một tia dao động. Rốt cục, tại lại một lần nếm thử sau khi thất bại, trong lòng lo nghĩ cùng bực bội như là núi lửa giống như bạo phát đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiếng giống giận dữ của hắn quanh quẩn tại toàn bộ tu luyện tràng trên không, kinh khởi nghĩ lại ở trên tầng cây chim chóc. Vì cái gì người khác có thể tùy tiện nắm giữ, ta lại như vậy khó khăn, phẫn nộ, thất vọng, tự trách đan vào một chỗ, để tâm tình của hắn ngã vào đáy cốc. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên bàn đá ứng thanh vỡ ra một cái khe. Tại cố này mãnh liệt cảm xúc trùng kích vào, linh khí chung quanh tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bọn chúng không còn bình tĩnh nữa lưu động mà là trở nên hỗn loạn bất an, trong đình viện đóa hoa nhao nhao tàn lụi. Đúng lúc này, đệ đệ Vân Giật đi tới, thanh âm êm dịu, "Ca ca." Nhưng không đợi hắn nói ra càng nhiều lời an ủi đến, liền bị Vân Lăng Tiêu cảm xúc trô đánh gãy, "Đừng nói chuyện, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nghe." Vân Lăng Tiêu đông nhiên quay người, trong mắt vằn vện tia máu. Thời gian tốc độ tựa hồ tăng nhanh vô số lần, nhưng vô luận Vân Lăng Tiêu cố gắng như thế nào, tinh thần hoa ngữ luôn luôn khó mà nắm giữ. Linh lực của hắn tại đầu ngón tay lưu chuyển, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ thành tinh thần cùng đóa hoa hình thái. Tu luyện tràng bên trên mỗi một khắc đều trở nên dài dằng dặc mà dày vò. Hắn bắt đầu hoài nghi mình là có hay không có được học tập tiên thuật này thiên phú, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Vân Lăng Tiêu đứng tại thiên trụ phía dưới, tay mình viết tinh thần hoa ngữ phương pháp luyện tập trong tay hắn lật qua lại. Trên giấy da dê lít nha lít nhít ghi chép tâm đắc của hắn cùng trải nghiệm. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nhưng theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt. Đây là có chuyện gì? Vân Lăng Tiêu nhịn không được phàn nàn, trong thanh âm mang theo mọi mệt. Ta đã tu luyện dòng dã 3 ngày 3 đêm, vì cái gì vẫn là không cách nào lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Vân Giật nhẹ nhàng đi tới Kaka bên người, ngựa khí bình thản nói, "Kaka, xin mời tỉnh táo một chút. Tiên nhân truyền thụ cho tiên thuật khẳng định không thể coi thường, cần dùng tâm trải nghiệm." Sắc mặt của hắn y nguyên tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đặc biệt thanh tịnh. Thiên trụ đế quân thân ảnh tại trung quanh bọn họ lập lòe, đang nghe đệ đệ sau tựa hồ khẽ gật đầu, tóc bạc ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. "Dùng tâm trải nghiệm." Vân Lăng Tiêu nổi giận đùng đùng phản bác, "Ta đều đã cố gắng như vậy, ngươi liền biết nói ngồi trầm trọng." Bàn tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà có chút phát run. "Ta không có ý tứ." Kia Vân Giật trong thanh âm mang theo một tia bị khuất, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Trong lúc bất chợt, một cô manh liệt cảm xúc xông lên đầu. Vân Lăng Tiêu xoay người lại đối mặt với đệ đệ, "Tốt, nếu như ngươi thật cho là tiên nhân là tại ma lừa ta." Hắn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình, "Vậy ngươi đi học một chiêu này đi. Nếu như ngay cả ốm yếu ngươi cũng có thể làm được sự tình ta lại làm không được." Nói nói thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong không khí tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Nhưng mà đúng vào lúc này, kỳ tích phát sinh, một mực bị huynh trưởng coi là kẻ yếu, luôn luôn người yếu nhiều bệnh đệ đệ vậy mà bắt đầu chậm rãi thi triển lên tinh thần hoa ngữ. Vân Giật nhắm mắt lại, thân thể gầy yếu ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt đơn bạc. Nhưng hắn ngón tay lại tại không trung bạch ra ưu nhã đường vòng cùng, theo động tác của hắn, tinh huy điểm điểm bẩy xuống tại trong đình viện, tại thời khắc này phảng phất toàn bộ vũ trụ cũng vì đó đứng im. Chỉ gặp một đóa lại một đóa hoa mỹ đóa hoa ở giữa không trung nở rộ ra, cũng nương theo lấy du dương giai điệu dáng dấp yêu điệu. Tinh thần cùng đóa hoa xen lẫn thành một bức động lòng người bức tranh, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy hình ảnh không thể tưởng tượng, nguyên bản phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn tâm tình, tại thời khắc này tất cả đều biến thành chấn kinh cùng xấu hổ. Sao lại thế, làm sao lại dạng này? Vân Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một loại nào đó ghen tị ý niệm tà ác, ngón tay của hắn không tự giác nắm thành quyền đầu, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Chương 121, Thiên trụ thí luyện huynh đệ đồng tâm. Chương 121, Thiên trụ thí luyện huynh đệ đồng tâm. Vân Lăng Tiêu đứng tại trong đình viện, hai mắt trợn tròn lên, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn kia, hắn một mực bảo hộ lấy, coi là người yếu nhiều bệnh đệ đệ vậy mà thi triển ra hắn chỗ tha thiết ước mơ, lại không cách nào nắm giữ tinh thần hoa ngữ. Tinh huy tại đệ đệ đầu ngón tay lưu chuyển, hóa thành ngàn vạn cánh hoa ở trong trời đêm nhanh nhẹn nhảy múa, hình ảnh kia đẹp đến nỗi người ngạt thở. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, ngón tay không tự giác nắm thành quyền. Cái này sao có thể? ngươi không phải vẫn luôn Vân Lăng Tiêu âm thanh run rẩy lấy, trong lòng không giảng hòa rung động để hắn cơ hồ không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Hắn nhớ kỹ đệ đệ ngay cả đơn giản nhất ngự phong thuật đều muốn luyện tập mấy tháng, bây giờ lại thi triển ra ngay cả hắn đều khó mà với tới cao thâm tiên thuật. Nhưng mà, tại phần này kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu bản thân hoài nghi. Cho tới nay tự cho mình là trong nhà trụ cột, thủ hộ giả nhân vật trong lúc bất chợt bị lật đổ. Đây là đối với một cái thói quen kiên cường người mà nói lớn cỡ nào tâm lý trùng kích. Máu gai của hắn thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu lại không hề hay biết. Mà đối mặt ca ca tâm tình chợt trợn, Vân Giật lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Cứ việc thân thể nhìn như suy yếu, nhưng hắn trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên định quan mang. Hắn chậm rãi thu hồi pháp thuật, tinh thần cùng cánh hoa như đom đóm giống như tiêu tán ở trong màn đêm. "Ca ca, xin mời tỉnh táo lại nghe ta nói." Hắn ôn hòa nói, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tiên nhân sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là vì để cho ngươi lâm vào khốn nhiều hoặc trong tuyệt vọng. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ chờ mong, "Ta hy vọng ngươi có thể từ lần kinh lịch này bên trong học đến một chút quý giá đồ vật, đó chính là kiên nhẫn cùng kiên trì." Nói, hắn bước một bước về phía trước, thân thể gầy yếu tại thiên trụ quang mang bên dưới lộ ra đặc biệt đơn bạc. Tại thời khắc này, chúng ta có thể nhìn thấy vị này bề ngoài nhu nhược người trẻ tuổi nội tâm kỳ thật ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng trí tuệ, hắn đối với huynh trưởng yêu mến vượt xa khỏi bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng biểu đạt phạm vi. Trong con mắt của hắn không có vẻ đắc ý, chỉ có đối với Kaka lo âu và lý giải. Mà đúng lúc này, Thiên Trụ Đế Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Sự xuất hiện của hắn như là một trận gió nhẹ giống như vô thanh vô tức nhưng lại không thể nắm lấy, ngân bạch tóc dài ở dưới ánh trăng chảy xuôi hào quang nhàn nhạt. "Ha ha ha." Thiên Trụ Đế Quân cao giọng cười to, trong tiếng cười mang theo thấy rõ hết thể trí tuệ. "Huynh đệ các ngươi hai người ai cũng có sở trường riêng cũng đều có sở đoạn a." Tiếp lấy hắn lại bổ sung, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, nhưng là nhớ lấy một chút, con đường tu luyện cũng vô định pháp. Mỗi người điểm xuất phát khác biệt cũng không có nghĩa là kết quả sau cùng cũng sẽ như vậy. Vân Giật Thiên Trụ Đế Quân chuyển hướng ốm yếu thiếu niên, ánh mắt trở nên thâm thúy, "Bạn quân quan sát thân thể của ngươi cũng không phải là trời sinh kém, mà là linh căn của ngươi cùng người thường khác biệt, ngươi nắm giữ chính là thiên linh căn." Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ngân quang chui vào Vân Giật thể nội, loại này linh căn phi thường không dễ dàng tu luyện nắm chắc. Bản thân có cực cao linh khí mật độ cùng độ sinh động, nhưng tồn tại một cái cự đại thiếu hụt, không cách nào hoàn toàn khống chế tinh khí nội liễm cùng tiết ra ngoài. Cái này dẫn đến người sở hữu trong quá trình tu luyện sẽ có đại lượng tinh khí không tự giác từ thể nội phát tán ra, linh căn của ngươi không giống bình thường, đây là một phần khó được thiên phú. Mặc dù con đường tu luyện tràn ngập khiêu chiến cùng gian nan, nhưng đây cũng là ngươi siêu việt thường nhân thời cơ. Nghe được lời nói này, Vân Lăng Tiêu trong lòng ngũ vị tạp trần. Nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, vui sướng, tự hào, hâm mộ còn có ghen ghét đan vào một chỗ. Thiên linh căn cái từ ngữ này như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào buồng tim của hắn. Thiên linh căn, đây không phải cùng đế quân ngài một dạng thuộc tính sao? Vân Lăng Tiêu bật thốt lên nói ra trong trí nhớ mình tình báo, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn động. Bản quân sở dĩ có thể thành tựu địa vị của hôm nay cùng lực lượng, chính là bởi vì ta khắc phục thiên linh căn mang đến đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến. Thiên Trụ Đế Quân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong mắt lóe lên hồi ức thần sắc, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm đến, hai huynh đệ các ngươi, ta đều rất vừa ý, Lăng Tiêu ngươi từ từ lĩnh ngộ, bản quân tin tưởng ngươi có thể làm được. Vân Giật, ngươi cùng bạn quân đến. Vân Giật bất an trong lòng như là cuồn cuộn sóng ngầm, ánh mắt của hắn tại ca ca Vân Lăng Tiêu trên khuôn mặt tìm kiếm lấy đáp án. Nhưng mà, Vân Lăng Tiêu mỉm cười bên trong tựa hồ ẩn chứa thâm ý, đó là một loại giữa huynh đệ đặc hữu an ý cùng tín nhiệm. Gật đầu động tác tuy nhỏ, lại để lộ ra đối với đệ đệ duy trì cùng cổ vũ. Vân Lăng Tiêu một thân một mình lưu tại nguyên địa, bốn phía cảnh trí tựa hồ cũng theo hắn cảm xúc biến hóa mà trở nên ảm đạm vô quang. Trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm, đã có đối với đệ đệ dị bẩm thiên phú vui sướng, cũng có nguyên nhân chính mình bình thường cảm thấy thất lạc cùng ghen ghét. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, thiên linh căn vì sao không phải ta, nội tâm dãy rủa giống như nước thủy triều vào tới, đánh thẳng vào hắn tâm phòng. Nhưng mà, đang tức giận cùng ghen tị phía sau, càng nhiều hơn chính là đối với mình năng lực chất vấn cùng đối với tương lai không xác định. Nhưng mà, tại ca ca trong nội tâm, một loại khó mà diễn tả bằng lời bất an bắt đầu lan tràn ra. Nhìn xem đệ đệ bị đế quân mang đi bóng lưng, tim của hắn đập ra tốc mấy phần, chẳng lẽ mình thật không như đệ đệ sao? Bọn hắn từng cùng một chỗ đạp vào đường tu tiên dự tính ban đầu vẫn còn chứ? Vân Lăng Tiêu một mình đứng ở sân huấn luyện bên trên, ở dưới ánh trăng đổ mồ hôi như mưa luyện tập mỗi một cái chiêu thức cùng pháp thuật. Thân ảnh của hắn tại trống trải trong đình viện lộ ra đặc biệt cô độc, mỗi một lần thi pháp đều mang gần như cố chấp kiên trì. Tiếng gió rít gào bên trong tựa hồ sen lẫn nội tâm của hắn dãy rủa, tại sao là hắn mà không phải ta? Ướt đẫm mồ hôi hắn áo xanh, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ là cơ giới tái diễn những cái kia quen thuộc động tác. Tinh quang chiếu xuống trên người hắn, chiếu ra một tấm tràn ngập không cam lòng cùng quật cường khuôn mặt tuổi trẻ. Mà cùng lúc đó, tại một mảnh khác u tĩnh chi địa, Thiên Trụ Đế Quân mang theo Vân Giật đi tới một cái do cổ một vờn quanh bên hồ nhỏ bên trên, nơi này là một cái tự nhiên tụ linh trận pháp vị trí, tinh nguyệt hồ. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, phản xạ ra trên trời sáng chói tinh thần quang mang, mặt hồ ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, phản phất có tinh quang tại dưới nước du động. Ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to Thiên Trụ Đế Quân chủ trương đạo, bởi vì nơi này linh khí phi thường tinh khiết lại nồng đậm. Hắn tay áo vung khẽ, bên hồ đom đóm nhao nhao sáng lên, đem vùng thiên địa này tô điểm đến như là tiên cảnh. Lập tức hắn lại từ trong tay áo lấy ra một viên tản ra quang mang nhu hòa năng lượng bảo thạch đưa cho Vân Giật, viên này là tinh thần tinh thạch, nó có thể trợ giúp dẫn đạo cũng tịnh hóa trong cơ thể ngươi tinh khí. Bảo thạch tại lòng bàn tay của hắn xoay chậm chậm, nội bộ phảng phất phong ấn nguyên một phiến tinh không. Tiếp nhận tinh thạch sau, Vân Dật dựa theo chỉ thị đem nó đặt trong lòng bàn tay bắt đầu dốc lòng tiến hành tu hành, hắn khoanh chân ngồi tại giữa hồ một khối đá tròn bên trên, tinh thạch quang mang cùng hắn hô hấp dần dần đồng bộ, linh khí chung quanh bắt đầu lấy hắn làm trung tâm xoay chậm chậm. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia cảm giác mát rượi. Tại phía xa sân huấn luyện, Vân Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Hắn biết tâm tình như vậy đối với mình tu hành không có chút nào trợ giúp, ta không có khả năng bị những tâm tình tiêu cực này chi phối, hắn ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa trong rừng rậm, Thiên Trụ Đế Quân mang theo Vân Dật đi vào một chỗ ưu tĩnh chi địa. Nơi này cổ mục che trời, linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Cổ thụ chọc trời cành lá ở dưới ánh trăng bỏ ra pha tạp bóng dáng, ngẫu nhiên có mấy cái linh tức từ đầu cành bay qua, hạ xuống thanh thúy kêu to. Vân Dật, xin mời đi theo ta này chỗ tu luyện. Thiên Trụ Đế Quân thanh âm ôn hòa lại tràn ngập lực lượng, ngươi thiên linh căn mặc dù khó mà khống chế tinh khí nội liễm cùng tiết ra ngoài, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa ngươi có được vô hạn tiềm lực. Bọn hắn đi tới một cái do kỳ thạch vờn quanh mà thành tự nhiên trung ương trận pháp, nơi này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị địa phương, thủ linh trận có thể mức độ lớn nhất trợ giúp ngươi ngưng tụ thất lạc tinh khí, cũng dẫn đạo bọn chúng tại thể nội lưu chuyển trên kỳ thạch khắc đầy phù văn cổ xưa, ở dưới ánh trăng lóe ra quang mang thần bí. Nhìn trước mắt cái này phong cách cổ xưa mà thần bí trung tâm trận pháp vị trí đã sắp một khối bóng ánh sáng long lanh năng lượng bảo thạch đang phát ra ánh sáng lưu hòa, bảo thạch này tên là Ngưng Nguyên Tinh có thể phụ trợ ngươi hấp thu linh khí trong thiên địa cũng chuyển hóa làm chính mình dùng. Vân Dật nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng dựa theo đế quân nói tới ngồi vào trong trận tâm bắt đầu dốc lòng tu luyện, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc như tia nước nhỏ giống như tràn vào thể nội. Ngưng Nguyên Tinh tại trước ngực hắn lơ lửng, tản mát ra ôn hòa năng lượng ba động. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này đọc lại bình thường, chỉ để lại hai người một bên lặng lặng chờ đợi thân ảnh cùng cái kia không ngừng lưu chuyển lấy quang mang Ngưng Nguyên Tinh. Thiên Trụ Đế Quân đứng tại ngoài trận, tóc bạc tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt thâm thúy nhìn qua đang tu luyện thiếu niên. Mà lúc này, trên sân huấn luyện Vân Lăng Tiêu cũng dần dần tiến nhập trạng thái. Hắn không còn chấp nhất tại hoàn mỹ xuất hiện lại tinh thần hoa ngữ mà là bắt đầu lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý. Tinh quang chiếu xuống trên người hắn, cùng hắn linh lực dần dần cộng minh, mặc dù còn không có tách ra chói lọi đóa hoa, nhưng đã có thể dẫn động tinh thần chi lực. Huynh đệ hai người, tại khác biệt địa phương, lấy riêng phần mình phương thức, tại tháng này mình chi dạ cộng đồng truy tìm lấy đại đạo chân lý. Thiên Trụ lặng lặng đứng sừng sững, chứng kiến lấy đôi huynh đệ này trưởng thành, phản phất tại nói một cái liên quan tới kiên trì cùng đột phá truyền thuyết cổ xưa. Chương 122, huynh đệ tình thâm trung độ nạn quan. Chương 122, huynh đệ tình thâm trung độ nạn quan ca ca. Vân Dật trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng cùng đội vàng, hắn một cái thuấn thân đến Vân Lăng Tiêu bên người, y liễu mệ ở trong không khí vạch ra nhàn nhạt lưu quang. Đang luyện tập Vân Lăng Tiêu động tác trì trệ, xoay người lại lúc, trong mắt lóe lên ngạc nhiên quan mang, đệ sắc mặt sắc thực so trước đó phải tốt hơn nhiều, nguyên bản mặt mũi tái nhợt giờ phút này hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, liền hô hấp đều trở nên bình ổn hữu lực. Nhưng mà, tại cẩn thận sau khi quan sát, Vân Lăng Tiêu tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được từ đệ trên người tán phát ra dòng linh khí kia là như vậy nồng đậm, tinh khiết mà cường đại, thậm chí siêu việt hắn đã thấy tất cả người tu luyện, bao quát Thiên Trụ Đế Quân. Cố linh khí này như là như thực chất vờn quanh tại Vân Dật trung quanh, để hắn mỗi một cây sợi tóc đều tại có chút phiêu động. Cố linh khí này như là tia nắng ban mai sơ chiếu đại địa giống như ấm áp mà sáng tỏ, lại như dưới biển sâu chân châu bình thường thâm thúy lại thần bí. Nó không chỉ có vờn quanh tại Vân Dật trung quanh tạo thành một cái mắt trần có thể thấy năng lượng chẳng ngực, càng khiến người ta khiếp sợ là nó nồng độ cùng cường độ đã đạt đến một cái độ cao mới. Trong đỉnh viện hoa cỏ đều không tự giác hướng lấy Vân Dật phương hướng khẽ nghiêng, phảng phất tại hướng hắn triều bái. Ngươi linh khí lúc này mới bao lâu? Vẹn vẹn ba ngày, ngươi thế mà đã đến trình độ này. Mới đầu ngự khí của hắn tràn đầy khó có thể tin vui sướng cùng tán thưởng, nhưng ngón tay lại không tự giác nắm chặt, tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại lặp đi lặp lại xác nhận cảm giác của mình sau, một loại vi diệu cảm xúc biến hóa lặng yên phát sinh, đó là một loại hỗn hợp có tự hào, hâm mộ thậm chí là ghen tị tình cảm đan vào một chỗ tâm tình rất phức tạp. Nhìn trước mắt vị này đã từng cùng mình cùng một chỗ trưởng thành huynh đệ bây giờ vẫn đứng ở một cái ngay cả mình cũng khó có thể với tới độ cao bên trên. Loại tiến bộ này tốc độ, cho dù là ta cũng phải tự thẹn không bằng a. Hắn ngữ điệu bắt đầu mang theo một tia đắng chát, ánh mắt giảm đạm xuống, nhưng là, đây cũng quá không tầm thường. Sau đó thanh âm dần dần trở nên lạnh, chẳng lẽ đế quân cho ngươi truyền thụ cái gì đặc thù bí mật công pháp, hoặc là sử dụng một loại nào đó cấm thuật? Trong lời nói để lộ ra một cỗ không dễ dàng phát giác nộ khí, là đối với vận mệnh không công bằng phân phối thiên phú phẫn nộ, đối tự thân cố gắng không có đạt được phải có hồi báo bất mãn, càng là đối với giữa huynh đệ chênh lệch không ngừng mở rộng khả năng mang tới khoảng cách cảm giác cùng cảm giác mất mát một loại lo lắng. Thời khắc này bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Giữa hai người đối thoại tựa hồ cũng không còn giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm tự nhiên. Vân Lăng Tiêu không tự giác lui về sau nửa bước, động tác tinh tế này để Vân Dật tâm đống nhiên siết chặt. Bất thình lình biến hóa để nguyên bản tràn ngập vui sướng không khí bị kín một tầng bóng ma. Vân Dật đã nhận ra ca ca biến hóa, ra vẻ thoải mái mà nói, ca ca, không có rồi, đế quân nói thể chất của ta yếu là thiên linh căn, liền dạy ta thử khống chế nó, để tinh khí thần tại thể nội lưu chuyển, chỉ là tốc độ lưu chuyển tương đối chậm, đồng thời gia tăng ngoại giới tự nhiên linh khí hấp thu. Cho nên ta mới có thể sẽ khá hơn hắn, cố gắng để thanh âm nghe nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia bất an. A, có đúng không? Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, xem ra ngươi cũng không tiếp tục cần ta bảo vệ. Vân Lăng Tiêu lạnh lùng nói, mặt âm trầm, vô tâm luyện tập, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Bóng lưng này nhìn rất lạnh lùng, phản phất là cái người xa lạ một dạng, trước đó ca ca xưa nay sẽ không dạng này đối với mình. Cước bộ của hắn nặng nề, mỗi một bước đều đạp vỡ đầy đất ánh trăng. Vân Dật ánh mắt đi theo ca ca bóng lưng dần dần từng bước đi đến, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Hắn biết, ca ca trong lòng kỳ thật có vượt qua tưởng tượng thống khổ cùng gian khổ, nước mắt trong mắt hắn đảo quanh, lại quật cường không có rơi xuống. Trong trí nhớ cố sự giống như nước thủy triều hiện lên, tại Vân Dật trong tâm hải sôi trào, tại cái kia rét lạnh đêm đông, Vân Lăng Tiêu cùng Vân Dật hai huynh đệ co quắp tại cũ nát trong phòng nhỏ, chỉ có yếu ớt ánh lửa tỏa ra bọn hắn thân ảnh gầy yếu. Phía ngoài phong tuyết tàn phá bừa bãi, phản phất ngay cả trời cũng đang cười nhạo bọn hắn bất lực. Hàn Phong từ trong hốc tường chui vào, để vốn là cái chăn đơn bạc như là không có tác dụng. Ca ca Vân Lăng Tiêu ánh mắt kiên định mà ấm áp, hắn biết vô luận gian nan dường nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt đệ đệ Vân Dật. Mặc dù mình cũng chỉ là một đứa bé, nhưng hắn sớm đã học xong kiên cường cùng dũng cảm. Hắn đem đệ đệ hướng trong ngực lại ôm sát chút, dùng chính mình thân thể gầy ốm là đệ đệ ngăn trở gió rét thấu xương. Ca Vân Dật thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ta đói. Vân Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của đệ đệ, ngón tay phất qua những cái kia bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà khô héo sợi tóc, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Vân Lăng Tiêu liền đi ra ngoài ăn xin đi. Hắn xuyên thẳng qua tại phồn hoa trong chợ, nhận thụ lấy người qua đường ánh mắt lạnh lùng cùng ngẫu nhiên quăng tới khinh bỉ. Nhưng vì đệ đệ có thể ăn cơm no mặc cơm áo, những này lại coi là cái gì đâu. Tay nhỏ bé của hắn cong đến đỏ bừng, lại như cũ cố chấp vươn hướng mỗi một cái người đi ngang qua. Nhưng là Vân Dật lại tại đói khổ lạnh lẽo tác dụng dưới, cũng bị bách đi ra đầu phố. Chẳng có mục đích hành tẩu tại trên đường cái, trước mắt tựa hồ cũng thấy không rõ đồ vật, nhưng là cái mũi người thấy một cỗ mùi thơm. Tại một nhà tiểu lâu bên ngoài trưng bày đồ ăn cặn bã hấp dẫn chú ý của hắn. Bụng đói kêu vang cảm giác để hắn nhịn không được đi tới. Đang lúc hắn đưa tay chuẩn bị cầm lấy những cái kia canh thừa đồ ăn thừa lúc, một đôi hữu lực đại thủ bắt lấy bờ vai của hắn. Người tiểu tặc này, dám ăn vụng đồ ăn của ta, một cái thanh âm thô bạo ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vân Dật trong lòng giật mình dãy rủa lúc chính mình nguyên bản liền thân thể yếu đuối căn bản là không cách nào tránh thoát, nhìn xem cái kia đại nhân liền muốn huy quyền đánh về phía chính mình. Lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, vung hắn ra. Là ca ca. Chỉ gặp Vân Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Cái kia 12 tuổi thiếu niên, giờ phút này lại giống một đầu hộ thể manh thú. Người kia cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ra lệnh cho ta? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh điểm một tiếng vang trầm. Nguyên lai tại trong chớp mắt này, Vân Lăng Tiêu đã vung ra nằm đấm, một cái trọng quyền đánh vào cái kia uy hiếp đệ đệ trên người đại nhân, 12 tuổi thân thể nhỏ bé, thế mà một quyền đánh ngã một người trưởng thành. Người kia lảo đảo lùi lại, khó có thể tin nhìn xem thiếu niên gầy yếu này. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, nhìn thấy Vân Lăng Tiêu kéo lên một cái khóc sướt mướt Vân Dật, trực tiếp vác tại trên thân, chạy như điên, trốn bán sống bán chết. Hàn Phong thổi qua gương mặt của bọn hắn, nhưng Vân Lăng Tiêu bước chân lại kiên định lạ thường. Trên đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Làm ca ca cho là đem truy binh hất ra sau, trốn vào một chỗ nơi hẻo lánh sau, tiểu đệ mới nhịn không được nói ra. Đúng có lỗi với, ca ca, ta quá đói. Tiểu tử ngốc nói cái gì đó? Là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Vân Lăng Tiêu nhẹ nhàng đuốt ve đệ đệ đầu, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thâm tình. Hắn biết mình làm ca ca trách nhiệm trọng đại, hôm nay phát sinh hết thảy càng làm cho hắn cảm giác sâu sắc tự trách. Bàn tay của hắn bởi vì vừa rồi một quyền kia còn tại có chút phát run, nhưng hắn lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Tay của hắn tại tóc của đệ đệ bên trên nhẹ nhàng lướt qua, phản phất muốn vuốt lên những cái kia vô hình thống khổ cùng bất an. Mặc dù mình người không có đồng nào, quần áo tả tơi, nhưng hắn giờ phút này nhưng lại có ấm áp nhất lực lượng, đó chính là với người nhà yêu. Từ trong ngực móc ra tấm kia không hoàn chỉnh bánh nướng lúc, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ. Bánh nướng bên trên dấu dày có thể thấy rõ ràng, tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt trước mắt. Đó là hắn vừa rồi tại chạy trốn lúc vô ý dẫm lên, nhưng hắn lại không nỡ vứt bỏ. Cái này không chỉ là một tấm bánh mà thôi, nó gánh chịu lấy hai anh em họ sinh tồn được tín nhiệm cùng hy vọng. Mỗi một cái ấn ký đều chứng kiến bọn hắn gian khổ cùng không dễ. Vân Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem mang theo dấu dày bộ phận xé mở, đem khối kia tương đối hoàn chỉnh lại sạch sẽ bộ phận đưa cho đệ đệ, "Đến, ăn cái này đi." "Ta không sao." Trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên định, phảng phất là đang nói, "Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi đói bụng." Nhìn xem đệ đệ do dự ánh mắt, hắn lại bổ sung, "Yên tâm đi, ta có thể ăn no. Ngươi ăn trước tốt mới là thật trọng yếu." Một khắc này, tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, hai cái thân ảnh gầy yếu lẫn nhau dựa sát vào nhau hình ảnh lộ ra không gì sánh được ấm áp động lòng người. Đông tuyết từ cũ nát nóc nhà trong khe hở bay xuống, lại tại tới gần bọn hắn lúc lặng yên hòa tan. Cứ việc thế giới bên ngoài tràn đầy băng lãnh cùng tàn khốc, nhưng ở giờ khắc này bọn hắn lẫn nhau tâm lại là ấm áp. Ca ca trong ánh mắt tràn đầy đối với đệ đệ thâm trầm yêu, đừng lo lắng sau đó, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liền cái gì cũng không sợ. Lời đơn giản lại đã bao hàm rất nhiều tình cảm, tín nhiệm, dựa vào, hứa hẹn cùng một cái huynh trưởng đối với ấu đệ vô hạn quan tâm cùng ý muốn bảo hộ. Hồi ức đến tận đây, Vân Dật nước mắt rốt cục trượt xuống. Hắn nhìn qua ca ca biến mất phương hướng, nhẹ giọng nỉ non, ca ca, người mãi mãi cũng là ta người trọng yếu nhất. Vô luận ta trở nên mạnh cỡ nào, đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia trong đêm giá rét đem cuối cùng một ngụm đồ ăn nhường cho ta ca ca. Gió đêm phất qua, mang theo hắn nói nhỏ trôi hướng phương xa, phản phất muốn đem phần tâm ý này truyền đạt cho cái kia ngay tại một mình thương tâm huynh trưởng. Chương 123, tuyển cơ nhận chủ Phật cảnh thí luyện. Chương 123, tuyển cơ nhận chủ Phật cảnh thí luyện. Bá ngôn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chiếc nhẫn, cảm nhận được nó tại trên da lạnh buốt xúc cảm. Hắn lông mày cau lại, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Thử nghiệm dùng tay phải nắm chiếc nhẫn biên giới, hắn nhẹ nhàng vặn bẹo một chút, nhưng mà chiếc nhẫn tựa hồ cùng hắn da thịt hòa làm một thể, không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu. Không cam tâm cứ thế từ bỏ, Bá ngôn gia tăng khí lực. Hắn dùng sức lôi kéo, xoay tròn, thậm chí đếm thử dùng móng tay khiêu động cái kia ngoan cố vòng kim loại. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia màu bạc vòng tròn tựa như sinh trưởng ở cốt nhục bên trên một dạng một mực cố định tại tay trái của hắn trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn mặt ngoài đường vân đang giãy giụa trong quá trình có chút tỏa sáng, phản phất tại chế rêu hắn phi công. Theo thời gian trôi qua cùng không ngừng giãy giụa, ngón tay của hắn bắt đầu phiếm hồng cũng cảm thấy có chút đau đớn. Mồ hôi dọc theo cái trán trượt xuống, đang khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mỗi một lần thất bại đều để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, hô hấp cũng không tự giác dồn dập lên. Lúc này, tại mờ tối quang mang bên dưới lóe ra dị dạng quang trạch chiếc nhẫn phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại bá ngôn ánh mắt nhìn soi mói lộ ra càng thần bí khó lường. Nó mặt ngoài khảm nạm lấy một chút nhỏ bé mà đẹp đẽ đồ án, đó là cổ lão tinh thần phù văn, tại yếu ớt tia sáng bên trong như ẩn như hiện, phảng phất tại nói cái nào đó bị lãng quên cố sự. Bá ngôn dừng lại trong tay động tác hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó lại lần xem kỹ cái này không thể thoát khỏi vật phẩm. Ở trong quá trình này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong lòng hắn thoáng hiện, có lẽ chiếc nhẫn này cũng không phải là dùng để gỡ xuống. Cái này thứ gì à, lại là không hiểu thấu kỹ ức, lại là tự tiện cho ta mang theo trên tay, ta chỉ muốn sớm một chút giải quyết cái kia một ngẫu nhân sự kiện, sau đó về ta tu du miễn cảnh à. Bá ngôn nói như vậy lấy, nhưng là trước mắt đột nhiên lóe lên mộng tuyển cùng tiểu kiểu thân ảnh của hai người, sau đó là Chu Vân Phàm ẩn ý đưa tình nhìn xem chính mình. Hắn bỗng nhiên lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, đây là cái gì chẳng cảnh, làm ta sợ muốn chết, ta nhìn thấy Chu Minh là cái quỷ gì. Ấy, ngươi lấy đi toàn cơ thời giới a, phía sau nữ tử thanh âm đột nhiên hù dọa hắn, nhưng đây là tiên độ thần binh phủ bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì người xấu. Bá ngôn nhìn kỹ, đây không phải tiên độ thần binh phủ quản lý trưởng môn Thẩm Mộng Khởi sao? Nhưng lại cảm giác cùng lần đầu gặp mặt lúc hoàn toàn không giống, lúc bắt đầu thấy uy nghiêm mười phần, nhưng bây giờ lại càng giống là hoạt bát thiếu nữ, ngay cả đi đường tư thái đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhà bá ngôn sửng sốt một chút, qua một giây kịp phản ứng, bái kiến Thẩm trưởng môn. Thế nhưng là trước mắt Thẩm Mộng Khởi lại một mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, tốt tốt, không cần những nghi thức xã giao này, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn thấy đồ vật gì? Thứ này nghe nói là đời thứ tư thiên trụ đế quân bảo vật, người nắm giữ có thể nhìn thấy đế quân ký ức, thậm chí có thể tìm được lịch đại đế quân bọn họ lưu lại pháp lực. Thẩm trưởng môn, tha thứ ta cô lậu quả văn, thiên trụ đế quân sự tình, ta biết rất ít, bá ngôn tôn kính hỏi đến, bị Thẩm Mộng Khởi cắt đứt không nên khách khí bảo. Bá ngôn đột nhiên rất muốn cười, cái này đối với lễ nghi phiền phức thái độ, mình tại trong cung cũng giống như nhau cái nhìn, không nghĩ tới vị trưởng môn này nhìn uy nghiêm, kỳ thật nhưng cũng là không thích một bộ này. Thiên trụ là nhân giới tiến về thiên giới lối vào, thiên trụ đế quân tự nhiên cũng là nó thủ hộ giả, bên trên phòng ngừa người của tiên giới một mình hạ phàm, bên dưới phòng ngừa có cái gì tẩu hỏa nhập ma tu tiên giả thượng thiên gây chuyện, tới đối đầu, có thiên trụ đế quân danh hào người, tu vi tại nhân giới tự nhiên không người có thể địch, truyền thuyết thế gian tu tiên chi tổ chính là đời thứ tư thiên trụ đế quân, cái gì thủy hỏa lôi phong thổ ngũ hành, âm dương đột thuật, huyết thuật, loại hình đều là hắn truyền thụ cho người hữu duyên đằng sau tứ tán ra diễn sinh tiên thuật, nhưng là tương truyền tại thượng cổ thời kỳ, vị này đế quân lại bị tiên giới công khai tử hình, bị tạo đi tu vi cùng tiên linh căn, cái này toàn cơ thời giới là hắn đã từng bảo cụ một trong, nghe một chút tu tiên các lao nhân nói, chỉ cần có cơ hội lấy được nó, liền có thể trở thành thiên trụ đế quân. Thứ này lai lịch không nghĩ tới như thế truyền thuyết, nhưng ta cũng không có thấy cái gì ký ức. Bá ngôn rõ ràng không hy vọng khiêu khích sự chú ý của người khác, vô ý thức sở lên chiếc nhẫn. Thì ra là thế a. Thẩm Mộng Khởi kéo lấy trường âm, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm qua mang, nàng tựa hồ cũng không hoàn toàn tin phục bá ngôn ngôn tử. Nàng vòng quanh bá ngôn đi một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy chiếc nhẫn kia. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ nói thật. Theo nàng hơi hợt vung tay lên, tiên lực phun trào ở giữa đem bá ngôn truyền tống về tòa kia thần bí tiên độ thần binh phủ. Tại biến mất trước một khắc cuối cùng, bá ngôn tựa hồ nhìn thấy Thẩm Mộng Khởi nhếch miệng lên thần bí mỉm cười. Trong phủ đệ yên tĩnh, chỉ có trận trận gió nhẹ lướt qua đình viện thanh âm. Bá ngôn ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ ta là cái thứ nhất người trở về sao? Chu Vân Phàm bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, ngón tay không tự giác vuốt ve viên kia thần bí chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, tại xa xôi dị không gian, Chu Vân Phàm đang đứng tại bốn tôn Phật tượng to lớn trước. Những Phật tượng này cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, sự hùng vĩ cùng trang nghiêm làm cho lòng người sinh kính sợ. Bọn chúng phảng phất là thời kỳ viễn cổ liền đứng sững ở này thủ hộ giả, mỗi cái chi tiết đều để lộ ra dấu vết tháng năm cùng lực lượng thần bí. Những cái kia cổ lão mà thần bí điêu khắc, tựa hồ có thể cảm nhận được mỗi một vị Phật tận chứa lực lượng. Những lực lượng này đã bao hàm từ bi cùng tường hòa Phật tính hào quang, cũng giấu giếm một loại làm cho người sinh ra sợ hãi ma tính cảm giác áp bách. Phật tượng khuôn mặt tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra đặc biệt quỷ dị, khi thì từ bi, khi thì dữ tợn. Loại mâu thuẫn này khí tức đan vào một chỗ, ở trong không khí tạo thành một cỗ khó nói nên lời không khí. Chu Vân Phàm cảm thấy mình tâm linh phảng phất bị cố khí tức này dẫn dắt, đã có loại muốn thành tính bị bái xúc động, lại có một loại không tự giác muốn thoát đi cái này kiểm chế không gian cảm giác. Chu Vân Phàm tâm thần cũng biến thành dị thường tập trung lại, cái này tiên độ thần binh phủ làm cái quỷ gì? Cái này bốn cái đại Phật chẳng lẽ là pháp bảo gì? Thật ta cũng cầm không đi a. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong cảm thấy một tia bất an. Tại loại không khí này ảnh hưởng dưới, tâm thần của hắn trở nên dị thường tập trung lại. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh kỳ lạ, hắn tưởng tượng lấy tay mình cầm một tôn cự Phật hình tượng, đó là một loại gần như có thể lay động đất trời lực lượng cảm giác. Tại huyễn tượng này bên trong, Chu Vân Phàm phảng phất hóa thân thành một tên lực lớn vô cùng chiến thần. Trong tay hắn cự Phật không còn là lặng im bất động biểu tượng vật, mà là hóa thành một thanh không gì không phá, uy lực vô biên vũ khí. Tại trong tưởng tượng của hắn, Phật tượng này ở trong tay của hắn nhẹ như lông hồng giống như nhẹ nhõm vung dậy. Trên mặt đất hết thảy yêu ma quỷ quái ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Khi cự Phật đánh tới hướng mặt đất lúc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ầm ầm một tiếng qua đi là bụi đất tung bay, đại địa chấn động. Không khí chung quanh bởi vì nguồn lực lượng này mà vặn vẹo biến hình, ngay cả thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đọc lại bình thường. Theo mỗi một lần trọng kích rơi xuống, liên miên quái vật hóa thành cho tàn, tại quang mang màu vàng chiếu rọi xuống dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong. Vô chi phàm nhân, trông thấy chúng ta tiên Phật còn không mau mau bài đến, chẳng lẽ là tìm chết không thành? Khi một tôn cự Phật mở miệng nói chuyện lúc, Chu Vân phàm phàm phất nghe được giữa thiên địa lôi đỉnh chấn động. Thanh âm kia thâm trầm mà xa xăm, tựa như cổ trung tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà gõ vào trong lòng của hắn. Ngôn ngữ lực lượng giống như một cỗ vô hình dòng lũ đánh thẳng vào Chu Vân phàm thân thể, ngũ tạng lục phủ của hắn tựa hồ đang dưới nguồn lực lượng này quay cuồng, để ép. Hắn cảm thấy mình tim đập đến mức dị thường nhanh chóng, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy một loại khó nói nên lời thống khổ cùng khẩn trương. Không khí chung quanh tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên, mỗi hít một hơi đều cần bỏ ra cực lớn cố gắng. Loại kiềm chế này để hắn cơ hồ ngạt thở. Cho dù là ý chí kiên định như Chu Vân Phàm, tại cường đại như vậy pháp lực trước mặt cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cơ bắp căng cứng tới cực điểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này không chỉ là trên thân thể tra tấn, càng là trên tinh thần khảo nghiệm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang cùng sợ hãi, đây là đối với không biết lực lượng bản năng e ngại. Chu Vân Phàm đối mặt cự Phật giận dữ mắng mỏ, trong lòng mặc dù kinh mà không sợ, hắn biết rõ chân Phật lòng dạ từ bi, không dùng võ lực cưỡng cầu chúng sinh. Thế là hắn cao giọng đáp lại nói, thanh âm tại trống trải trong không gian quanh quẩn, không phải chúng ta ngu muội không biết lễ tiết, chính là biết chân Phật pháp vô biên, há bởi vì quỷ lệ chi nghi mà vọng động sắc cơ. Nhược nhĩ các loại tự xưng tiên Phật lại đi này bá đạo tiến hành, thì cùng yêu ma có gì khác quá thay. Nói xong, Chu Vân Phàm ý muốn lấy ra phụ hoàng ban tặng bảo tháp lấy hóa thành kết giới bảo hộ mình thân. Hắn đưa tay thăm dò vào trong vạt áo tìm tòi thật lâu, nhưng mà khắp nơi tìm không đến món kia vật chân quý. Dưới sự lo lắng không khỏi trong lòng siết chặt, chẳng lẽ là trên đường vô ý thất lạc cái này hộ thân pháp bảo. Chu Vân Phàm đội vàng lần nữa kiểm tra chính mình mỗi một cái túi cùng bao khỏa nơi hẻo lánh. Trong não cực nhanh chiếu lại lấy ngày gần đây mỗi một bước hành trình cùng gặp phải. Bất an trong lòng giống như nước thủy triều ập tới, không có bảo tháp như thế nào tự vệ, ánh mắt cảnh giác quét mắt cảnh vật chung quanh phải chăng có khả nghi chỗ. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, không ngừng nói với chính mình, nhất định phải bảo trì trấn định. Nhất định có những phương pháp khác có thể bảo hộ chính mình. Cuối cùng, tại ý thức đến chính mình không cách nào dựa vào ngoại vật tình huống dưới, hắn quyết định vận dụng tự thân tu luyện nhiều năm nội công tâm pháp nếm thử chống cự ngoại giới áp lực. Có lẽ ta hẳn là càng thêm tập trung lực lượng tinh thần vào trong tại trên tu vi, hắn ở trong lòng mặc niệm, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chu Vân Phàm nhìn kỹ bốn tôn cự Phật, giống như là hỉ nộ ai ố bốn cái biểu lộ, ngay tại hắn còn không có nhìn kỹ rõ ràng tình huống dưới. Mặt lộ sắc mặt giận dữ Phật tượng mở miệng mắng to, thanh âm như là kinh lôi, thế gian vạn vật tự có giai cấp phân chia, nhưng thân ta vì hoàng tộc huyết mạch cũng không bên ngoài như là. Tại chư Phật chi nhãn, chẳng lẽ không phải sâu kiến hổ? Vừa dứt lời thời khắc, chỉ gặp mặt kia lộ sắc mặt giận dữ cự Phật thân sau trong nháy mắt hóa ra hàng vạn con tay đến. Mỗi một cánh tay bên trong đều nắm chặt khác biệt vũ khí, có sắc bén trường kiếm, có nặng nề đại truy, có tật tốc mũi tên. Nhiều loại binh khí dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang. Trong lúc thoáng qua, những này cầm trong tay khác biệt vũ khí tay đồng thời phát lực hướng Chu Vân Phàm mà tới. Vạn đạo hàn quang vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế hướng hắn đánh tới. Trên bầu trời lập tức vang lên vô số thanh âm xé gió cùng tiếng rít đan vào một chỗ thanh âm. Chu Vân Phàm con ngươi đột nhiên rụt lại, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Chương 124, địa mạch làm dạn núi Phật trưởng bất khuất, 1, chương 124, địa mạch làm dạn núi Phật trưởng bất khuất, 1, theo hơn bạn đem vũ khí như mưa to hướng Chu Vân Phàm đánh tới, trong không khí tràn ngập kim loại hàn khí cùng tử vong báo hiệu. Mỗi một chiếc vũ khí đều vẽ ra trên không trung lăng lệ quy tích, đao kiếm phong mang, truy dịu bóng chồng, mũi tên tật tốc, tạo thành một bức kín không kẽ hở giết chóc chi bóng. Chu Vân Phàm con ngươi bỗng nhiên co vào, trong con mắt của hắn không có một chút do dự, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận lâm nhiên, mặc dù là tiên đồ thần binh phụ thí luyện, nhưng là khó đảm bảo một ít bảo cụ bản thân liền là cực kỳ tính nguy hiểm, những vũ khí này tản ra sát ý thực sự quá mức chân thực đến để hắn cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Tại nộ khí cự Phật vạn thủ võ trùng kích trước mặt, Chu Vân Phàm làm đại minh hoàng thất thập bát hoàng tử, đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực dâng lên một cố quyết tuyệt chi ý, hắn quyết định vận dụng một chiêu kia giữ kín không nói ra đại minh hoàng thất tuyệt học, dù cho ý vị này phải bỏ ra giá cả to lớn. Không có biện pháp liền xem như địa mạch bây giờ bị ô nhiễm, cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Địa mạch hơi thở. Đây là đại minh hoàng thất bên trong cơ mật tối cao, đại minh quốc khai quốc hoàng đế Chu Huyên Trường chính là trong lúc vô tình tìm được địa mạch, đánh bậy đánh bạ đem cha mình cho cốt đổ vào địa mạch sau, cùng địa mạch hòa làm một thể, khiến cho kế thừa phụ thân huyết mạch Chu Huyên Trường ngoài ý muốn thu được địa mạch chi lực, không cần tu luyện, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể cùng địa mạch hơi thở tương liên, chỉ cần thêm chút khống chế, liền có thể đem địa mạch hơi thở hóa thành. Cương lực trường phong, trường phong này thậm chí có thể phá vỡ kim và ngọc, uy lực cơ hồ có thể cùng ất cấp khác tiên thuật cùng so sánh. Mà lại địa mạch hơi thở có thể che đậy người nguyên bản hơi thở, đây cũng là vì cái gì Chu Vân Phàm luôn luôn dễ dàng bị người không nhìn cảm giác, thậm chí ngay cả một người trốn ở thủ vệ sâm nghiêm trong cung điện cũng sẽ không bị người phát giác nguyên nhân. Giờ phút này, hắn muốn để lộ lá bài tẩy này, tại trong tuyệt cảnh này tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chu Vân Phàm hai mắt tại thời khắc này phảng phất giấy lên hừng hực liên hỏa, quang mang màu vàng tại hắn trong mắt lưu chuyển. Trong cơ thể hắn huyết mạch cùng đại địa hô hấp sinh ra cộng minh, dưới chân thổ địa bắt đầu có chút rung động, một cỗ cổ lão mà thầm trầm lực lượng từ sâu trong lòng đất tuôn ra, thuận lòng bàn chân của hắn leo lên, dung nhập trong kinh mạch của hắn. Theo hắn tiếng rên nhẹ rơi, một cỗ trước nay chưa có lực lượng ở trong cơ thể hắn khuấy động, xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, cơ bắp tại lực lượng trùng kích vào phồng lên đứng lên. Chu Vân Phàm chắp tay trước ngực động tác không chỉ là một cái đơn giản thức mở đầu, mà là kích hoạt lên thâm tàng tại hắn trong huyết mạch lực lượng. Ngón tay của hắn ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, mỗi một cái đầu ngón tay đều chạy xuôi màu vàng nhạt qua mang. Nguyên bản ôn hòa lưu chuyển khắp trong kinh mạch linh lực, tại tiếp xúc đến địa mạch chi lực một khắc này trở nên sôi trào mãnh liệt. Nguồn lực lượng này không chỉ có cường đại, còn tràn đầy nguyên thủy mà cuồng dã khí tức, phản phất là đại địa mạch đập trong cơ thể hắn nhảy lên. Địa mạch hơi thở như là một cái ngủ say đã lâu huyền vũ bị tỉnh lại, tại Chu Vân Phàm thể nội du tẩu, bốc lên, cũng cùng hắn linh lực cấp tốc dung hợp. Loại dung hợp này khiến cho nguyên bản tinh khiết có thể lượng biến đến càng thâm thúy hơn cùng hữu lực, trên làn da của hắn hiện ra nhàn nhạt dãy núi đường vân, đó là địa mạch chi lực ở trong cơ thể hắn chạy xuôi vết tích. Minh hoàng huyết mạch. Đại địa hơi thở, theo một tiếng này gầm thét, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang run rẩy. Chu Vân Phàm thanh âm dường như sấm sét nổ vang, không khí bốn phía bắt đầu bặm mẻo, trên mặt đất đá vụn không quy luật nhảy lên, phảng phất toàn bộ đại địa đều tại hưởng ứng hắn kêu gọi. Bí thuật. Làm dạn núi trưởng, đương theo lấy tiếng gầm gừ, Chu Vân Phàm đem tất cả lực lượng tập trung ở trên hai tay. Trong lúc nhất thời, không khí đều bị áp xúc, và mẹo, phát ra bén nhọn tê minh. Mạnh mẽ trưởng phong từ lòng bàn tay bạo phát đi ra lúc mang theo thiểm điện chi thế, mỗi một lần xuất trưởng đều giống như ngọn núi sụp đổ, dòng sông ngăn nước giống như tráng quan cảnh tượng. Lòng bàn tay của hắn phóng thích ra gợn sóng năng lượng cấp tốc quyết tán ra đến, hình thành từng luồng khí lưu cường đại, trong khí lưu xen lẫn đất đá mảnh vụn, phản phất đích thực đem dãy núi lực lượng giữ tại ở trong tay. Liên miên bất tuyệt trưởng phong như là vạn mã buôn đằng chi thế, đánh thẳng vào mỗi một kiện bay tới binh khí. Đợt thứ nhất trưởng phong cùng binh khí đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Trường kiếm tại trưởng phong bên trong vặn bẹo biến hình, trọng truy bị đánh bay bắn ngược, mũi tên ở giữa không trung nổ thành mảnh vỡ. Chu Vân Phàm trưởng phong tạo thành một đạo kiên cố khí tường, đem lại bộ phận binh khí ngăn tại ba trượng bên ngoài. Cứ việc đối mặt với đến hàng vạn mà tính binh khí ném mạnh mà đến hình thành áp lực thật lớn cùng nguy hiểm, nhưng giờ phút này mỗi một trưởng đều là Chu Vân Phàm tự thân toàn bộ linh lực uy lực, một trưởng thanh không linh lực, trong nháy mắt địa mạch hơi thở đem linh lực toàn bộ tràn ngập, loại này cường đại năng lực khôi phục, để hắn tại trong nguy cơ này có thể tiếp tục chiến đấu. Song trưởng của hắn như là không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo, một trưởng tiếp một trưởng mình ra, mỗi một trưởng đều trên không trung lưu lại màu vàng nhạt tàn ảnh, trưởng phong những nơi đi qua, ngay cả không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nhưng mà ngay cả như vậy cường đại phản kích cũng gặp phải rõ ràng tác dụng phụ. Liền xem như vô tận địa mạch hơi thở, cũng là cần thời gian từ trong lòng bàn tay đánh ra, mà lại loại này trong nháy mắt thanh không linh lực, trong nháy mắt bị rót đầy linh lực năng lực, kỳ thật khảo nghiệm người sử dụng linh căn phẩm chất, nếu là tương đối kém linh căn khả năng một hai trưởng liền để linh căn không chịu nổi gánh nặng, để thi thuật giả bị con đường tu tiên. Chu Vân Phàm cảm thấy mỗi một lần linh lực thanh không lại rót đầy quá trình, đều giống như kinh mạch bị xé nứt vừa trong tổ, đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền đến, nhưng hắn cắn chặt răng, trong ánh mắt hỏa diễm lại thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Cái này thời khắc sống còn, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Binh khí như mưa rơi dày đặc rơi xuống, không ngừng khảo nghiệm Chu Vân Phàm tốc độ phản ứng cùng thể lực cực hạn. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, tại trường phong trùng kích vào trong nháy mắt bốc hơi. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực khí tức, nhưng hắn trường phong không chút nào không thấy yếu bớt. Không dám tin là Chu Vân Phàm cơ hồ liền muốn thành công ngăn cản độ Phật một kích chí mạng kia. Trường phong của hắn đã phá hủy đại bộ phận binh khí, trên mặt đất chất đống như núi mảnh kim loại. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là có thể thở dốc một lát lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 124, địa mạch làm dạn núi Phật trưởng bất khuất, 2, chương 124, địa mạch làm dạn núi Phật trưởng bất khuất, 2, không ngờ cái này vạn võ chi vũ phía sau đúng là Hỉ Nộ Ai Ố bốn tôn cự trưởng, bọn chúng như thiên khung giống như đè xuống, khiến cho hắn không chỗ tránh được. Bốn cái cự trưởng từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, mỗi một cái đều có trăm trượng lớn nhỏ, vân tay có thể thấy rõ ràng, như là chân chính dây núi áp đỉnh. Cùng nói là trốn tránh công kích, không bằng nói đối mặt với bầu trời sụp đổ tuyệt vọng. Cự trưởng chưa đến, trưởng phong đã đến, áp lực cường đại để Chu Vân Phàm hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, không khí chung quanh trở nên sền sệt như bùn đầm. Chu Vân Phàm biết mình không cách nào chống cự một chiêu này, nhưng như cũng không buông tha giống giận đối mặt cự trưởng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, song trưởng hướng lên nắm nâng, địa mạch chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, ý đồ đứng vững hai hỏa ngập đầu này. Hắn áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới, phát quan tại áp lực dưới nổ tung, tóc dài trên không trung cuồng vũ. Một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình qua đi, tại nguyên bản hoang vu vô ngần trên thổ địa, hiện tại chỉ còn lại bốn tấm bàn tay khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Mỗi một trường đều tựa như núi cao nặng nề mà không thể lay động, thật sâu khảm vào trong lòng đất, trường duyên chỗ đất đá băng liệt, khói bụi tràn ngập. Bốn trường vây kín trung tâm, chính là Chu Vân Phàm vị trí. Kỳ Phật đứng ở trong đó một tấm trên cự trường, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình bụi sướng, cặp kia to lớn Phật nhãn bên trong lóe ra trêu tức và mang, ngu phu quá thay. Không biết lượng sức cũng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm cùng kinh miệt, thanh âm như là hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, thế nhân đều biết sợ thần kính Phật. Hắn tiếp tục nói, to lớn Phật môi lúc khép mở lộ ra sâm nhân rằng, há cần nhận ra chi lực. Câu nói này giống như một đạo hàn quang xẹt qua chân trời, có thể cảm nhận được trong đó châm chọc chi ý. Thì Phật tựa hồ đang cười nhạo phàm nhân đối với lực lượng nhận biết cùng truy cầu, bọn hắn luôn luôn sùng bái mù quáng những tồn tại cao cao tại thượng kia, cũng ý đồ bắt chước lực lượng. Mặt khác ba tôn Phật tượng mặc dù không có mở miệng, nhưng chúng nó tồn tại bản thân liền tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ai Phật trong mắt hình như có lệ quang lấp lóe, nộ Phật khuôn mặt vẫn như cũ dữ tợn, Lạc Phật khỏe môi nết lên quỷ dị mỉm cười. Chu Vân Phàm hai mắt tối sầm, đã cảm giác không thấy thân thể, ngay cả đau đớn đều cảm giác không thấy, nhưng hắn tâm lại dị thường rõ ràng, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Có lẽ ta chỉ là lựa chọn một đầu sai lầm con đường. Hắn bắt đầu xem kỹ chính mình đi qua hành động, yêu ma bốn Phật là chính mình phán đoán sai lầm, hay là thần ma khó phân biệt, có phải hay không không để mắt đến chính mình giá trị thực sự cùng tiềm lực? Hẳn là túi lầu sao? Những ý niệm này giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem ý chí của hắn bao phủ. Theo nội tâm dãy rủa dần dần lắng lại, Chu Vân Phàm ý thức được một sự thật, vô luận kết quả như thế nào, ta đều không nên từ bỏ bản thân năng lực suy tư. Dù cho đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn cũng không nên tùy tiện khuất phục tại sợ hãi hoặc quyền uy phía dưới, càng hẳn là kiên trì phán đoán của mình cũng dũng cảm truy tìm chân tướng. Ý nghĩ này như là trong hắc ám một vệt ánh sáng, chiếu sáng hắn cơ hồ muốn trầm luân ý thức. Đúng lúc này, một cỗ trước nay chưa có quyết tâm trong lòng hắn dâng lên, ta muốn một lần nữa đứng lên. Không phải là vì chiến thắng người khác, mà là để chứng minh chính ta giá trị. Chu Vân Phàm bị bốn Phật lực lượng ép đến cực hạn, thân thể của hắn phảng phất bị vây ở một cái trong không gian thu hẹp, đó là do hai cây to lớn ngón tay tạo thành cái hở. Tại thời khắc sống còn này, tay phải của hắn còn có thể cảm thấy một tia yếu ớt chi giác. Cứ việc toàn thân gần như bị vỡ nát tổn thương uy hiếp tính mạng của hắn, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, nội tạng tại trọng áp bên dưới cơ hồ muốn vỡ tan, nhưng Chu Vân Phàm cũng không từ bỏ. Tại loại này cực đoan dưới tình huống, hắn lần nữa kích phát ra trong cơ thể mình tiềm lực, làm dạn núi trưởng. Đây là hắn đã từng vô số lần tôi luyện mà nắm giữ kỹ năng, tại lúc này lộ ra rất là trọng yếu. Lực lượng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cỗ cường đại khí lưu, cũng nương theo lấy gầm lên giận dữ bạo phát đi ra. Màu vàng nhạt quang mang tại tay phải hắn tâm ngưng tụ, dù cho bị cự trưởng áp chế, quang mang kia y nguyên ngoan cường mà sáng lên. Làm cho người khó có thể tin chính là, tại bốn Phật cự trưởng sắp đem hắn triệt để phá hủy thời khắc, Chu Vân Phàm thế mà từ ngón tay trong khe hở tránh thoát đi ra. Giờ khắc này tốc độ nhanh chóng, động tác mãnh liệt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Hắn như là một đầu như du ngư từ cự trưởng trong khe hẹp trượt ra, trên người áo bào tại ma sát bên trong vỡ vụn, trên da lưu lại vết máu thật sâu, nhưng hắn chung quy là tránh thoát cái này chí mạng trói buộc. Khi hắn rốt cục có thể thở dốc lúc, mới chính thức ý thức được thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào, nửa người cơ hồ đã hóa thành một phấn, cánh tay trái vô lực rủ xuống, xương cốt vỡ vụn, máu tươi như là sinh mệnh nguồn suối bình thường không có mất, trên mặt đất hội tụ thành một bãi chói mắt màu đỏ. Đùi phải của hắn cũng nghiêm trọng biến hình, mỗi động một cái đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn. Nhưng cái này cũng không có đánh ý chí của hắn. Tại cái này thống khổ to lớn bên trong, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của hắn, ta không có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Dù cho bản thân bị trọng thương, Chu Vân Phàm vẫn nửa chống đỡ chính mình thân thể tàn phá đứng thẳng ở trên cự trường. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau nhức kịch liệt, mỗi một chiếc không khí đều mang mùi máu tanh, nhưng hắn sống lưng y nguyên thẳng tắp. Máu tươi từ khóe miệng của hắn, khóe mắt, lỗ hai bên trong chảy ra, nhưng hắn dùng còn sót lại đùi phải chống đỡ lấy thân thể, tay trái vô lực xôi ở bên người, tay phải lại như cũ nắm chắc thành quyền. Mà ở trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi cũng không có khuất phục. Khi hắn đối mặt hỷ Phật cùng mặt khác ba tôn Phật tượng lúc, không chỉ là trong ánh mắt kiên định càng là tâm linh khiêu chiến, các ngươi có được siêu việt lực lượng của phàm nhân hắn nói, thanh âm mặc dù khàn khàn lại âm vang hữu lực, nhưng ta cũng có lựa chọn của ta cùng tự do ý chí. Ta mới mặc kệ các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Câu nói này như lôi đình giống như ở trên chiến trường quanh quẩn, mỗi một hẻo lánh đều có thể nghe được Đại Minh Hoàng thất hậu duệ thanh âm, ta Đại Minh Hoàng thất tuyệt đối sẽ không ngủ quán phục tùng. Hắn gầm thét tại bốn Phật cự trưởng ở giữa quanh quẩn, dù cho thân thể tàn phá, dù cho máu chảy ồ ạt, nhưng này trong thanh âm bất khuất cùng kiêu ngạo, lại làm cho vùng thiên địa này cũng vì đó rung động. Chu Vân Phàm đứng tại trên cự trường, như là một mặt vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cờ sĩ, dùng máu tươi của hắn cùng ý chí, viết lấy thuộc về Đại Minh Hoàng thất tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Chương 125, Bảo Tháp nhận chủ chân tướng rõ ràng. Chương 125, Bảo Tháp nhận chủ chân tướng rõ ràng. Tại Chu Vân Phàm trong tiếng giống giận dữ, bốn phía hết thảy huyễn tượng đều như là bị cuồng phong đảo qua bụi bặm bình thường tiêu tán vô tung. Bốn tôn cự Phật thân thể cao lớn kia bắt đầu xuất hiện vết rách, từ đỉnh đầu lan tràn đến lòng bàn chân, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng phiêu tán, vô tận hoang vu chi địa như là phai màu bức tranh, dần dần hiện lộ ra chân thực cảnh tượng. Nguyên lai đây chỉ là một gian phong cách cổ xưa thạch thất, trên vách tường khắp đầy phù văn cổ xưa. Trong con mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ, trong vầng hào quang đã có ngọn lửa tức giận, cũng có nhìn rõ chân tướng thanh minh. Tốt, rốt cục có một cái không sợ thần ma, còn có thể kiên trì người của mình. Lão giả vỗ tay cùng lời nói tại trống trải trong thạch thất quanh quẩn, bước tiến của hắn chậm chạp mà ổn trọng, tựa hồ mỗi một bước đều tại đo đạc lấy giữa thiên địa khoảng cách. Lão giả này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, người mặc một bộ một mạc áo bào trắng, chợt nhìn lại xác thực có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất, nhưng mà hắn cặp mắt kia lại lóe ra rảo hoạt quan mang, cùng mặt ngoài trang trọng tạo thành vi diệu so sánh. Nhưng mà Chu Vân Phàm không chần chờ chút nào, hắn một bước tiến lên trước, tay phải giơ lên, đùng một tiếng thanh thúy vang dội, một cái rắn rắn chắc chắc cái tát phiến tại lão giả trên mặt. Lão giả cái kia siêu phàm thoát tục khí chất lập tức phá toái một chỗ, râu bạc trên không trung phiêu tán, cả người lão đảo ngã về phía sau. Hắn ngã trên mặt đất lúc còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên gương mặt đau rát đau nhức để cầu mong gì khác tha không thôi. Người trẻ tuổi ngươi nghe ta giải thích, nhưng Chu Vân Phàm lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một thanh nắm chặt lão giả cổ áo, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Lão giả đáng chết, thiếu cho ta dùng bài này thần thần bí bí đồ vật, ngươi có chuyện có thể hay không nói thẳng, làm cái gì cự Phật diệt sát lại là cự trưởng? Ta thế nhưng là cho là ta lập tức liền muốn thoáng qua tức thì. Vừa nói một bên lại là một cái lớn bức đấu hạ xuống, lần này đánh vào lão giả trên má phải, hai bên gương mặt lập tức đối xứng sưng đỏ đứng lên. Ta là tiên nhân à, lão giả quần áo rách nướt, ở trong bùn đất dãy rủa lấy muốn bảo trì sau cùng tôn nghiêm, hai tay bảo vệ đầu, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Nghe được tiên nhân hai chữ, Chu Vân Phàm động tác đột nhiên dừng lại. Hắn bắt đầu ở trên thân lục lọi, trong miệng tự lẩm bẩm, đai lưng uống rượu, càng đánh càng có đây là hắn trong giang hồ học được một câu. Lập tức cởi xuống thắt lưng của mình, đó là một đầu đẹp đẽ gấm vóc đai lưng, phía trên treo lên đại minh hoàng thất long văn. Hắn ở trong tay ước lượng phân lượng sau ngây thơ cười một tiếng, nụ cười kia thiên chân vô tả, lại làm cho lão giả không rét mà run. Đã ngươi là tiên nhân nha vậy liền để ta dùng cái này cho ngươi hảo hảo tiêu trừ độc. Nói đi cổ tay rung lên, đai lưng hóa thành một đầu trường xà giống như quất hướng thân thể của lão giả. Mỗi một lần tiếp xúc đều mang một tia cồn khí tức cùng đau rát sợ. Chu Vân Phàm cố ý trước khi động thủ từ bên hông gỡ xuống bầu rượu, tới eo lưng mang lên đổ một chút liệt yếu. Dây lưng trên không trung phát ra vụ vụ âm thanh xé gió, mỗi một lần rơi xuống đều tại trên người lão giả lưu lại một đạo vết đỏ. Lúc này trang cảnh lộ ra đặc biệt quỷ dị, một vị nhìn như lão giả tiên phong đạo cốt trên mặt đất quay cuồng kêu rên, áo bào trắng dính đầy bụi đất cùng vết máu, mà đổi thành một vị võ giả tuổi trẻ thì vẻ mặt thành thật cơ dây lưng tiến hành cái gọi là trừ độc động tác tiêu chuẩn giống như là tại hoàn thành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Một màn này không khỏi làm người không biết nên khóc hay cười, là nhân tính không có hay là đạo đức mà mèo. Càng quỷ dị chính là, Chu Vân Phàm biểu lộ dị thường chăm chú, phản phất thật đang làm cái gì chuyện đứng đắn. Cái này để người ta hoàn toàn quên đi, cái này đến hay là bảo cụ thí luyện. Lão giả trong chiến đấu mặc dù ở vào hạ phong, nhưng hắn hài hước cảm giác lại tựa hồ như cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn từ từ đứng lên, cứ việc quần áo trên người đã bị đánh đến rách tung tóe, giống như mới vừa từ một cái quần áo thu về trong dương nhặt đi ra giống như. Món kia vốn nên tiên khí bồng bề ngoại bảo bây giờ nhìn càng giống là một khối bị vớt mèo qua bố, đông một đầu tây một sợi treo ở trên thân. Trên mặt của hắn hiện đầy máu ứ động cùng chảy ra, phản phất là vừa bị mấy chục người thay phiên đánh một dạng, chỉ bất quá kẻ đầu tê là một cái không biết mệnh mọi người trẻ tuổi Chu Vân Phàm. Càng khiến người ta buồn cười chính là trên đỉnh đầu ông lão tóc rõ ràng thiếu một nửa, lộ ra chùi lùi ra đầu, ở thạch thất đèn áp tường chiếu sáng bên dưới phản xạ bóng loáng qua mang. Bộ dáng này nếu là đặt ở bình thường có thể sẽ để cho người ta cảm thấy chật vật không chịu nổi, nhưng ở giờ phút này lại để lộ ra một loại lôi thôi lết thiết bị lực, phối hợp hắn ra vẻ chấn định biểu lộ, ngược lại có loại buồn cười hài hòa cảm giác. Lão giả đứng tại Chu Vân Phàm trước mặt, sờ lên chính mình cái tia tóc thưa thớt, nhếch miệng lên cười khổ phảng phất tại nói dấu vết tháng năm. Tiếng ho khan của hắn bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự giễu, khụ khụ ta chính là đời thứ ba thiên trụ đế quân. Nhưng tựa hồ lời của hắn cũng không có gây nên Chu Vân Phàm hứng thú. Chu Vân Phàm lực chú ý hoàn toàn bị trên mặt đất một khối không đáng chú ý hòn đá hấp dẫn lấy, tảng đá kia hình dạng kỳ lạ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tại dưới ánh đèn hiện ra nhàn nhạt màu nâu xanh quang trạch. Ngươi cũng là thần tiên a? Têu cái gì đế quân đúng không? Hắn một bên nói, một bên nhặt lên hòn đá ước lượng lấy trọng lượng của nó, trên mặt lộ ra một cái thiên chân vô tả dáng tươi cười. Cái này khiến lão giả không rét mà run, hiển nhiên, tại đã trải qua trong thí luyện bốn vị cự Phật khảo nghiệm sau, hắn đối với cái gọi là thần tiên đã sinh ra một loại khó mà ức chế ứng kích phản ứng, đó chính là muốn để trong tay tảng đá thật tốt cùng thần tiên mặt đến cái thân mật ma sát. Chu Vân Phàm ngón tay vuốt ve hòn đá mặt ngoài, tựa hồ đang ước định nó độ cứng cùng lực sát thương. Mặt của lão giả sắp biến đổi, ý thức được tình huống không ổn. Vị này tuổi trẻ thí luyện giả tựa hồ hiểu lầm thân phận của hắn, cũng chuẩn bị đem hắn xem như kế tiếp đối thủ mà đối đãi. Hắn vội vàng lùi lại hai bước, hai tay ở trước ngực bày ra tư thái phòng ngự. Chờ chút, lão giả vội vàng bày ra một bộ ngăn cản tư thái, trong thanh âm mang theo rõ ràng bối rối, ta là Nhiễm Quang Bảo Tháp sứ giả. Ta là Nhiễm Quang Bảo Tháp sứ giả, tiếng la của hắn bên trong tràn đầy lo lắng cùng bức thiết, sợ mượn nói một giây, tảng đá kia liền sẽ cùng đầu của hắn phát sinh tiếp xúc thân mật. Nhưng mà Chu Vân Phàm cũng không lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt từ trong tay tảng đá nhỏ rời đi, ngược lại gắt gao tiếp cận lão giả trước mắt. Đôi ánh mắt sáng ngời kia bên trong lóe ra cảnh giới cùng hiếu kỳ qua mang, nhìn từ trên xuống dưới cái này tự xưng sứ giả lão đầu, à, Nhiễm Quang Bảo Tháp, ngươi không nói chính mình là thần tiên. Lão giả cuối cùng là thở dài một hơi, trong lòng may mắn lấy, đầu của mình còn tại trên cổ. Hắn xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, trên thực tế nơi đó đã sưng lên một cái bọc lớn. Mở miệng nói về cái này Nhiễm Quang Bảo Tháp lai lịch, thanh âm mặc dù còn có chút run rẩy, nhưng đã khôi phục bộ phận bình tĩnh. Nhiễm Quang Phật Tháp là đời thứ ba Thiên Trụ Đế Quân vì đền bù Vân Lăng Tiêu cùng Vân Giật hai huynh đệ chi tranh mà chế tạo chỉ toàn tà bảo cụ. Lão giả nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia hồi ức quan mang, phảng phất lại về tới cái kia xa xôi niên đại. Hắn tìm khối tương đối bằng phẳng hòn đá tọa hạng, cũng không để ý hình tượng, bắt đầu êm tai nói. Nguyên bản đời thứ ba Thiên Trụ Đế Quân là đem ca ca Vân Lăng Tiêu làm đời tiếp theo Thiên Trụ Đế Quân đến bồi dưỡng. Vân Lăng Tiêu cùng Vân Giật là một đôi huynh đệ, ca ca Vân Lăng Tiêu dựa vào cao siêu tu tiên thiên phú và cố gắng từ ăn xin mà sống đến đời tiếp theo Thiên Trụ Đế Quân dự bị nhân tuyển. Đứa bé kia thiên tư thông minh, ý chí kiên định, mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy tu luyện, trời tối người yên lúc còn tại nghiên cứu điển tịch, đời thứ ba Thiên Trụ Đế Quân rất là yêu thích hắn chăm chỉ. Nhưng là người tính không bằng trời tính, đệ đệ Vân Giật thì có được hiếm thấy thiên linh căn. Lão giả thở dài, thiên linh căn bởi vì nhanh chóng hấp thu cùng thả ra thiên tính để Vân Giật một mực ở vào thân thể yếu đuối trạng thái, kết quả ngắn ngủi 3 ngày, trải qua đế quân chỉ đạo, tu vi tiến bộ thần tốc, thậm chí linh lực chất cùng số lượng đều so đương nhiệm đế quân mạnh hơn. Nói đến đây, lão giả biểu lộ phức tạp, có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Nhưng mà phần này thiên phú cũng không phải là hoàn toàn ban ân, nó đồng dạng mang đến vô tận ghen ghét cùng thống khổ. Vân Lăng Tiêu ghen ghét đệ đệ mới có thể, bởi vì đệ đệ thiên linh căn nguyên nhân, bị đời thứ ba thiên trụ đế quân giáo dục mấy ngày cảnh giới, so với hắn cùng nhau đi tới vất vả rèn luyện tu vi cũng cao hơn, bởi vậy đời thứ tư thiên trụ đế quân liền trở thành đệ đệ Vân Giật. Vân Lăng Tiêu lòng sinh ghen ghét, rơi vào ma đạo. Lão giả thanh âm trầm thấp xuống, đó là một cái bi kịch bắt đầu. Vì hòa hoãn hai huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, cũng trợ giúp Vân Lăng Tiêu vượt qua nội tâm mặt tâm u, đời thứ ba thiên trụ đế quân quyết định rèn đúc một kiện trước nay chưa có thần khí, Nhiễm Quang Phật Tháp. Hắn hy vọng món thần khí này có thể lấy Phật pháp lực lượng tịnh hóa tâm linh, bình tức tranh đấu, cũng cuối cùng thực hiện giữa huynh đệ hài hòa chung sống. Nói đến đây, lão giả trong mắt lóe lên một vòng ấm áp, tựa hồ nhớ tới vị kia tâm hoài từ bi đế quân. Cái này bảo cụ cơ bản nhất công năng là có thể triển khai Phật gia pháp lực kết giới, kỳ thật cái này bảo cụ còn không có triệt để hoàn thành. Vân Lăng Tiêu liền cùng đời thứ ba thiên trụ đế quân quyết đấu, đời thứ ba đế quân kế hoạch ban đầu là lợi dụng tu vi tẩm bổ cái này Nhiễm Quang Phật Tháp, khiến cho không ngừng tiến hóa đến hình thái cuối cùng, có thể tịnh hóa tà niệm, thậm chí không giới hạn trong người, yêu, ma đô có thể bị tịnh hóa. Sau đó cùng Vân Lăng Tiêu quyết đấu, bắt lấy Vân Lăng Tiêu, dùng Nhiễm Quang Bảo Tháp tịnh hóa trong lòng tà niệm, cứu vớt Vân Lăng Tiêu. Thế nhưng là tại cùng ma hóa Vân Lăng Tiêu trong quyết đấu, bởi vì chính mình cảm thấy là chính mình nhất thời không quan sát dẫn đến đủ thành hoa này, một mực không có hạ tử thủ, ngược lại càng thêm chọc giận Vân Lăng Tiêu, coi là tại nhục nhã chính mình, bị Vân Lăng Tiêu giết chết, mà cái này Nhiễm Quang Bảo Tháp thì lại lấy chưa hoàn thành trạng thái rơi vào thế gian. Lão giả thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ biến thành nỉ non, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác bi thống. Cứ như vậy, Nhiễm Quang Bảo Tháp ở trong nhân thế lưu truyền, cuối cùng rơi xuống trong tay của ngươi. Lão giả nói quay đầu, nhìn xem Chu Vân Phạm, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó chờ mong. Sự tình, ta là minh bạch. Chu Vân Phạm ánh mắt lộ ra thoải mái thân sắc, nhưng lập tức hơi nhướng mày, cái này cùng ngươi làm cái gì thần Phật đập ta có quan hệ gì? Ngươi chờ, ta đi tìm lớn một chút tảng đá, ta muốn đập chết ngươi. Nói hắn thật bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm thích hợp hơn vũ khí. Trong lúc thoáng qua, lão giả cùng hết thảy trước mắt đều biến mất, thạch thất, phù văn, còn có cái kia xương mặt xương mũi lão giả, hết thảy hóa thành lưu quang tiêu tán. Chu Vân Phạm xuất hiện ở Tiên Đồ Thần Binh phủ trong sân, cầm trong tay chính mình Nhiễm Quang Bảo Tháp, đó là một tòa tinh xảo tầng 7 tiểu tháp, thân tháp có màu vàng nhạt, mỗi một tầng đều điêu khắc tinh tế Phật tượng cùng kinh văn, giờ phút này đang phát ra ánh sáng lưu hòa. Mà bản thân hắn thì một bộ muốn nệ người tư thái, bảo tháp giơ cao khỏi đầu, phản phất tùy thời chuẩn bị ném ra. Chu Minh, ngươi là làm gì? Bá Luân xem xét, Chu Vân Phạm sau khi trở về dạng này hoàn toàn không có khả năng lý giải tư thái, đội vàng tiến lên ngăn lại. Bá Luân mới từ chính mình trong thí luyện lấy lại tinh thần, trên tay còn mang theo viên kia thần bí toàn cơ thời giới, giờ phút này nhìn thấy Chu Vân Phạm bộ dáng này, không khỏi một mặt hoang mang. Chu Vân Phạm lúc này mới ý thức được mình đã về tới hiện thực, hắn buông xuống bảo tháp, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lửa giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bá Luân huynh, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta đã trải qua cái gì. Chương 126, bảo tháp Diệu Huy mối hận cũ lại gặp. Một, chương 126, bảo tháp Diệu Huy mối hận cũ lại gặp. Một, Chu Vân Phạm đứng ở trước mặt mọi người, trong tay Nhiễm Quang Bảo Tháp chiếu sáng rạng rỡ, quang mang màu vàng nhạt như nước chảy tại thân tháp mặt. Ngoài lưu truyền, mỗi một tầng trong bàn thờ Phật nhỏ bé Phật tượng đều phản phất tại thấp tụng kinh văn, phát ra gần như không thể nghe phản âm. Bảo tháp kia phản phất là một chiếc chỉ dẫn lấy phía trước nói đường đèn sáng, tản ra ôn hòa mà kiên định Phật tính hào quang. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại toát ra một tia mê mang cùng bất an, thái dương còn lưu lại trong thí luyện rỉ ra tinh mịn mồ hôi. Thẩm Trường Môn nộ khí như là trong ngày mùa đông hàn phòng, lạnh thấu xương mà thấu xương, để ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được phần kia kiềm chế. Nàng trường bào màu tím không gió mà bay, và áo thêu lên vân vân màu vàng phảng phất xuống lại, tại linh lực khuấy động bên trong có chút phát sáng. Ánh mắt của nàng như đao, trực trực đâm về Chu Vân Phạm, đặc biệt là trong tay hắn giơ cao, suýt nữa nện vào trên đầu nàng Nhiễm Quang Bảo Tháp. Tiên Đồ Thần Binh phụ bọn thị nữ khẩn trương nắm chuôi kiếm, 12 tên thân mang xanh nhạt đạo bào nữ đệ tử hiện lên hình nửa vòng tròn tản ra, mũi kiếm trực chỉ Chu Vân Phạm, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Các nàng trung thành cùng bảo hộ chi ý không cần nói cũng biết, đều nhịp động tác cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện tính kỷ luật, nhưng đối mặt Thẩm Trưởng Môn phẫn nộ, các nàng cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, không biết là nên tiến hay là nên lui. Ta lão đầu hắn đập ta Chu Vân Phạm lời nói đứt quãng, tựa hồ đang cố gắng giải thích cái gì, nhưng trong ngôn ngữ lại để lộ ra hắn hoang mang cùng bất lực. Ánh mắt của hắn tại Thẩm Ngộ Khởi trên thân dao động, tựa hồ đang tìm kiếm một tia lý giải có thể là viện trợ, một tay khác vô ý thức xoa huyệt thái dương, hiển nhiên còn chưa từ trong thí luyện kịch liệt đối kháng hoàn toàn khôi phục. Thẩm Mộng Khởi sắc mặt biến đổi, Chu Vân Phàm cử chỉ vô ý tựa hồ chạm đến nàng chỗ mất cảm. Trong mắt của nàng hiện lên một tia không vui, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Chu Vân Phàm không giảng hóa thất vọng. Nàng không nghĩ tới, một cái đường đường hoàng con, vậy mà lại tại dưới loại trường hợp này lộ ra như vậy bối rối cùng luống cuống. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn búi tóc, nơi đó vừa rồi kém chút bị bảo tháp lao tới, động tác này mặc dù rất nhỏ, lại làm cho không khí chung quanh càng thêm ngưng trọng. Bá Luân ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này lúng túng trầm mặc. Hắn đi lên trước, đứng tại Chu Vân Phàm cùng Thẩm Mộng Khởi ở giữa, dùng hắn cái kia thanh âm trầm ổn nói ra: Thẩm Trưởng Môn, Chu Minh có thể là trong lúc nhất thời còn tại bảo cụ trong thí luyện, không có khôi phục bình thường, còn xin ngài thứ lỗi. Thanh âm của hắn bình thản mà hữu lực, màu đỏ áo bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, thiên diễn kiếm tại bên hông phát ra rất nhỏ bù bù, phản phất cũng đang làm chủ người trợ trợ. Chu Vân Phàm trên khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng đỏ ửng, hắn ý thức đến chính mình vừa mới hành vi khả năng cho trưởng môn mang đến không nhanh. Hắn liền vội vàng tiến lên ba bước, tại khoảng cách Thẩm Mộng Khởi một trượng chỗ dừng lại, thật sâu không mình hành lễ, thái độ thành khẩn hướng Thẩm Trưởng Môn biểu đạt áy náy của mình. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định: Thẩm Trưởng Môn, ta ở đây hướng ngài biểu thị sâu nhất áy náy. Vừa rồi thất thố, đúng là bởi vì ta tại thần khí trong thí luyện còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Ta cũng không có mạo phạm ý của ngài, xin ngài có thể lý giải. Hắn chậm rãi đem Nhiễm Quang Bảo Tháp từ vừa rồi giơ cao vị trí buông xuống, hai tay nâng tháp, động tác cung kính mà trang trọng. Nhiễm Quang Bảo Tháp tại tiếp xúc đến lòng bàn tay của hắn lúc, quang mang có chút thu liễm, phảng phất cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Tiếp lấy, Chu Vân Phàm trong miệng niệm động chân ngôn, bảo tháp bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, từ cao 3 thước dần dần biến thành 3 tấc lớn nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên đẹp đẽ ngọc bội trạng trang sức, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí treo về bên hông thắt lưng gấm bên trên. Nhiễm Quang Bảo Tháp hào quang trong nháy mắt thu liễm, chỉ để lại màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân ấy nấy. Chu Vân Phàm tiếp tục nói, thanh âm càng thêm trầm ổn, ta biết rõ mình tại trong thí luyện biểu hiện khả năng để ngài cảm thấy không vui, nhưng xin ngài tin tưởng, ta đối với Long Huyết Minh tôn kính cùng hướng tới là thật tâm. Ta nguyện lấy hành động thực tế để đền bù lần này khuyết điểm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đối đầu Thẩm Mộng Khởi con mắt, ánh mắt kia thanh tịnh mà chân thành. Chu Vân Phàm thái độ làm cho ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Trong ánh mắt của hắn không có một tia trốn tránh cùng trốn tránh, chỉ có thật sâu tự trách cùng đối trưởng môn tôn trọng. Liền ngay cả những cái kia cầm kiếm bọn thị nữ cũng đều thoáng buông lòng cảnh giác, mũi kiếm có chút rủ xuống. Thẩm Mộng Khởi nhìn xem Chu Vân Phàm, nét mặt của nàng từ ban sơ phẫn nộ dần dần trở nên nhu hòa. Ánh mắt của nàng tại đã hóa thành trang sức Nhiễm Quang Bảo Tháp bên trên dừng lại một lát, trong đôi mắt thâm thúy kia phảng phất có lưu quang chuyển động, tựa hồ nhìn thấu bảo cụ bản chất, còn có trong thí luyện phát sinh hết thảy, minh bạch hết thảy. Sau đó, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia như là xuân băng sơ dung, làm cho cả sân nhỏ bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn. Chu Vân Phàm, ta tin tưởng thành ý của ngươi. Thẩm Mộng Khởi thanh âm ôn hòa mà tràn đầy tha thứ, nàng nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn thị nữ thu kiếm. Nếu bảo cụ cùng ngươi có số mệnh ước hẹn, không sao. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, trong thí luyện đủ loại đều là đối với chúng ta ý chí khảo nghiệm. Ngươi có thể tại thí luyện sau lập tức ý thức được sai lầm của mình, cũng thành khẩn xin lỗi, cái này đủ để chứng minh ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Thẩm Mộng Khởi ánh mắt chuyển hướng ở đây những người khác, trong mắt của nàng lóe ra vui mừng quan mang. Hiện tại, để cho chúng ta buông xuống vừa mới không nhanh, cộng đồng chúc mừng thắng lợi của chúng ta. Thần khí thí luyện đã kết thúc, mà các ngươi đều là thông qua thí luyện người hữu duyên. Lời của nàng như là gió xuân phất qua, xua tán đi cuối cùng một vẻ khẩn trương bầu không khí. Theo Thẩm Mộng Khởi lời nói rơi xuống, toàn bộ trường hợp bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Long Bá Ngôn, Dương Ngọc Tuyển, Tiểu Tâm cùng với các thông qua thí luyện tu tiên giả đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Trong sân vang lên trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh cùng tiếng cười khẽ, bọn thị nữ cũng thu kiếm vào vỏ, thối lui đến hai bên, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Chúc mừng chư vị. Thẩm Mộng Khởi thanh âm vang lên lần nữa, nụ cười của nàng bên trong tràn đầy cổ vũ cùng chúc phúc, cố gắng của các ngươi cùng kiên trì, để cho các ngươi trong lần thí luyện này trổ hết tài năng. Ta tin tưởng, các ngươi sẽ trở thành Long Huyết Minh bên trong đệ tử ưu tú. Ở đây mỗi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có dễ dàng cùng vui sướng. Bọn hắn biết, chính mình sắp bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới lữ trình, mà đoạn này lữ trình đem tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Bọn hắn chúc mừng nhau, khích lệ lẫn nhau, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền nhìn nhau cười một tiếng, Tiểu Kiều cũng thở dài một hơi, lặng lẽ lôi kéo Bá Ngôn ống tay áo. Cảm tạ Thẩm trưởng môn. Chu Vân Hoàng trong thanh âm tràn đầy cảm kích, hắn lần nữa không mình hành lễ, cảm tạ Long Huyết Minh cho chúng ta cơ hội này, chúng ta đem không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cố gắng tu luyện, là Long Huyết Minh cống hiến lực lượng của mình. Lời của hắn thành khẩn, để Thẩm Mộng Khởi trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Mà Bá Ngôn nhìn về phía mình huynh trưởng, Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du đang từ trong đám người đi tới, hai người trên mặt đều mang nụ cười vui mừng, hướng Bá Ngôn gật đầu ra hiệu. Bá Chiêu trên đầu nhiều một cái cùng loại dây cột tóc trang sức, đó là một đầu màu xanh đậm chắn mang, chính giữa khảm nạm lấy một viên màu xanh thẳm bảo thạch, tản ra nhu hòa thủy thuộc tính linh lực ba động, hiển nhiên cũng là trong thí luyện lấy được bảo cụ. Bá Du bên hông thì nhiều một viên ngọc bội, trên ngọc bội có khắc phức tạp phong hệ phù văn, mơ hồ có thanh phong vần quanh. Chương 126, Bảo Tháp Diệu Huy mối hận cũ lại gặp 2, chương 126, Bảo Tháp Diệu Huy mối hận cũ lại gặp 2, ngay tại Bá Ngôn đang muốn hướng hai vị huynh trưởng đi đến lúc, hai tên Long Huyết Minh đệ tử mang theo một tên thân mang quan phục sự vụ quan vội vã xuyên qua đám người, chạy hướng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Chuyện này vụ quan thần sắc nhìn rất hốt hoảng bộ dáng, trên trán tràn đầy mồ hôi, mũ quan đều có chút nghiêng lệch. Hắn tiến đến hai vị hoàng tử bên thai thấp giọng gấp ngữ, Bá Ngôn mặc dù ngưng thần lắng nghe, lại chỉ bắt được cấp báo trong cung khẩn cấp các loại lẻ tẻ từ ngữ, nghe không rõ ràng cụ thể là chuyện gì. Bá Du sau khi nghe xong sắc mặt ngưng tụ, vội vàng hướng Bá Ngôn bốn người đi tới, bước chân vội vàng nhưng lại không mất hoàng tử phong độ. Tam đệ, Tiểu Kiều, Chu Minh, Mộng Tuyền cô nương, vốn là hẳn là chúc mừng đồng môn thời điểm, bất đắc dĩ trong cung chuyện quan trọng, cho ta cùng đại ca thất lễ đi đầu xử lý, sau đó lại ăn mừng. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng ấy nấy, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Trong cung có việc. Nhị ca, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Bá Ngôn cũng rất muốn biết đến cùng là chuyện gì vội vã như vậy, hắn lên trước một bước, trong mắt lộ ra lo lắng. Bá Chiêu lúc này cũng đi tới, vỗ Bá Ngôn bả vai. Thanh âm đệ thấp lại rõ ràng, việc này liền xem như tam đệ ngươi cũng không có quyền biết được, cho nên ngươi nghe Bá Du, hai chúng ta hồi cùng xử lý, bốn người các ngươi trước chúc mừng đi. Ngựa khí của hắn ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nói xong liền lôi kéo Bá Du cánh tay, hai người đối với Thẩm Mộng Khởi thi lễ một cái, vội vàng hướng bên ngoài phủ đi đến, y lìa mệ trong gió tung bay. Liền xem như ngươi mang theo tam hoàng tử tên tuổi, đối với nội cùng, ngươi trung quy là người ngoài của ca. Một cái mang theo niệm ai thanh âm đột nhiên vang lên, bốn người quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Gậy gỗ. Chu Vân Phàm dẫn đầu hô lên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng chán ghét, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều, Mộng Tuyền cũng là rất giật mình, loại này nội tâm tà ác tiểu nhân hèn hạ, không chỉ xuất hiện ở Tiên Đồ Thần Binh phủ, hơn nữa còn xuất hiện ở Hợp Cách Tiên Duyên Thí Luyện Biệt Viện, mang ý nghĩa loại người này thế mà tiến nhập Long Huyết Minh, trở thành đệ tử. Ba người sắc mặt đều trầm xuống, Tiểu Kiều càng là vô ý thức hướng Bá Ngôn bên người nhích lại gần. Lâm Côn một mặt vui cười đi gần bốn người, mười phần dáng vẻ đắc ý, hắn hôm nay mặc một thân màu đỏ sẫm cẩm bào, áo choàng bên trên treo lên màu vàng hoa văn quỷ dị, cùng hắn di vãng phong cách một trời một vực. Bước tiến của hắn nặng lớn, trong mắt lóe ra làm cho người bất an quá mang. Đúng vậy, ta tại võ thí bên trong thua ngươi, ngươi để cho ta mất mặt xấu hổ, trận thứ hai thành tích đều thuộc về số không, hắn chỉ vào Bá Ngôn, trong giọng nói mang theo hắn độc, nhưng lập tức lại chuyển thành đắc ý, nhưng là lao thiên có mắt, ta thu được bảo cụ. Nói, hắn khoe khoang giống như nâng lên tay trái, lộ ra trên cổ tay quấn quanh một đầu dây xích màu đen. Dây chuyền kia không phải vàng không phải sắt, liên thân quấn quanh lấy quỷ dị phù văn, dưới ánh mặt trời thế mà không phản quang, ngược lại tản ra hắc vụ nhàn nhạt. Xiên xích cuối cùng là một cái yêu dị đầu lâu trang trí, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng này khô lâu trong hốc mắt lóe ra u lục sắc quỷ hỏa, xem xét chính là tà ác đồ vật. Dây xích theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu, như là kêu rên giống như tiếng kim loại ma sát. Tiểu Kiêu lúc này trải qua triều đình thẩm phán sau, đối với mình vị biểu ca này đã mất đi sau cùng tôn trọng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Nàng tiến lên một bước, thanh âm lạnh lẽo, Lâm Côn, ngươi muốn ồn ào đến mức nào ngươi mới vui vẻ? Ngón tay của nàng không tự giác nắm chặt, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Lâm Côn nhìn xem chính mình âu yếm biểu muội đứng ở chính mình mặt đối lập, đặc biệt là cùng Bá Ngôn đứng song vai, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, nhưng lập tức bị càng sâu oán hận thay thế. Nào có à, chỉ là tất cả mọi người là đồng môn đệ tử chào hỏi mà thôi, hắn nói, ánh mắt lộ ra dị thường tà ác, ánh mắt kia giống như rắn độc cấm lãnh. Hiện tại Long Đế đều nói rồi ngươi cùng hắn có thể cùng một chỗ, ta còn có thể nói cái gì? Lâm Côn cảm xúc bắt đầu kích động, thanh âm dần dần đề cao, càng ngày càng tới gần Tiểu Kiều, nhìn cơ hồ đều muốn ăn người bộ dáng, trên thân cái kia dây xích màu đen tản ra hắc vụ cũng dày đặc mấy phần. Chu Vân Phàm đột nhiên từ Tiểu Kiều cùng Lâm Côn ở giữa chậm rãi xuất hiện, động tác của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh chuẩn tách rời ra hai người. Trên mặt hắn treo quán hưu dáng tươi cười ôn hòa, nhưng này ý cười cũng không đặt đáy mắt, nha, Lâm công tử, thật sự là chúc mừng, mặc dù ta rất không tình nguyện cũng vẫn là phải tiếp nhận cùng ngươi đồng môn sự thật. Hắn dừng một chút, chuyển hướng Tiểu Kiều, giọng nói nhẹ nhàng, Tiểu Kiều ngươi cũng là, Lâm công tử hiện tại rõ ràng là đến trả tiền nha, ngươi cái này đều nhìn không rõ, 100 vạn lượng bồi thường, còn muốn hỏi sao? Bá Ngôn cũng thuận thế nối liền nói, đưa tay nhẹ nhàng kéo lại muốn giận mắng Lâm Côn Tiểu Kiều, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Lâm công tử, ngươi ta vốn không thù hận, nhưng cũng có thể chúng ta nhất định không hợp. Bá Ngôn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, hiện nay, phụ hoàng ta đã đem Tiểu Kiều trước mặt mọi người gả cho ta, vậy ta cũng hẳn là hâu ngài một tiếng. Biểu ca nhìn ra được, Bá Ngôn vẫn là hy vọng cùng người cùng bình trung đụng, trong con mắt của hắn thậm chí mang theo một tia chân thành chờ mong. Nhưng Chu Vân Phàm lại buông tay, nhẹ nhàng ngăn chặn Bá Ngôn miệng, động tác tự nhiên mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, được rồi, biểu ca cũng hô, xin mời bồi tiền đi. Không phải vậy bắt ngươi cái này dây xích thế chấp cũng là có thể. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Côn cổ tay đen liên bên trên, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, nhưng ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Lâm Côn tự biết đối lý, cắn răng từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu, hắn đang muốn cẩn thận đếm lấy, lại bị Chu Vân Phàm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai năm lấy đến, động tác nhanh chóng để Lâm Côn căn bản không có kịp phản ứng. Chu Vân Phàm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem chọn chồng ngân phiếu nhét vào Bá Ngôn vào áo, vớt cho ngươi, coi như ngươi 20 vạn lượng tốt. Cái gì? Trong này khoảng chừng 35 vạn lượng a? Lâm Côn trợn tròn mắt, hắn trừng to mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này nhìn ôn tồn lễ độ đại minh thập bát hoàng tử, phong cách hành sự vậy mà như thế không câu nệ tiểu tiết. Chu Vân Phàm trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, "Ân, ta biết à, ngươi đây không phải cũng thu thập không đủ 1.2 triệu sao?" Hắn vô Bá Ngôn bà bay, tiếp tục nói, "15 vạn lượng coi như lớn bối cho tiểu bối quà ra mắt, chúng ta tam hoàng tử biểu ca có thể tùy tiện hô sao?" Một lần biểu ca, 15 vạn lượng, rất lương tâm. Đối mặt với Chu Vân Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước, Lâm Côn bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm, lại nhìn một chút bị bảo hộ ở Bá Ngôn sau lưng Tiểu Kiều, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cổ tay mình đen liên bên trên. Đầu lâu kia trong mắt quỷ hỏa nhảy lên mấy lần, phản phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, Lâm Côn chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng bốn người một chút, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Cái kia dây xích màu đen ở trong không khí xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, lưu lại hắc vụ thật lâu không tiêu tan, tản mát ra làm cho người bất an khí tức. Chu Vân Phàm nhìn xem Lâm Côn bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thấp giọng nói, dây chuyền kia không đơn giản. Bá Ngôn cũng ngưng trọng gật đầu, tay không tự giác đặt tại Thiên Diễn kiếm trên chuôi kiếm. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, Lâm Côn gia nhập, chỉ sợ sẽ làm cho Long Huyết Minh thời gian không còn bình tĩnh nữa. Chương 127, tứ hôn chiêu cáo mê vụ dần dần lên, 1, chương 127, tứ hôn chiêu cáo mê vụ dần dần lên, 1, nhìn xem Lâm Côn rời đi bóng lưng, Tiểu Kiêu trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời sầu lo. Cái kia đã từng quen thuộc biểu ca, bây giờ chu thân quấn quanh lấy làm cho người bất an xương mù màu đen, trên cổ tay quỷ dị dây xích theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư, đầu lâu trong mắt u lục quỷ hỏa tại dưới ánh mặt trời vẫn như cũ bất diệt, ngược lại tăng thêm mấy phần tà dị. Lâm Côn, ngươi đến tuột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tiên duyên đại hội võ thí bên trong, Lâm Côn vì có thể cùng Bá Ngôn một trận chiến, vậy mà tu luyện luyện yêu quyết, một loại bị thế nhân phỉ nhổ tà thuật. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc đó trên lôi đài Lâm Côn yêu hóa sau cái kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, cặp kia hoàn toàn mất đi lý trí con mắt, cùng trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng tà khí. Hành vi của hắn đã vượt ra khỏi tiểu kiểu phạm vi hiểu biết, cái kia hấu niên kỳ sẽ ôn nhu gọi nàng biểu bội, sẽ vụng trộm cho nàng mang đồ chơi làm bằng đường biểu ca, tựa hồ đã biến mất tại cái nào đó nàng không biết nơi nhỏ lánh. Nàng lo lắng Lâm Côn cố chấp sẽ để cho hắn đi hướng càng sâu hắc ám, cái kia dây xích màu đen bên trên tán phát khí tức chẳng lành để nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ sệt Lâm Côn dã tâm sẽ cho những người khác mang đến tai nạn, thậm chí liên lụy đến vô tội bách tính. Nàng lo lắng hơn Lâm Côn tà thuật tu luyện sẽ để cho hắn mất đi bản thân, biến thành một cái nàng không còn người quen biết, tiếp tục tổn thương Bá Ngôn, cùng chính mình người quen biết. Những ý niệm này như là dây leo giống như quấn quanh lấy lòng của nàng, để nàng cơ hồ thở không nổi. Tại Tiên Duyên Đại Hội trong lúc đó, hắn không chỉ có khi nhục bách tính, càng là không từ thủ đoạn công hãm Bá Ngôn phủ. Những cái kia công hãm phủ nha sự tình còn giống như bên tai, lão phụ nhân cực kỳ bi thương tiếng la khóc phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn. Hành vi của hắn đã khiến cho rất nhiều người bất mãn cùng cảnh giác, nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lâm Côn Giã tâm tựa hồ không có biên giới, thu được thần khí thí luyện cơ hội, hắn thậm chí thuận lợi gia nhập Long Huyết Minh, cái này vốn nên là giúp đỡ chính nghĩa, chẳng yêu trừ ma thánh địa. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì dạng này một cái nổi tiếng xấu người, vì cái gì còn có tư cách tiếp tục tham gia Tiên Duyên Đại Hội Mộng Tuyển. Nhìn chăm chú Lâm Côn biến mất phương hướng, lông mày cau lại. Nàng bén nhạy phát giác được Lâm Côn trên người tán phát ra khí tức dị thường quen thuộc, đó là tựa hồ có mấy phần tá đạo đệ tử đặc thù âm lãnh cùng bặm mẻo. Chẳng lẽ hắn cũng cùng tá đạo có quan hệ? Nàng nhẹ giọng bổ sung, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Thẩm Mộng Khởi chậm rãi đi hướng bốn người, trường bào màu tím tại trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Nét mặt của nàng nghiêm túc, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia bất đắc dĩ, là Long Đế bệ hạ đặc biệt cho phép. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người kinh ngạc khuôn mặt, mặc dù chúng ta đại đa số trưởng môn đều là phản đối cái này Lâm Côn tiếp tục tham gia thí luyện, nhưng là Long Đế có được một phiếu quyền phụ quyết, hắn một câu liền có thể quyết định hết thảy. Phụ hoàng A Bá Ngôn thì thào lặp lại, trong não thật sự là rất buồn khổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay có chút trắng bệch. Đến cùng tại sao phải đồng ý loại người này tiếp tục tham gia? Liền xem như đáng giá cho cơ hội thứ hai, nhưng cũng không nên là tùy tiện ai cũng có thể xứng với. Long Đế trong lòng hắn một mực là anh minh cơ trí hình tượng, quyết định này để hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Hắn nhớ tới trên triều đình Long Đế trước mặt mọi người tán thành hắn cùng tiểu kiều hôn sự, liền nghĩ tới Long Đế đối với Lâm Côn tu luyện tà thuật nhẹ phán, đủ loại mâu thuẫn để hắn đối với vị này cha ruột lý giải sinh ra vết rách. Đại đa số Long Huyết Minh trưởng môn bên trong hẳn là còn có tán thành loại người này trưởng môn. Chu Vân Phàm bén nhạy nghe được ý ở ngoài lời, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Làm đại minh hoàng tử, hắn đối với chính trị đấu tranh bên trong mạch nước ngầm không thể quen thuộc hơn được. Long Huyết Minh nội bộ phe phái khác nhau hiển nhiên so nhìn bề ngoài muốn phức tạp được nhiều. Thẩm Mộng Khởi nhẹ gật đầu, nói tiếp, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, không biết là ai, trừ Long Đế, 12 vị trưởng môn đều là bỏ phiếu kín. Long Đế thống kê kết quả đằng sau chính là có 2 người nguyện ý cho Lâm Côn cơ hội, nàng để ở đây 4 người trong lòng run lên. Nhìn như vậy đến, liền xem như người ở bên ngoài xem ra giữ gìn chính nghĩa trừ yêu chạm ma Long Huyết Minh, nội bộ cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, thật phức tạp. Thẩm Mộng Khởi lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bất quá, ta thật cao hứng 4 người các ngươi đều thuận lợi tiến nhập Long Huyết Minh. Nghe Thẩm Mộng Khởi lời nói, Bá Ngôn có chút giật mình, hắn quay đầu nhìn một chút bên người 3 người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộng Tuyển trên thân, 4 cái. Cái gì 4 cái? Mộng Tuyển không phải cùng chúng ta tham gia thần khí thí luyện sao? Hắn vẫn cho là Mộng Tuyển chỉ là lấy thân phận bằng hữu cùng đi, chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ trở thành Long Huyết Minh đệ tử. Thẩm Mộng Khởi nhịn không được bật cười, tay có chút che một chút cười lên miệng nhỏ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngươi không biết à? Ngay tại nửa canh giờ trước, Long Đế Long Hậu đã tại Tử Thần Điện trước chiêu cáo thiên hạ, đem Tuệ Tử công chúa cùng Nguyễn Hoa huyện chủ tứ hôn là Tam hoàng tử Long Bá Ngôn Tả Phi cùng Hữu Phi thanh âm của nàng rõ ràng mà trang trọng, phảng phất tại tuyên đọc thánh chỉ, chiếu thư đã bên dưới, do lễ bộ quan viên khoái mã truyền hịch các châu phủ, giờ phút này chỉ sợ toàn bộ Long Đô đều đã truyền khắp. Nàng dừng một chút, nhìn xem Bá Ngôn biểu tình khiếp sợ, tiếp tục giải thích nói, trong chiếu thư minh sắp viết, đợi Long Huyết Minh đệ tử thông lệ 3 năm tu hành hoàn tất sau, chọn ngày tốt thành hôn. Dương cô nương làm Long Quốc hoàng tộc thành viên, Tuệ Tử công chúa có quyền tham dự Long Huyết Minh thất quốc bên trong bất kỳ hoạt động gì, bao quát Tiên Duyên Đại Hội, chúng ta Long Huyết Minh chư vị phân trưởng cửa đã sớm tại hôm qua liền nhận được thông chi. Thẩm Mộng Khởi môi nói một câu, Bá Ngôn con mắt liền trừng lớn một phần. À, cho nên Mộng Tuyển ngươi cũng, Bá Ngôn quay đầu, ngơ ngác nhìn Mộng Tuyển, tương lai mình phi tử, vẫn còn có chút không biết làm sao. Mộng Tuyển trên khuôn mặt hiện lên 2 vệt đỏ ửng, nàng có chút túi đầu xuống, ngón tay vô ý thức giảo lấy dây thắt lưng, cái kia e lệ bộ dáng cùng ngày thường thong dong tưởng như 2 người. Bá Ngôn trong não hỗn loạn tương mừng, hắn há to miệng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, các loại nguyệt hoa huyền chủ. Đây lại là ai? Thẩm Mộng Khởi khép cười một tiếng, mặc trường bào dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch, Long Đế cùng tiểu huyền tử vốn là giao tình không ít, nếu ngay trước cả triều văn võ hứa hẹn tiểu kiều cùng ngươi thành hôn, tự nhiên là nhận làm nghĩa nữ, phong làm Long Quốc hoàng tộc nữ tử, ban thưởng là nguyệt hoa huyền chủ. Nàng vừa nói vừa chậm rãi đi hướng tiên đồ thần binh phủ chủ điện phương hướng, lưu lại Bá Ngôn đứng tại chỗ, có một loại mình bị người mơ mơ màng màng cảm giác. Hắn nhớ tới Long Đế trên triều đình nụ cười ý vị thâm trường kia, nhớ tới Long Hậu mấy ngày nay đối với hắn đặc biệt chiếu cố, nguyên lai hết thảy sớm có an bài. Chương 127, tứ hôn chiêu cáo mê vụ dần dần lên, 2, chương 127, tứ hôn chiêu cáo mê vụ dần dần lên, 2, Chu Vân Phàm tự nhiên là đã nhìn ra, Bá Ngôn rõ ràng là không nghĩ tới nhiều như vậy, chính mình cũng minh xác nhớ kỹ tiểu kiều nhắc lên, Bá Ngôn ban sơ chỉ là muốn tìm tới tà năng một ngẫu nhân phía sau hung thủ, là mãi mãi báo thù sau, trở về tu du huyễn cảnh, bây giờ lại khoảng cách cuộc sống trước kia càng ngày càng xa, chắc hẳn trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cũng là bình thường. Hắn đi lên trước, vỗ vô Bá Ngôn bả vai, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo lý giải, "Bá Ngôn ngươi, quanh năm xa ở hải ngoại, trong lúc nhất thời khó thích ứng cũng không thể cửa trách nhiều. Bất quá nếu đi tới Long Quốc, tìm được đồng tộc huyết mạch, như bây giờ cũng chưa hẳn không thể." Hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyển, "Hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta mấy cái tìm một chỗ hảo hảo chúc mừng một phen, đã là chúc mừng thông qua thí luyện, cũng thế." Hắn cố ý kéo dài âm điệu, "Chúc mừng xong Hỉ Lâm môn." Nghe Chu Vân Phàm lời nói, Bá Ngôn hít một hơi thật sâu, tựa hồ cũng coi như tiếp nhận hiện thực. Hắn nhìn một chút bên người Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyển, hai người một cái xinh đẹp hoa bát, một cái dịu dàng hàm súc, giờ phút này đều nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt có riêng phần mình chờ mong cùng tâm thần bất định. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có hoang mang, có bất an, nhưng cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời ấm áp. "Vân Phàm huynh, nói cứ phải." Bá Ngôn nhẹ gật đầu, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, "Như vậy Thẩm trưởng môn, chúng ta xin được cáo lui trước." Nói hắn cung kính thở dài, dự định rời đi Tiên Độ Thần Bính phủ. Bốn người lễ phép bái biệt Thẩm Mộc Khởi, liền muốn rời khỏi thời điểm, Dương Ngọc Tuyền lại bị Thẩm Mộc Khởi gọi lại. Dương cô nương chậm đã, Thẩm Mộc Khởi thanh âm bình tĩnh lại mang theo không cho cự tuyệt lực lượng, "Ba người các ngươi đi trước, ta cùng Dương cô nương có mấy câu muốn nói." Dương Ngọc Tuyền bước chân dừng lại, chỉ có thể một mình nhìn xem Bá Ngôn, Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phàm hóa thành một trận chớp lóe, biến mất tại Tiên Độ Thần Bính phủ trong truyền tống trận. Trong đình viện lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Mộc Khởi hai người. Thẩm Mộc Khởi nhẹ nhàng phất tay, để Tả Hữu thị nữ lui ra, những cái kia xanh nhạt đạo bào thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất tại cột trụ hành lang đằng sau. Dương cô nương Thẩm Mộc Khởi xoay người, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Mộc Tuyển, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu biểu tượng, nhìn thẳng bản chất, "Có lẽ ta không nên hỏi, ta Tiên Độ Thần Bính phủ vốn là độc lập với Long Huyết Minh độc lập cơ cấu, chỉ nghe từ Long Đế mệnh lệnh." Nàng dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, "Có thể để ta bất an là, ngươi tựa hồ cố ý ẩn tàng chính ngươi linh lực." Nàng đi về phía trước hai bước, trường bào màu tím trên mặt đất lôi ra rất nhỏ tiếng vang, "Không phải vậy theo ta được biết, ngươi một mực ở tại Dương gia thôn, lấy ý nữ mà sống, thì như thế nào khống chế được nghe thưởng Lưu Vân Châm cùng hồi mộng tiên lăng cái này hai kiện hạng A bảo cụ?" Ánh mắt của nàng rơi vào Mộng Tuyển sinh ra kẽ hở nhánh sông kia, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc châm gài tóc, cùng quấn quanh ở nàng cánh tay ở giữa màu hồng nhạt lụa mỏng bên trên. Cái này hai kiện bảo cụ giờ phút này đều thu liễm qua mang, nhìn như phổ thông trang sức, nhưng Thẩm Mộng Khởi thân là Tiên Độ Thần Binh phụ trưởng môn, tự nhiên có thể cảm ứng được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Dương Mộng Tuyển mỉm cười, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cô ung dung không đội khí độ, phản phất sớm đã dự liệu được Thẩm Mộng Khởi nghi vấn. Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản mà kiên định, mỗi một chữ đều rõ ràng hữu lực, "Thẩm trưởng môn, ngài lo nghĩ ta có thể hiểu được. Xác thực, ta tại Dương gia thôn lấy ý nữ thân phận sinh hoạt, đây đúng là ta lựa chọn một loại cách sống. Nhưng thỉnh cho phép ta nói rõ, tu vi của ta cùng năng lực cũng không phải là đến từ ta chỗ ở, mà là nhiều năm tu luyện cùng nội tâm truy cầu thanh âm của nàng như là khe núi thanh tuyển, thanh tịnh mà trầm tĩnh." Nàng nhẹ nhàng nuốt ve trong tay nghe thường Lưu Vân Châm, đầu ngón tay xẹt qua châm trên thân đẹp đẽ vân vân, châm gài tóc kia phảng phất đáp lại giống như nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. "Về phần cái này hai kiện bảo cụ, bọn chúng lựa chọn ta cũng không phải là bởi vì ta ẩn giấu đi cái gì, mà là bởi vì ta chân thành cùng đối bọn chúng tôn trọng. Ta tin tưởng, mỗi một kiện thần khí đều có ý chí của nó, bọn chúng sẽ chọn những cái kia chân chính lý giải bọn chúng, có thể phát huy bọn chúng lực lượng người." Dương Mộng Tuyền ánh mắt trở nên thâm thúy, trong thanh âm của nàng mang theo một tia thần bí, nhưng lại bằng phẳng không ngụy, "Ta cũng không phải là cố ý che giấu mình linh lực, mà là ta tin tưởng, lực lượng chân chính cũng không ở chỗ hiển lộ ở bên ngoài, mà ở chỗ nội tâm bình thản cùng kiên định. Thẩm trưởng môn, ta đi vào Tiên Độ Thần Binh phủ, là từ đối với thần khí kính ngưỡng cùng đối với mình ta tu vi khảo nghiệm. Ta vô ý tại quyền thế, chỉ nguyện có thể tốt hơn phục vụ tại thế giới này, dùng của ta lực lượng đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người." Nàng dừng một chút, sau đó lấy một loại càng thêm giọng thành khẩn kết thúc câu trả lời của nàng, ánh mắt thản nhiên đối đầu Thẩm Mộng Khởi xem kỹ ánh mắt, "Nếu như Thẩm trưởng môn đối với ta có chỗ lo nghĩ, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì hình thức khảo nghiệm, lấy chứng minh thành ý của ta cùng năng lực. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể cộng đồng vì mục tiêu cao hơn mà cố gắng, mà không phải lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ." Thẩm Mộng Khởi khẽ bước cằm, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tán thưởng, hiển nhiên đối với Dương Mộng Tuyển trả lời cảm thấy hài lòng. Nàng nhẹ nhàng nuốt lên vào áo, trong thanh âm mang theo một tia ôn hòa, "Dương cô nương, câu trả lời của ngươi để cho ta cảm thấy vui mừng. Tiên Độ Thần Binh phụ từ trước đến nay lấy công chính cùng bao dung chứ danh, chúng ta tôn trọng mỗi một vị người tu luyện lựa chọn cùng con đường. Ngươi chân thành cùng đối với thần khí tôn trọng, đúng là chúng ta xem trọng phẩm chất." Nàng đứng dậy, đi đến một gốc cổ mai bên cạnh, đưa tay sờ nhẹ đầu cảnh sắp mở chưa mở nụ hoa, tiếp tục nói, "Trên thế giới này, lực lượng cùng tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là nội tâm bình thản cùng kiên định. Như lời ngươi nói, cũng chính là ta theo đuổi. Chúng ta Tiên Độ Thần Binh phụ không chỉ là một cái tu luyện nơi trốn, càng là một cái truy cầu chân lý cùng trí tuệ địa phương." Mặc dù Thẩm Mộng Khởi vẫn còn có nghi vấn, một cái có thể tại Dương gia thôn ẩn tàng nhiều năm, đột nhiên xuất hiện tại Tiên Duyên Đại hội cũng nhẹ nhõm thu hoạch được hai kiện hạng A bảo cụ công nhận nữ tử, tuyệt không có khả năng giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là dưới mắt đối mặt Dương Mộng Tuyền dọn nước không lọt hồi phục cùng nàng bây giờ tuệ từ công chúa thân phận, chính mình cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi hoài nghi. Nàng nhìn xem Dương Mộng Tuyền hướng mình đi một cái ưu nhã cung đình lễ, sau đó quay người, váy áo dương nhẹ ở giữa, thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán tại trong đình viện. Thẩm Mộng Khởi một mình đứng tại cổ mai bên dưới, nhìn qua Dương Mộng Tuyền biến mất phương hướng, nhẹ giọng tự nói, tuệ từ công chúa Dương Mộng Tuyển ngươi đến tuột cùng là ai? Một trận gió nhẹ thổi qua, đầu cành hoa mai rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại nói cái nào đó bị tuế nguyệt phủ đuổi bí mật. Chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Nhu, 1, chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Nhu, 1, Mộng Tuyển xuyên qua mây mù, một trận chớp lóe sau, trở lại Long Đô. Truyền thống cảm giác hôn mê còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hai chân của nàng đã đạp ở Long Đô quảng trường trên mặt đất đá xanh. Vào lúc đêm tối, ánh nắng chiều đem trọn tòa thành thị nhuộm thành ấm áp màu đỏ vàng, nhưng Mộng Tuyển trong lòng lại bao phủ vẻ lo lắng. Trên quảng trường đám người rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Đám người bán hàng rong cao giọng giao hàng lấy các thứ thương phẩm, bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa, nghệ nhân biểu diễn gánh xiếc cùng huyễn thuật, dẫn tới người vây xem trận trận lớn tiếng khen hay. Trong không khí hỗn hợp có thức ăn hương khí, đóa hoa hương thơm cùng đám người mùi mồ hôi, tạo thành một bức sinh động chợ búa bức tranh. Mộng Tuyển xuyên qua đám người, ánh mắt như điện, tại mỗi một cái trên gương mặt nhanh chóng đảo qua, nhưng trong lòng không có ai biết lo nghĩ. Nàng có thể cảm giác được tá đạo đệ tử khí tức, đó là nàng không thể quen thuộc hơn được ba động, loại kia ấm lãnh, vặn mẹo, mang theo mùi máu tươi linh lực ba động, để trong nội tâm nàng siết chặt, phảng phất có châm nhỏ tại đâm nàng thần kinh. Ánh mắt của nàng tại trong biển người nhanh chóng đảo qua, ý đồ bắt được cái kia để cho nàng bất an đầu mượn. Tay trái vô ý thức xoa cánh tay ở giữa hồi mộng tiên lăng, cái kia màu hồng nhạt lụa mỏng có chút phát nhiệt, tựa hồ đang đáp lại chủ nhân cảnh giác. Sinh ra kẽ hở nghe thường lưu vân châm cũng lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại tại một cái trên bóng lưng, người kia mặc một thân phổ thông áo vải xám, chính ngồi xổm ở một cái đường vẽ trước sạp, nhìn như chuyên chú nhìn xem nghệ nhân vẽ đường vẽ. Nhưng Mộng Tuyển bén nhạy bắt được cái kia nhỏ xíu linh lực ba động, đó là tá đạo đệ tử đặc thù bộ pháp tiết tấu cùng khí tức vận luật, cứ việc đối phương cực lực cẩn tàng, lại chạy không khỏi cảm giác của nàng. Trong nội tâm nàng run lên, đang muốn xông lên phía trước tìm hiểu ngọn ngành, ống tay áo lại bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt. "Mộng Tuyển, chúng ta ở đây này, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo lo lắng, nàng cũng không biết Mộng Tuyển trong lòng dễ rủa cùng lo nghĩ. Tiểu Kiều hôm nay đổi lại một thân màu hồng nhạt váy ngắn, áo khoác màu xanh nhạt lụa mỏng, trên búi tóc cắm một chi đẹp đẽ châm hoa, đó là Long Hậu hôm nay ban thưởng đồ trang sức. Nàng lôi kéo Mộng Tuyển tay, trong mắt tràn đầy đối với hảo hữu quan tâm. Mộng Tuyển quay đầu, nhìn xem Tiểu Kiều, Bá Nôn cùng Chu Vân Phạm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bá Nôn đứng ở một bên, màu đỏ áo bào ở dưới ánh tà dương đặc biệt bắt mắt, thiên diễn kiếm treo chết bên hông, trên vỏ kiếm phong cách cổ xưa đường vân tại trong quang ảnh như ẩn như hiện. Chu Vân Phạm thì đong đưa hắn thanh tia không rời người qua xếp, trên mặt mang quán hưu dáng tươi cười ôn hòa, bên hông nhiễm quang bảo tháp trang sức tại vạt áo ở giữa ngẫu nhiên lộ ra một góc. Ba người đều đang nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng biết, nàng không có khả năng nói cho bọn hắn thân phận chân thật của mình. Không thể để cho bọn hắn biết mình đã từng mục đích cũng không đơn thuần, cái kia được đưa đến Bá Ngôn bên người, ban sơ chỉ là vì tiếp cận lòng tộc hạch tâm sứ mệnh. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, khỏe miệng kéo ra một cái tận lực tự nhiên mỉm cười, ta chỉ là có chút tưởng niệm Dương gia thôn các hương thân, muốn về sớm một chút nói cho bọn hắn, ta cũng là Long Huyết Minh một phần tử, lý do này nghe hợp tình hợp lý, tay của nàng lại không tự giác siết chặt ống tay áo. Bá Ngôn mỉm cười, hắn cũng không có phát giác được Mộng Tuyển dị dạng, hoặc là nói, hắn đã nhận ra lại lựa chọn tin tưởng giải thích của nàng. Hắn lên trước một bước, trời chiều tại phía sau hắn bỏ ra cái bóng thật dài, "Mộng Tuyển, đừng nóng đội, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Ta có thể dùng thiên diễn kiếm ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền có thể mang ngươi trở về." Thanh âm của hắn ôn hòa mà đáng tin, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Chu Vân Phàm cũng cười phụ họa, quả xếp nhẹ nhàng lay động, "Đúng vậy à, Mộng Tuyển, chúng ta còn muốn hảo hảo chúc mừng một chút tuệ từ công chúa cùng Mễ Hoa huyện chủ cùng Tam hoàng tử hôn ước đâu." Hắn trừng mắt nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, "Còn có cái kia gậy gỗ cho tiền, bán luôn hắn cũng không phải người hẹp hòi." Khẳng định sẽ để Dương gia thôn sẽ khá hơn, hắn cố ý nhắc lên Lâm Bồn, ý đồ dùng nhẹ nhõm chủ để làm dịu bầu không khí. Mộng Tuyển trong lòng ấm áp, nàng biết bọn hắn đều là thực tình quan tâm nàng, nhưng nàng cũng biết mình không thể đem trong lòng gánh nặng nói cho bọn hắn. Những cái kia liên quan tới tá đạo ký ức, những cái kia nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, những cái kia giấu ở bình tĩnh biểu tượng dưới mạch nước ẩm. Tất cả những này đều chỉ có thể do nàng một mình gánh chịu. Nàng mỉm cười, lần này dáng tươi cười chân thật rất nhiều, tận lực để cho mình biểu lộ nhìn nhẹ nhõm, "Cảm ơn mọi người, ta không sao, chỉ là có chút tưởng niệm Dương gia thôn." Nàng buông lòng ra nắm chặt tay, về nắm chặt tiểu kiều tay, truyền lại cảm kích cùng ấm áp. Ngay tại Chu Vân Phàm dẫn đầu bên dưới, ba người đi theo hắn từ từ hướng quảng trường Sơn Đông đi đến. Nơi đó là Long Đô phồn hoa nhất khu buôn bán, tiểu lâu quán trà san sát, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tiểu Kiều có thể danh chính ngôn thuận dắt Bá Ngôn tay, động tác của nàng tự nhiên mà không làm bộ, ngón tay cùng Bá Ngôn ngón tay quấn dao, lòng bàn tay kề nhau, phản phất động tác này đã luyện tập trăm ngàn lần. Ánh nắng chiều vẩy vào bọn hắn nắm tay nhau bên trên, dắt lên một tầng ấm áp kim biên. Nhìn xem tiểu Kiều động tác, Mộng Tuyển do dự một cái chớp mắt, sau đó cũng lấy dũng khí, nhẹ nhàng kéo lại Bá Ngôn tay phải. Bá Ngôn thân thể có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, tay phải ôn nhu về cầm Mộng Tuyển tay. Tay trái của hắn bị tiểu Kiều nắm, tay phải bị Mộng Tuyển lôi kéo, loại này bị hai người đồng thời ỉ lại cảm giác để trong lòng của hắn dâng lên một cố kỳ dị ý thức trách nhiệm cùng ấm áp. Mà Bá Ngôn phía sau lưng, Lang Quang Thần Quân bảo bên dưới thì là dán chặt lấy quần áo thiên diễn kiếm, trôi kiếm vừa vặn từ đầu vai lộ ra, phong cách cổ xưa đốc kiếm tại ánh chiều tà bên trong hiện ra màu ám kim quang trạch. Ba người sánh vai mà đi, Chu Vân Phàm đi tại hơi trước vị trí, thỉnh thoảng quay đầu nói giỡn vài câu, dẫn dắt đến phương hướng. Đoàn người này hấp dẫn đông đảo ánh mắt, Tuấn Lang Tam hoàng tử, hai vị dung mạo xuất chúng bị hôn thê, còn có khí độ bất phàm Đại Minh hoàng tử, tổ hợp như vậy tại Long Đô đầu đường thực sự quá mức dễ thấy. Người qua đường nhao nhao ghé mắt, thấp giọng nghị luận hôm nay truyền khắp toàn thành tứ hôn tin tức. Thế nhưng là ở phía xa, một cái mang theo mặt nạ tươi cười nghệ nhân nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết nhìn. Mặt nạ kia là màu trắng tinh, phía trên dùng đơn giản đường cong màu đen phát họa ra một cái khoa trương khuôn mặt tươi cười, khóe miệng ngoác đến mang tai, con mắt là hai cái lỗ đen. Nghệ nhân người mặc tạp sắc áo vải, đứng tại một cái lồng vòng trò chơi quầy hàng sau, trong tay vướt vướt mấy cái vòng trúc, động tác nhìn như tùy ý, ánh mắt lại như là cái đinh giống như đính tại Mộng Tuyết trên thân. Hừ, cuối cùng là ngoan ngoãn nghe lời, không có tam hoàng tử phi tử nhà mẹ để điểm hộ, chúng ta dưới mặt nạ truyền đến gần như không thể nghe nói nhỏ, thanh âm kia khàn giọng mà âm trầm, cùng tấm kia vui sướng mặt nạ tươi cười tạo thành quỷ dị so sánh. Nghệ nhân ngón tay vô ý thức luốt ve vòng trúc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Nhu 2, chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Nhu 2. Đột nhiên, nghệ nhân động tác ngừng một lát, cái mũi có chút co rúm, đó là tá đạo đệ tử đặc thù dò xét phương thức, dùng linh lực cảm giác khí tức. Ánh mắt của hắn bị một người khác hấp dẫn, chuyển hướng quảng trường khác một bên. Nơi đó, Lâm Côn đang đứng tại một gốc cây mẹ cổ bên dưới, dựa lưng vào thô ráp thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Bá Ngôn bốn người bóng lưng. Trời chiều xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, những cái kia còn sáng theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, lại không chiếu sáng trong mắt của hắn khói mù. Thú bị mặt nạ nghệ nhân thấp giọng tự nói, khuôn mặt tươi cười kia mặt nạ trong bóng chiều lộ ra đặc biệt quỷ dị, lại một cái bị ghen ghét thôn vệ linh hồn. Tại Tiên Duyên đại hội rộn rộn ràng ràng bên trong, Lâm Côn tâm cảnh lại như là rơi vào vực sâu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, gắt gao khóa chặt tại Bá Ngôn trên thân, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp cảm xúc, hâm mộ, ghen ghét, hận, cái này ba loại tình cảm giống như rắn độc quấn quanh ở cùng một chỗ, gặm nuốt lấy tim của hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy hắc ám, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa kia chiếu rọi ra hắn vặn vẹo gương mặt, để nguyên bản coi như tuấn tú ngũ quan trở nên dữ tợn đáng sợ. Dựa vào cái gì? Lâm Côn nội tâm đang gầm thét, thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ có thể hóa thành trong cổ kiềm chế lẩm bẩm. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ trong lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau đớn. Tất cả cảm giác đau đều bị trong lòng cái tia cỗ cháy hừng hực lửa giận bao phủ. Ta Lâm Côn, xuất thân danh môn, thành quốc quốc cứu, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chúng tinh phụng nguyện, vì sao muốn bị một cái không rõ lai lịch dã nhân đặt ở trên đầu? Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, trên cổ tay dây xích màu đen phảng phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, đầu lâu trong mắt u lục quỷ hỏa nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, tản ra hắc vụ cũng càng dày đặc mấy phần. Suy nghĩ của hắn trở về quá khứ, khi đó hắn hay là trong gia tộc sủng nhi, thưởng thụ lấy đám người ton hót cùng hầu hạ. Trên yến hội hắn là chúng nhân chú mục tiêu điểm, xuất hành lúc tiền hô hậu ủng, liền ngay cả thành đế thấy hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nhưng mà từ khi Bá Ngôn xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Tiểu Kiêu ánh mắt không còn cho hắn dừng lại, cặp kia đã từng sẽ đối với hắn cười con mắt, bây giờ chỉ thấy cái kia quần áo đỏ đứa nhà quê. Bọn gia đình cũng bởi vì giúp mình xuất khí mà cơ hồ đàn diệt, chỉ còn lại một cái hơi hoàn chỉnh điểm người, còn tại trên triều đình trước mặt mọi người trở mặt, để hắn mặt mũi mất hết. Thậm chí hắn trong túi ngân lượng cũng biến thành lác đác không có mấy, mới vừa rồi bị Chu Vân Phạm cướp đi 35 vạn lượng, cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản. Lâm Côn trong lòng tràn đầy đối với Bá Ngôn sát ý kia như là như thực chất tại hắn trong lồng ngực quay cuồng. Hắn tưởng tượng lấy Bá Ngôn đổ vào dưới chân mình, tiên huyết nhiễm hồng cái kia thân trướng mắt hồng ý ý, tưởng tượng thấy chính mình giẫm tại Bá Ngôn trên khuôn mặt, nghe đối phương thống khổ rên rỉ, tưởng tượng thấy đoạt lại hết thảy vinh quang, để tiểu kiều cùng Mộng Tuyển quỳ rạp xuống dưới chân mình, cầu xin hắn khoan dung. Những hình ảnh này để hô hấp của hắn trở nên thô trọng, trong mắt nổi lên tơ máu. Nhưng hiện thực cảm giác bất lực lại làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình giống như là bị vây ở một tấm vô hình trong lưới, dãy rủa không được. Bá Ngôn có Long Đế sủng ái, có tiểu kiều cùng Mộng Tuyển làm bạn, có Chu Vân Phàm bằng hữu như vậy, thậm chí còn có toàn bộ Long Huyết Minh làm hậu thuẫn. Mà hắn, trừ trên cổ tay đầu này lai lịch không rõ quỷ dị dây xích, cơ hồ không có gì cả. Loại này so sánh để hắn cơ hồ muốn phát điên. Mà ở phía xa, cái kia mang theo mặt nạ tươi cười nghệ nhân tựa hồ đang bí mật quan sát lấy đây hết thảy. Khoe miệng của hắn tại dưới mặt nạ khơi gợi lên một vòng mỉm cười giảo hoạt, phản phất tại thưởng thức Lâm Côn kịch trong lòng. Nghệ nhân trong mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhãn động, hiện lên một tia băng lãnh quan mang, trong vầng hào quang không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, chỉ có tính toán cùng nghiền ngẫm. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập quầy hàng biên giới, tựa hồ đang đánh lấy một loại nào đó nhịp, cái kia nhịp quỷ dị mà âm trầm, cùng chung quanh không khí náo nhiệt không hợp nhau. Rốt cục, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, dưới mặt nạ truyền đến thấp không thể nghe thấy tự nói, trong thanh âm kia mang theo một loại gần như vui vẻ tàn nhẫn. Tá đạo Long Đô phân đà, một cái dấu ở chỗ tối thế lực, như là tiềm phục tại trong bóng tối gián động. Bọn hắn lợi dụng Lâm Côn phẫn nộ cùng ghen ghét, làm bọn hắn trong kế hoạch một quân cờ. Mà Lâm Côn lại hồn nhiên không biết mình đã quấn vào một trận càng lớn trong âm mưu, hắn chỉ là tham lam hấp thu vòng tay bên trong liên tục không ngừng truyền đến lực lượng hắc ám, lực lượng kia để hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, nhưng cũng ngay tại lặng yên không một tiếng động ăn mòn thần trí của hắn. Hừ, Bá Ngôn, ngươi chờ xem. Lâm Côn thấp giọng tự nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia âm lãnh, như là trong đêm đông hàn phòng, ta sẽ tìm được cơ hội, để cho ngươi trả giá đắt. Tay của hắn đặt tại bên hông, nơi đó cất giấu một thanh ngâm độc trùy thủ, trên chuôi đao khắc lấy cùng vòng tay tương tự quỷ dị phù văn. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Bá Ngôn, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, như là kẻ săn mồi để mắt tới con mồi. Mà Bá Ngôn lại không hề hay biết, vẫn như cũ cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không biết mình đã trở thành trong mắt người khác con mồi. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, ánh chiều tà le lói, Bên đường đèn lồng lần lượt sáng lên, màu da cam vầng sáng tại dần dần dày trong bóng đêm lộ ra đặc biệt ấm áp, nhưng cũng không chiếu sáng những cái kia dấu ở chỗ tối bóng ma. Lâm Côn nội tâm hắc ám như là vực sâu, mà hắn đối với Bá Ngôn sắc ý, tựa như là trong vực sâu một con dã thú, nghe lấy răng nanh, chạy xuống nước bọn, tùy thời chuẩn bị nhào về phía nó con mồi. Trên cổ tay hắn đầu lâu trong mắt, u lục quỷ hỏa trong bóng chiều sáng tối chập chờn, phản phất có sinh mệnh giống như chất động. Mà hết thảy này, đều tại Tiên Duyên Đại Hội kết thúc ồn ào náo động bên trong lặng yên ấp ủ, chờ đợi bộc phát một khắc này. Bóng đêm dần dần sâu, nguy cơ ngay tại chỗ tối phát sinh. Nương theo lấy Bá Ngôn bốn người bước vào Túy Tiên lâu trong nháy mắt, một cô náo nhiệt mà ấm áp không khí liền đập vào mặt. Túy Tiên lâu là Long Đô nổi danh nhất tiểu lâu một trong, ba tầng một tạo dựng trúc giường cột chạm trổ, diêm giác treo đẹp đẽ trung đồng, trong gió đêm chuyển đến thanh thúy tiếng leng keng. Cửa lớn hai bên đứng thẳng hai tôn thạch sư, miệng sư bên trong ngậm lấy dạ minh châu, tại dần dần dày trong bóng đêm tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Tiểu nhị sớm đã tại bùi thành an bài xuống, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu. Trong hành lang vị trí tốt nhất bị thanh không, dọn lên một tấm bàn bát tiên, trên bàn phủ lên có theo tường vân đồ án gấm vóc khăn trải bàn. Thức ăn đã lần lượt lên bàn, cá hấp trưng bốc hơi nóng, thịt cá trắng loáng như tuyết, thịt viên kho tàu màu sắc hồng lượng, mùi thơm nước mũi, phỉ thúy tôm bóc vỏ xanh tươi ướt át, còn có các loại lúc sơ, đẹp đẽ điểm tâm, bày tràn đầy cả bàn. Mỗi đạo món ăn đều là sắc hương vị đều tốt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bên cạnh bàn còn ấm lấy một bầu năm xưa rượu hoa điêu, mùi rượu hỗn hợp có mùi đồ ăn, tràn ngập trong không khí ra. Bá Ngôn tiếp thân quan võ mặc hà tình, thân mang đen đỏ giao nhau quan thị vệ phục, eo đeo trường đao, tư thế như ngang. Hắn xuất lĩnh lấy 7 tên thị vệ, đều nhịp đứng tại tiểu lâu một góc, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà trung thành, dáng người thẳng như tùng, hiện lộ rõ ràng hoàng tộc uy nghiêm cùng kỷ luật. 7 tên thị vệ phân loại hai bên, tay đệ chôi đao, cảnh giác quét mắt bốn phía, đã bảo hộ lấy hoàng tử an toàn, lại không quấy rầy yến ẩm không khí. Bọn hắn tồn tại làm cho cả tiểu lâu bầu không khí nhiều hơn mấy phần trang trọng, nhưng cũng không lộ vẻ kiềm chế. Chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Du, 3, chương 128, quần quần sóng ngầm tiểu lâu Ôn Du, 3, khi Mạc Hàn Tinh nhìn thấy Bá Ngôn một đoàn người xuất hiện, hắn lập tức xuất lĩnh bọn thị vệ tiến lên, động tác đều nhịp, giày cùng va nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bảy người đồng thời quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, tham kiến Tam hoàng tử điện hạ, hoàng tử phi, Chu hoàng tử, thanh âm của bọn hắn vang dội mà chỉnh tề, tràn đầy quân nhân nghiêm cẩn cùng đối với hoàng tử tôn kính. Mạc Hàn Tinh lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra trung thành quan mang, tấm kia tuổi trẻ mà kiên nghị trên khuôn mặt tràn đầy cung kính. Bảy vị thị vệ trong ánh mắt để lộ ra đối với Bá Ngôn trung thành cùng tín nhiệm, bọn hắn từng cùng Bá Ngôn kề vai chiến đấu, tại phủ nha bị công hãm lúc thấy tận mắt vị hoàng tử này dũng cảm cùng đảm đương. Giờ phút này, bọn hắn tồn tại là Bá Ngôn cung cấp kiên cố an toàn bảo hộ, mỗi người thế đứng đều không có chút nào thư giãn, như là tùy thời chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bá Ngôn mỉm cười hướng Mạc Hàn Tinh nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu, đều đứng lên đi, không cần quá câu nệ tại lễ tiết thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Mạc Hàn Tinh cùng bọn thị vệ cùng kêu lên đồng ý, sau khi đứng dậy lui, một lần nữa đứng về cương vị, động tác gọn gàng. Bá Ngôn ánh mắt đảo qua trong tiểu lâu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Túy Tiên lâu nội bộ trang trí trang nhã, trên lương trụ điêu khắc hoa văn tinh mỹ, treo trên tường danh gia tranh chữ, trong góc trưng bày sứ men xanh bình hoa, cắm tươi mới mùa hoa cỏ. Lúc này chính là bữa tối thời gian, trong tiểu lâu ngồi không ít khách nhân, nhưng Bùi Thành hiển nhiên đã làm ăn bài, đem trong hành lang vị trí tốt nhất trải ra, cùng sử dụng một đạo đẹp đẽ bình phong làm sơ ngăn cách, đã bảo đảm tư mật tính, lại không hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Chỉ gặp chủ quán cùng bọn tiểu nhị cũng đều đặc biệt nhiệt tình, trong nụ cười của bọn hắn tràn đầy đối với hoàng tử hoan nên cùng tôn kính. Trưởng quỹ chính là cái chừng 50 tuổi trung nhân, mặc màu xanh đậm áo thơ, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, xem xét chính là khôn khéo tài giỏi người. Hắn tự thân lên trước, túi người chào thật sâu, cơ hồ cong đến 90 độ, hoàng tử điện hạ, hoàng tử phi, Chu hoàng tử, Dương cô nương, hoan nên quang lâm tiểu điếm. Đồng tất sinh huy, đồng tất sinh huy a. Hắn ngồi dậy, trên mặt chất đống phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, chúng ta đã dựa theo buổi thành phân phó của đại nhân, chuẩn bị một loạt thượng đẳng món ngon, đều là Túy Tiên lâu chiêu bài đồ ăn, hy vọng có thể hợp ngài khẩu vị. Hắn một bên nói, một bên ra hiệu bọn tiểu nhị tiến lên phục vụ. Mấy cái lanh lợi tiểu nhị lập tức tiến lên, là bốn người kéo ra chỗ ngồi, động tác cung kính mà thuần thục. Bá Ngôn mỉm cười, đối với chủ quán Chu đáo an bài ngỏ ý cảm ơn, thanh âm của hắn bình thản mà hữu lễ, vất vả các người, Bùi Thành an bài luôn luôn như thế Chu đáo. Hắn tự nhiên trước là tiểu kiều kéo ra cái ghế, đợi tiểu kiều sau khi ngồi xuống, lại đồng dạng làm mộng tuyển kéo ra cái ghế, động tác tinh tế này thể hiện lấy hắn giáo dưỡng cùng quan tâm. Chu Vân Phàm thì chính mình kéo ra cái ghế tọa hạ, đong đưa cây quạt đánh giá đầy bàn món ngon, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Mạc Hàn Tinh đứng tại bình phong bên ngoài một bên, hướng Bá Ngôn báo cáo Bùi Thành tình huống, thanh âm rõ ràng mà cung kính, điện hạ, Bùi Thành đại nhân bởi vì quyền sở hữu sự vụ bận rộn, hôm nay không cách nào tự mình đến nên. Long Vân Trấn các hạng trùng kiến làm việc ngay tại tiến lên, hộ tịch chỉnh lý, đồng ruộng thanh tra, học đường tu sửa các loại sự vụ đều cần hắn tự mình hỏi đến. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng Bùi đại nhân đã phân phó chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, bảo đảm ngài cùng hoàng tử phi dùng cơm vui sướng. Hắn còn đặc biệt căn dặn, Túy Tiên lâu Trần trưởng quỹ là hắn bạn cũ, chắc chắn tận tâm chiêu đãi. Bá Ngôn lý giải gật gật đầu, hắn đối với Bùi Thành lòng trách nhiệm cùng trung thành cảm thấy hài lòng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Bùi Thành luôn luôn như thế tận chức tận trách, thật sự là khó được. Long Vân Trấn sự vụ giao cho hắn, ta rất yên tâm. Hắn nhớ tới cái tia chân chất lại chính trực tuổi trẻ quan viên, tại phủ nha bị công hãm lúc một mình dục ngựa buôn tập tới báo tin thân ảnh, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Sau đó, Bá Ngôn ra hiệu mọi người nhập tọa. Tiểu Kiêu ngồi tại bên trái hắn, Ngộ Tuyên ngồi ở bên phải, Chu Vân Phàm ngồi ở phía đối diện, dạng này chỗ ngồi an bài tự nhiên mà không tận lực. Trong tiểu lâu bọn tiểu nhị cấp tốc tiến lên, là Bá Ngôn bốn người rót rượu. Rót rượu chính là 15-16 tuổi tiểu hòa kế, động tác có chút khẩn trương, nhưng 10 phần chăm chú, trước là Bá Ngôn châm 7 phần đầy, sau đó theo thứ tự vì những thứ khác người rót rượu, một giọt chưa đầy. Toàn bộ trong tiểu lâu bầu không khí bởi vì hoàng tử đến mà trở nên càng thêm sinh động. Mà khác bàn những khách nhân mặc dù không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng cũng nhịn không được vụng trộm nhìn về phía bên này, thấp giọng nghị luận hôm nay truyền khắp toàn thành tứ hôn tin vui. Có mấy vị hiển nhiên là thương nhân ăn mặc khách nhân, còn cố ý đứng dậy hướng bên này xa xa nâng chén ra hiệu, biểu đạt đối với hoàng tử kính ý. Bá Ngôn cũng lễ phép gật đầu đáp lại, cử chỉ vừa vặn mà không mất đi thân thiết. Bá Ngôn cùng bên người ba vị bằng hữu ngồi vây chung một chỗ, nâng chén tương khánh. Ánh đến chiếu rọi tại bốn cái người tuổi trẻ trên mặt, tiểu kiều dáng tươi cười tươi đẹp như hoa, Mộng Tuyên mỉm cười dịu dàng hàm súc, Chu Vân Phàm dáng tươi cười thoải mái không bị trói buộc, Bá Ngôn dáng tươi cười thì trầm ổn bên trong mang theo ấm áp. Chén rượu va nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, rượu hoa điêu rượu hương khí tràn ngập trong không khí. Một chén này, chúc mừng chúng ta bốn người cùng nhập Long Huyết Minh. Chu Vân Phàm trước tiên mở miệng, thanh âm trong sáng. Một chén này, chúc mừng hôm nay song hỷ lâm môn. Tiểu Kiêu dí dỏm bổ sung, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng. Một chén này cảm tạ gặp nhau. Mộng Tuyên nhẹ nói, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng tại Bá Ngôn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt có phức tạp tình cảm. Bá Ngôn nâng chén, ánh mắt ôn hòa đảo qua ba vị đồng bạn. Một chén này, tính hữu nghị, tính tương lai, lời của hắn đơn giản, lại tràn đầy chân thành. Bốn người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rượu hoa điêu rượu ôn nhuận thuần hậu, từ trong cổ trượt xuống, mang đến một cỗ ấm áp. Sau đó, bọn hắn bắt đầu nhấm nháp đầy bàn món ngon, trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ. Chu Vân Phàm kể Đại Minh quốc chuyện lý thú, Tiểu Kiều nói trong cung kiến thức, Mộng Tuyền ngẫu nhiên chen vào nói lên Dương gia thôn nông thôn chuyện lý thú. Bá Ngôn thì an tĩnh nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Mặc Hàn Tinh cùng 7 tên thị vệ y nguyên canh giữ ở chung quanh, cảnh giác mà trung thành. Tiểu lâu bên ngoài đèn lồng ở trong màn đêm chập chờn, đem ấm áp ánh sáng bắn ra tiến trong cửa sổ. Nơi xa phố xá bên trên truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào, càng lộ ra trong tiểu lâu vùng thiên địa này ấm áp mà yên tĩnh. Một màn này không chỉ có hiện ra hoàng tộc tôn quý, càng thể hiện Bá Ngôn người bên cạnh đối với hắn trung thành cùng duy trì, cùng toàn bộ xã hội đối với hoàng tộc tôn trọng cùng hoan nghênh. Nhưng mà, tại cái này ấm áp biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm còn tại phun trào. Túy Tiên lâu đối diện cửa ngõ trong bóng tối, tấm kia màu trắng mặt nạ tươi cười chợt lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Càng xa xôi dưới tảng cây hoè, Lâm Côn Y Nguyên đứng ở nơi đó, trong tay vuốt vuốt viên kia ngâm độc chủy thủ, lưỡi dao ở dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang. Ánh mắt của hắn xuyên qua bóng đêm, nhìn chằm chằm Túy Tiên lâu cửa sổ lộ ra ấm áp lửa đèn, trong mắt thiêu đốt lên băng lãnh hỏa diễm. Đêm còn rất dài. Chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ngầm, 1, chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ngầm, 1, một ngày mới, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ôn nhu tảng sáng, Bá Ngôn phủ bảng hiệu bị nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Thần quang xuyên qua đẹp đẽ song cửa sổ, tại trên mặt đất đá xanh bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong phủ đệ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Bá Ngôn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, như là mặt trời mới mọc bình thường tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hắn thói quen cầm lấy làm bạn chính mình nhiều năm tiên diễn kiếm, ngón tay thon dài mơn trớn lạnh buốt vào kiếm, cảm thụ được cái kia quen thuộc đường vân. Thân kiếm tại từ cửa sổ xuyên vào chiều dương bên dưới lóe ra quang mang lạnh lẽo, trên đốc kiếm tiên diễn vô cực bốn cái chữ cổ truyện phảng phất bị dắt lên một lớp viền vàng, tựa hồ đang nói nó cùng chủ nhân ở giữa không hiểu duyên phận. Bá Ngôn nhẹ nhàng rút ra trường kiếm nửa tấc, kiếm nhận chiếu ra hắn tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, sau đó lại chậm rãi trở vào bao, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Hắn rón rén ra khỏi phòng, không muốn đánh nhiều đến còn tại trong ngủ mê tiểu kiều cùng Mộng Tuyền. Hai vị phi tử gian phòng phân biệt tại hành lang gấp khúc hai bên, trên cửa treo đẹp đẽ rèm châu, tại trong gió sớm khẽ đung đưa, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Bá Ngôn đứng ở trước cửa, ngưng tụ linh lực cảm giác một chút, tiểu kiều hô hấp đều đặn kéo dài, hiển nhiên vẫn còn ngủ say, Mộng Tuyền khí tức thì càng thêm tĩnh mịch, cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn lại cảm giác một chút sát vách phòng khách, phát hiện Chu Vân Phàm còn tại an ổn ngủ, thậm chí truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Bá Ngôn khỏe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia ôn hòa mà mang theo vài phần hoài niệm. Mặc dù bây giờ sinh hoạt cùng quá khứ một trời một vực, từ tu du miễn cảnh bên trong cùng Long A Phúc sống nương tựa lẫn nhau đơn giản thời gian, cho tới bây giờ trở thành Long Quốc Tam Hoàng tử, có được hai vị vị hôn thê, đưa thân vào phồn hoa cùng quyền mưu bên trong, nhưng này phần đối với tự do cùng cô độc hoài niệm vẫn tại trong lòng của hắn lặng yên mọc rễ. Hắn có khi sẽ tưởng niệm tu du miễn cảnh bên trong những cái kia đơn giản thuần túy thời gian, tưởng niệm cùng Long A Phúc cùng nhau hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa thời gian. Nhưng Bá Ngôn biết, trở về không được, hắn nhất định phải đối mặt trước mắt con đường. Đang lúc Bá Ngôn đi đến cửa chính, chuẩn bị đạp vào một ngày mới lữ chính lúc, Mặc Hàn Tinh đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Vị này tuổi trẻ thị vệ trưởng thân mang đen đỏ giao nhau quan phục, eo đeo trường đao, dáng người thẳng tắp như tùng. Thân lộ làm ướt đầu vai của hắn, hiển nhiên hắn đã tại này chờ đợi thời gian không ngắn. Mặc Hàn Tinh gặp Bá Ngôn đến, lập tức chào theo tiêu chuẩn quân lễ, tay phải nắm tay chống đỡ ngực, động tác gọn gàng, điện hạ, hôm nay phải chẳng cần ra ngoài. Bá Ngôn gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia nhẹ nhõm, như là tháo xuống hoàng tử thân phận gánh nặng. Đúng vậy, Mặc Hàn Tinh, ta dự định đi trên núi luyện kiếm. Hắn nhìn về phía phương xa núi non trùng điệp dãy núi hình dáng, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Tại trong núi rừng luyện kiếm, có thể tạm thời quên mất thân phận cùng trách nhiệm, chỉ chuyên chú tại kiếm cùng tự nhiên giao hòa. Mặc Hàn Tinh nghe chút, lập tức đề nghị, trong thanh âm mang theo hộ vệ chức trách cùng lo lắng, điện hạ, trong núi có nhiều hiểm ác, dã thú ẩn hiện không nói, gần đây Long Đô phủ cận cũng không yên ổn. Nếu như không để cho thuộc hạ dẫn người tùy hành bảo hộ, để phòng bằng nhất. Bá Ngôn mỉm cười, khoát tay áo, động tác tự nhiên lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, không cần, Mạc Hàn Tinh. Tu vi của ta không tính thấp, người bình thường không đả thương được ta. Ánh mắt của hắn đảo qua trong đình viện luyện công buổi sáng bọn thị vệ, các ngươi lưu thủ trong phủ, để phòng bất trắc. Trong phủ càng cần hơn các ngươi. Mạc Hàn Tinh gặp Bá Ngôn kiên trì, liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết vị này Tam hoàng tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc tự có phân tắc. Hắn ngược lại khởi bẩm đạo, ngữ khí chuyển thành cung kính đề nghị, trong phủ gần đây có đại Tây quốc cống lên bảo mã số thớt, đều là ngàn dặm lương câu. Điện hạ hôm nay đã muốn đi trong núi, không ngại thử một lần. Bá Ngôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng cưỡi ngựa có khác một phen niềm vui thú. A, vậy liền dẫn ra đến để cho ta nhìn xem. Hai tên thị vệ ngầm hiểu, một vị cấp tốc hướng chuồng ngựa chạy tới, một vị khác thì hướng vào phía trong phủ chạy tới, đại khái là đi lấy mã ăn những vật này. Không lâu, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, một thất hùng tráng bảo mã xuất hiện tại Bá Ngôn trước mặt. Con ngựa này màu lông như mực, tại trong ánh nắng ban mai hiện ra xa tanh giống như con trạch, bốn vó tuyết trắng, như là đạp tuyết mà đến, lông bầm nồng đậm mà phiêu dật, theo gió tung bay lúc như là màu đen thác nước. Trong mắt của nó lóe ra linh tính quan mang, con ngươi thanh tịnh, lộ ra giá tính cùng trí tuệ cùng tồn tại khí chất. Thân thể cường kiện hữu lực, lưng dài vai rộng, cơ bắp đường cong trôi chảy ưu mỹ, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực, móng ngựa đạp ở trên mặt đất đá xanh phát ra thanh thúy cằn nhằn âm thanh, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng tốc độ. Khởi bẩm hoàng tử, ngựa này tên là Trục Nhật, là đại Tây quốc tiến cống bảo mã bên trong xuất sắc nhất một tớt. Mạc Hàn Tinh tiến lên, khẽ vuốt cổ ngựa, Trục Nhật dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, cọ sát tay của hắn, lần trước đuổi chủ bại chính là cưỡi nó từ Long Vân trấn một đường phi nước đại đến hoàng cung báo tin, Vũ Thập Lý Lộ chưa tới một canh giờ liền đến, lại sau khi đến ngựa vẫn có dư lực. Bá Ngôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay khẽ vuốt cổ ngựa, Trục Nhật tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân mật dùng cái mũi cọ sát bàn tay của hắn. Hắn trở mình lên ngựa, động tác trôi chảy ưu nhã, màu đỏ áo bào tại trong gió sớm giơ lên. Đang muốn giục ngựa mà đi, đã thấy Bùi Thành đội vàng từ trong phụ chạy ra, quan bảo và táo cũng không kịp chỉnh lý, kém chút tại trên bậc thang ngã sắp xuống. Bùi Thành thở hồng hộc hướng Bá Ngôn gián luôn, khắp khuôn mặt là lo lắng, điện hạ, xin dừng bước. Hắn ổn định thân hình, hít một hơi thật sâu. Năm đó Đông Ngô tiểu bá vương Tôn Sách, khổng vũ hữu lực, dũng quan tam quân, lại bởi vì khinh địch mà bị ba cái vô danh kiếm khách tập kích, cuối cùng trọng thương bất trị bỏ mình. Điện hạ anh hùng, nhưng chớ dẫm lên vết xe đổ à? Thanh âm của hắn thân thiết, trong mắt là rõ ràng quan tâm. Bá Ngôn nghe Bùi Thành lời nói, trong lòng hơi động một chút. Hắn điểm chặt ngựa cương, Trục Nhật khéo leo dừng bước lại, phí mũi ra một hơi. Bá Ngôn quay đầu đối với Bùi Thành nói, thanh âm ôn hòa lại kiên định, Bùi Thành, lòng trung thành của ngươi ta tự nhiên minh bạch, nhưng ngươi cũng hẳn là biết, ta cũng không phải là Tôn Sách, ta có chính ta phán đoán cùng cách đối phó. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía núi xa, ngươi yên tâm, ta sẽ không kinh địch, cũng sẽ không để chính mình lâm vào không cần thiết trong nguy hiểm. Sơn lâm tại ta, như là gia biên. Chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ngầm 2, chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ngầm 2. Bùi Thành nghe xong, lo âu trong lòng thoáng lẩm dịu. Hắn nhìn xem trên lưng ngựa vị kia tuổi trẻ lại trầm ổn hoàng tử, ánh nắng vẩy vào cái kia thân xích hồng trên áo bào, phản phất cho hắn dắt lên một tầng hào quang thần thánh. Bùi Thành biết Bá Ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm tính thành thục, làm việc cẩn trọng, càng có siêu phàm tu vi bản thân. Thế là, hắn cung kính lui sang một bên, cúi người chào thật sâu, là điện hạ. Thuộc hạ quá lo lắng, hắn đưa mắt nhìn Bá Ngôn cưỡi ngựa rời đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện Bá Ngôn hết thảy thuận lợi. Bá Ngôn khẽ kẹp bụng ngựa, chụp nhật lĩnh hội chủ nhân tâm ý, mở ra bốn bó, hướng về ngoài cửa phủ chạy đi. Tiếng vó ngựa tại sáng sớm trên đường phố vang lên, do gần cùng xa, dần dần biến mất tại ngõ hẻm mạch ở giữa. Bá Ngôn cưỡi bảo mã, đón chiều dương, bước lên tiến về Thâm Sơn luyện kiếm lữ trình. Thân ảnh màu đỏ tại trong ánh nắng ban mai dần dần từng bước đi đến, giống như một đạo thiêu đốt hỏa diễm, chạy về phía cái kia xanh tươi sơn lâm. Mà tại Bá Ngôn rời đi đồng thời, tại Long Huyết Minh tổng bộ chỗ sâu, một cái hoàn toàn khác biệt tràng cảnh ngay tại triển khai. Tại Long Huyết Minh bí ẩn trong đại sảnh, 12 vị trưởng môn như đồng thời chung khắc độ bình thường, đều phân bố tại viên hình đại sảnh trong bóng tối. Đại sảnh không có cửa sổ, chỉ có đỉnh chóp khảm nạm lấy một vòng dạ minh châu, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, chiếu sáng khu vực trung ương, lại làm cho bốn phía lâm vào thâm trầm hắc ám. 12 đạo thân ảnh dấu ở chỗ tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, như là 12 vị trầm mặc pho tượng, vờn quanh tại Thẩm Mộng Khởi trung quanh. Thẩm Mộng Khởi đứng tại chính giữa vòng sáng bên trong, như là nắm trong tay trục thời gian tâm chỗ tể. Nàng hôm nay đổi lại một thân trường bào màu tím sẫm, bao trên thân dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp tinh đồ, theo động tác của nàng, những tinh thần kia phảng phất tại chậm rãi lưu chuyển. Trong tay nàng nhẹ nhàng nâng một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, đó chính là Long Huyết Minh trí cao vô thượng trong thần khí, Tẩm Tung Linh Kính. Mặt kính không phải đồng không phải ngọc, chất liệu khó phân biệt, biên giới điêu khắc cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn kia tại dạ mình châu quang mang bên dưới có chút phát sáng, phảng phất có sinh mệnh giống như chầm chậm lưu động. Kính cong thì là một bức đẹp đẽ tinh tú hình, bắt đầu thất tinh vị trí khảm nạm lấy 7 viên thật nhỏ bảo thạch, tản ra nhàn nhạt vầng sáng bảy màu. Thẩm Mộng Khởi hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm tại viên hình đại sảnh bên trong quân quẩn, mang theo kỳ dị của mình, chư vị trưởng môn, các ngươi nhìn thấy, chính là chúng ta Long Huyết Minh trí cao vô thượng thần khí, Tẩm Tung Linh Kính. Nàng đem gương đồng có chút giơ lên, để quang mang càng đầy đủ chiếu vào trên mặt kính. Nàng tiếp tục giải thích nói, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, kính này chính là thượng cổ di bảo, không chỉ có thể thông qua mục tiêu nhân vật một sợi sợi tóc, một giọt máu, thậm chí là một tia lưu lại linh lực khí tức định vị nó vị trí, càng có thể hiện ra kỳ thật lúc hình ảnh, để cho chúng ta nhìn rõ mục tiêu nhất cử nhất động. Thẩm Mộng khởi ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt kính, động tác ôn nhu như xúc giác hải nhi gương mặt. Theo động tác của nàng, mặt kính bắt đầu nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, như là mặt nước bị đầu nhập cục đá. Gợn sóng dần dần lắng lại sau, kính trung hiện ra rõ ràng cảnh tượng, chính là Bá Ngôn phủ đình viện, góc độ là từ trên cao quan sát. Tiếp lấy hình ảnh rút ngắn, xuất hiện Bá Ngôn cưỡi ngựa rời đi phủ đệ thân ảnh, thậm chí ngay cả hắn trên áo bào đường vân, bên hông thiên diễn kiếm chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà kính này không thể coi thường Thẩm Mộng khởi ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng môn, bảo đảm bọn hắn đều có thể minh bạch thần khí tầm quan trọng cùng sử dụng điều kiện, nó cùng người sử dụng linh hồn chặt chẽ tương liên, chỉ có trải qua nghiêm khắc đồng bộ nghi thức, để linh kính tán thành người sử dụng linh hồn ba động, mới có thể kích hoạt nó chân chính lực lượng. Cưỡng ép sử dụng, nhẹ thì tinh thần bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán. Nàng nói bổ sung, thanh âm càng thêm nghiêm túc, sử dụng kính này, cần có nhất định linh lực tu vi, chí ít cần đạt tới kim đan kỳ, lấy bảo đảm kỳ công có thể ổn định vận hành. Tu vi không đủ người, không những không cách nào khu động linh kính, ngược lại sẽ bị linh kính phản vệ, hút khô linh lực. Nàng dừng một chút, khiến cái này nói tại các trưởng môn trong lòng lắng động, mà lại mỗi lần sử dụng sau, linh kính đều cần làm lạnh để khôi phục nó linh lực. Thời gian cún đồ xem sử dụng thời gian cùng mục tiêu tu vi mà định ra, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy ngày. Đối với tu vi cực cao cá thể, có thể là có được đặc thù phòng hộ tồn tại, tỉ như người mang dị bảo, tu luyện đặc thù công pháp người, linh kính hiệu quả có thể sẽ có chỗ yếu bớt, thậm chí hoàn toàn không cách nào dò xét. Thẩm Mộng khởi ánh mắt rơi vào kính trung, Bá Ngôn dần dần từng bước đi đến thân ảnh bên trên, như có điều suy nghĩ. Về phần tư ẩn bảo hộ, nàng tiếp tục giải thích, trong thanh âm để lộ ra đối với thần khí thiết kế tán thưởng. Tầm tung linh kính lúc sử dụng sẽ phóng thích một loại đặc thù linh hồn ba động, loại ba động này có thể cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, bảo đảm hành động của chúng ta không bị ngoại giới phát giác, đồng thời cũng sẽ ở mặt kính hình thành một tầng bảo hộ bình chướng, phòng ngừa nhìn trộm, bảo hộ mục tiêu nhân vật tư ẩn không bị tiết lộ. Nàng khẽ vuốt kính duyên, những phù văn kia lóe lên một cái. Kính này lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài Thẩm Mộng khởi trong giọng nói tràn đầy đối với lịch sử kính ý, do 3000 năm trước một vị tinh thông linh hồn cùng không gian pháp tác đại năng Quan Tinh Tử tạo thành, sau nhiều lần lưu truyền, 300 năm trước bị ta Long Huyết Minh đời thứ 3 minh chủ đoạt được, từ đây trở thành chúng ta Long Huyết Minh chân quý cất giữ, không phải sự kiện trọng đại không được bắt đầu dùng. Vì giữ gìn cùng bảo dưỡng kính này, nàng cuối cùng nói ra, trong mắt lóe ra đối với thần khí quý trọng, chúng ta cần mỗi tháng dùng tinh khiết nguyệt hoa linh lực bổ sung năng lượng một lần, cùng sử dụng Đông Hải giao tiêu chế thành linh bố tiến hành lau, lấy bảo trì nó trạng thái tốt nhất. Bình thường vải vóc đụng vào mặt kính sẽ bị trong nháy mắt tiêu hủy. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Thẩm Mộng khởi thanh âm đang vang vọng. Một lát sau, một cái thanh âm trầm thấp từ đông bắc phương hướng trong bóng tối truyền đến, đó là một vị lớn tuổi trưởng môn tiếng nói, như vậy, hai tử này chính là như lời ngươi nói, có thể cùng Thiên Trụ Đế Quân có quan hệ người sao? Trong thanh âm tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Thẩm Mộng khởi chuyển hướng phương hướng kia, ngựa khí kiên định, đúng vậy, hắn vừa tiến vào Tiên Độ Thần Minh phủ, ta liền rõ ràng cảm thấy toàn cơ thời giới dị thường động tĩnh, ánh mắt của nàng lần nữa trở xuống kính trung Bá Ngôn thân ảnh, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác cầm đi nó, mà lại chấp nhận đã nhận chủ, không cách nào gỡ xuống. Nàng dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, mà lại ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng không giống bình thường, rõ ràng còn trẻ như vậy, lại giống như là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương. Chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ẩm, 3, chương 129, chiều dương sơ chiều ám nghị mạch nước ẩm, 3, nàng ví von đưa tới các trưởng môn chú ý, tựa như là một quyển sách, chính diện xem ra vương bước, hợp quy tắc bình thường, nhưng là quyển sách này số trang, lại hoàn toàn không thể dự đoán, mỗi lật ra một tờ đều có thể có nội dung mới. Hắn có được sâu không lường được linh lực dự trữ, kỳ quái hơn chính là, những cái kia linh lực tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn, chỉ ở lúc cần phải phong thích. Có thể chấn vỡ cầu chân kiếm người, tự nhiên không thể khinh thường. Một thanh âm khác từ hướng tây bắc vang lên, đó là một vị thanh âm khàn giọng trưởng môn, mà lại ta tại võ thí bên trong mắt thấy toàn bộ quá trình thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, tựa hồ đang hồi ức trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, loại kia nhận chí mạng thương hại, sắp chết trạng thái dưới cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thể chất, tuyệt không phải bình thường công pháp có khả năng đạt tới. Lại càng không cần phải nói gần nhất huyên náo xôn xao hoàng tử phủ đệ bị công hãm sự kiện bên trong, hắn đối phó Tây Hoang phái Lâm gia gia đinh lúc, hiện ra không chỉ có là rất nhiều thất truyền thế gian võ học, thậm chí còn có thể trăm năm trước liền thất truyền Bát Hoang chân thể điện. Bát Hoang chân thể điện hướng đông nam, một cái giàn mua mà thanh âm trầm ổn trầm âm, mang theo một tia lo âu, loại này có thể thời gian ngắn lợi dụng tự nhiên tám loại thuộc tính, trời, gió, lôi, nước, lửa, núi, trạch, đến tăng phúc tự thân tu vi bí thuật, theo ghi chép, tu luyện tới cực hạn có thể dẫn động thiên địa chi lực, tạm thời có được di sơn đảo hải chi năng. Hắn dừng lại một chút, thanh âm càng thêm nghiêm trọng, cùng chúng ta Minh Chủ Ngũ Linh Thánh Tâm Quyết so sánh, Bát Hoang chân thể điện càng cao thâm hơn, cũng càng có tính uy hiếp, bởi vì nó không giới hạn trong ngũ hành, bao dung chính là càng cơ sở tám loại tự nhiên pháp tắc. Vị trưởng môn này tiếp tục nói, nhưng là theo cổ tịch ghi chép, Bát Hoang chân thể điện từ trước tới giờ không lấy văn tự ghi chép, mà là thông qua sư đồ truyền miệng tâm thụ phương thức, bảo đảm nó tinh túy có thể chính xác truyền thừa, phòng ngừa bị tâm thuật bất chính người đoạt được. Mỗi một thời đại bình thường chỉ truyền một người, truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt. Bát Hoang thần quân Thẩm Cô Hồng là trăm năm trước tu tiên giới truyền kỳ tiền bối hướng tây nam, một vị nữ trưởng môn tiếp lời đề, thanh âm của nàng thanh thúy như châu ngọc. Hắn thành lập Bát Hoang môn từng một lần cường thịnh, môn hạ đệ tử hơn 300 người, đều là lúc đó tu tiên giới nhân tài kiệt xuất. Nhưng Thẩm Cô Hồng tại 120 năm trước cùng ma đầu Đú Hoàng Bá Quân một trận chiến sau mất tích bí ẩn, Bát Hoang môn sau đó phân liệt, dần dần xuống dốc. Trong giọng nói của nàng để lộ ra phức tạp tình cảm, hai tử này thấy thế nào cũng chỉ có nhiều nhất 20 tuổi, như thế nào tập được môn này thất truyền trăm năm bí điển. Trừ phi nàng còn chưa nói hết, nhưng trong đại sảnh mỗi người đều hiểu cái kia chưa hết chi ý, trừ phi Bá Ngôn đạt được Thẩm Cô Hồng trực tiếp truyền thừa, hoặc là hắn cùng vị kia nhân vật truyền kỳ có một loại nào đó càng sâu liên hệ. Các trưởng môn ánh mắt lần nữa hội tụ tại kính trung cái kia cưỡi ngựa vào núi thân ảnh tuổi trẻ bên trên. Kính trung Bá Ngôn đã đi tới chân núi, chính dọc theo một đầu đốn lượn đường mòn hướng lên kỵ hành, xích hồng áo bào tại xanh biết trong núi rừng đặc biệt bắt mắt, như là một chút nhảy lên hỏa diễm. Trục Nhật bộ pháp nhẹ nhàng bước vàng, cho dù là tại gặp gành trên sơn đạo cũng như dày bình địa. Bọn hắn biết, hai tử này tồn tại, có thể sẽ cải biến toàn bộ Long Huyết Minh cách cục, thậm chí ảnh hưởng thất quốc tu tiên giới cân bằng. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, toàn cơ thời giới nhận chủ, sâu không lường được linh lực, bát hoang chân thể điện chuyển thừa, cùng thiên trụ đế quân khả năng liên hệ. Những này bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra đều đủ để gây nên hoành động, mà bây giờ toàn bộ tập trung ở trên người một người. Trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có tầm tung linh kính tản ra ánh sáng nhu hòa, kính trung hình ảnh đi theo Bá Ngôn tại trong núi rừng tiến lên. Bá Ngôn tại một chỗ khoáng đạt bên vách núi dừng lại, tung người xuống ngựa, vô chụp Nhật cái cổ, sau đó đi đến vách đá, quan sát phía dưới mây mù lượn lờ sơn cốc. Hắn rút ra Thiên Diễn kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, kiếm quang như hồng, tại sơn phong cùng trong ánh nắng ban mai vạch ra từng đạo quỹ tích lên dáng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc rốt cục, hướng chính bắc, một cái thanh âm uy nghiêm phá vỡ trầm mặc. Vị trưởng môn kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra nửa bước, Giả Minh Châu quang mang chiếu sáng hắn nửa gương mặt, đó là một vị khuôn mặt nghiêm túc, râu tóc hoa râm lão giả, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Nếu là Minh chủ Tam hoàng tử, chúng ta cần lấy lễ đối đãi, nhưng cũng phải nhìn rõ ràng bản chất của hắn cùng ý đồ. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, vô luận là bồi dưỡng hắn trở thành minh hữu của chúng ta, hay là để phòng hắn trở thành địch nhân của chúng ta cũng không thể để tiềm lực của hắn uổng phí hết, càng không thể để hắn rơi vào tà đạo chi thủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt khác giấu ở trong bóng tối thân ảnh, ta đề nghị, do Thẩm trưởng môn tiếp tục quan sát, đồng thời an bài người đáng tin tiếp cận, đã cho cần thiết chỉ đạo cùng bảo hộ, cũng âm thầm hiểu rõ hắn tình huống thật. Tại xác định lập trường của hắn trước đó, chúng ta cần bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ý, để tránh đem hắn đẩy hướng mặt đối lập. Thẩm Mộng Khởi nhẹ gật đầu, trong tay tầm tung linh kính có chút chuyển động, kính trung hình ảnh đi theo Bá Ngôn kiếm chiêu di động. Ta sẽ an bài nàng ngắn gọn trả lời, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi mặt kính. Kính trung, Bá Ngôn một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, thu kiếm mà đứng, mặt hướng đông phương mặt trời mới mọc, thật sâu hô hấp. Sơn Phong gợi lên hắn áo bào cùng tóc dài, thân ảnh kia tại trong ánh nắng ban mai lộ ra đã cô độc lại kiên định. Thiên Diễn kiếm trong tay hắn có chút rung động, phát ra réo rắt kiếm minh, phản phất tại cùng thiên địa cộng minh. Mà ở đây 12 vị trưởng môn đều biết, người trẻ tuổi này tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, vô luận hắn sẽ thành Long Huyết Minh kiêu ngạo, hay là tu tiên giới phong bạo mới trung tâm. Tầm tung linh kính quang mang tại viên hình đại sảnh bên trong lặng lặng chảy xuôi, kính trung hình ảnh như là một cái cửa sổ, xuyên thấu qua nó, những này đứng tại quyền lực cùng lực lượng đỉnh phong đám người, chính nhìn chăm chú lên một cái khả năng cải biến hết thể biến số. Mà tại mặt kính chưa từng chiếu rõ nơi hẻo lánh, đại sảnh biên giới sâu nhất trong bóng tối, một cái cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh, đang dùng một đôi con mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Người kia khoe miệng khơi gợi lên một nét khó có thể phát hiện, ý vị thâm trường mỉm cười. Chương 130, truyền kính chiếu ảnh minh nghị định sách, 1, chương 130, truyền kính chiếu ảnh minh nghị định sách, 1, tại Long Huyết Minh tổng bộ gian kia tuyệt mật hình tròn trong phòng nghị sự, kia sáng u ám như là thâm trầm tự dạng. Chỉ có Thẩm Mộng Khởi trong tay mặt kia tầm tung linh kính, tản ra ổn định mà thần bí ánh sáng nhạt, phản phất là đây tuyệt đối trong hắc ám duy nhất rung động trái tim. Mặt kính như nước, rõ ràng chiếu rọi ra núi xa ở giữa Bá Ngôn luyện kiếm thân ảnh, hắn không hề hay biết chính mình đang bị nhiều như thế cường đại mà bí ẩn ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Xích hồng lăng quang thần quân bảo tại sơn phong cùng trong kiếm quang bay lên, Thiên Diễn kiếm vạch ra quỹ tích tại linh kính bên trong lôi ra từng đạo quang ngân sáng chói. Linh kính quang mang chiếu tại bốn phía bóng loáng như mực trên vách tường, kéo rọi ra biến ảo khó lường thật dài bóng ma, như là im ắng theo dõi u linh, theo kính trung hình ảnh di động mà chậm rãi vũ động. 12 vị trưởng môn thân ảnh hoàn toàn hòa vào đại sảnh biên giới thâm thúy trong bóng tối, thanh âm của bọn hắn từ từng cái phương hướng truyền đến, trải qua đại sảnh đặc thù thanh học cấu tạo, sinh ra rất nhỏ tiếng vọng cùng hỗn hợp, trở nên phiêu hốt mà khó mà tình chuẩn phân rõ lúc nào tới nguyên, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng nghiêm túc. Nếu như kẻ này thật có thể thẳng thắn đối đãi, đem những này đã thất truyền tuyệt học cùng pháp môn tu luyện cùng chúng ta cùng hưởng một người trầm ổn lại thanh âm hơi có vẻ giàn mua từ mặt phía bắc trong bóng tối băng lên, mang theo thận trọng chờ mong, dù là vẹn vẹn bát hoang chân thể điện sơ cấp nhất dẫn khí đoán thể chi pháp, cũng đủ để khiến ta Long Huyết Minh số lớn luyện khí, trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp căn cơn nệ vững chắc, thực lực nhảy lên một cái cấp độ. Câu đối này mình chỉnh thể lực lượng ích lợi, không thể đo lường. Thoại âm rơi xuống, đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có linh tính quang mang có chút lưu chuyển. Một lát, một phương hướng khác, một cái tương đối âm thanh trong trẻo tiếp tục chủ đề, đưa ra càng thực tế vấn đề, thế nhưng, này Tam hoàng tử thân phận đặc thù, thiên tư chắc tuyệt, nó thuộc về làm như thế nào phân chia? Là theo lệ cũ, do trong thí luyện biểu hiện nhất phù hợp trưởng môn thu nhận sử dụng môn hạng, hay là khác làm an bài? Vấn đề này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, lập tức ở âm thầm khơi dậy uy mãng gợn sóng. Mặc dù không nhìn thấy lẫn nhau biểu lộ, nhưng trong không khí linh lực rất nhỏ ba động, biểu hiện chư vị trưởng môn ngay tại nhanh chóng trao đổi lấy ý kiến cùng ước định. Ngay tại mạch nước ngầm này hơi tuôn ra thời khắc, dị biến nảy sinh. Phong nghị sự mái vòm chính giữa, cái kia vòng dạ minh châu vờn quanh chỗ, không có dấu hiệu nào tràn ra một mảnh vầng sáng màu vàng. Vầng sáng cấp tốc ngưng tụ, thực chất hóa, một đạo uy nghiêm tôn quý thân ảnh tại ánh sáng bên trong dần dần rõ ràng, chính là Long Đế. Hình ảnh của hắn cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà là lấy cường đại linh lực ngưng tụ đưa tin huyết tượng, lại sinh động như thật, ngay cả áo bào bên trên long văn đều rõ ràng rành mạch. Hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua phía dưới hắc ám, cái kia cố thuộc về nhân gian đế vương kiêm tu tiên minh chủ song trọng uy áp, như núi lớn bao phủ toàn bộ đại sảnh. Chư vị trưởng môn trong lòng nghiêm nghị, vô luận riêng phần mình có gì tâm tư, giờ phút này đều không dám chậm trễ chút nào. Trong hắc ám vang lên tay áo ma sát thanh âm, 12 đạo thân ảnh cùng nhau hiện ra thân hình, hướng về không trung long đế miễn tượng không người hạ bái, thanh âm đều nhịp, quanh quẩn tại hình tròn phòng lớn, bái kiến minh chủ. Long đế quan sát phía dưới cung kính đám người, khóe miệng hiện ra một vòng khống chế hết thảy, hài lòng mỉm cười. Đối với mình đã là phàm tục chí tôn, lại có thể hiệu lệnh tu tiên quần luân song trọng quyền hành, hắn hiển nhiên có chút tự đắc. Ân hắn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu. Liên quan tới bá ngôn sự tình, các ngươi không cần quá nhiều chủ tính, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp định ra điệu, chỉ cần bảo đảm bên cạnh hắn hai vị phi tử, cùng vị kia đại minh quốc thập bát hoàng tử, cùng hắn biên làm một tổ, cộng đồng hành động liền có thể. Lời của hắn rõ ràng mà minh xác, để lộ ra đối với tam hoàng tử không giữ lại chút nào tín nhiệm, cùng đối với toàn cục rõ ràng trong lòng. Dù sao ta Long huyết minh ngoại phái đệ tử, từ trước đến nay là 4 người làm một tổ, 5 tổ làm một đội, ngũ đội làm một cờ biên chế. 4 người bọn họ vừa vận động thành một tiêu chuẩn tổ hành động. Long đế quy hoạch trật tự rõ ràng, về phần bá ngôn có nguyện ý hay không học tập các phái bí truyền, có thể là có gì ý khác, đều là theo hắn bản tâm. Lấy trước mắt hắn hiện ra tu vi căn cơ cùng tâm tính trầm ổn, trong mắt của ta đã có trực tiếp trở thành bất luận một vị nào trưởng môn kế thừa đệ tử tư cách. Phía dưới các trưởng môn cấp tốc trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Long đế ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, tam hoàng tử là hoàng tộc chất bảo, cũng là Long huyết minh trọng yếu tài sản, hắn bồi dưỡng cùng sử dụng, minh chủ tự có chủ trương, không cho người khác xen vào. Bọn hắn cần làm là phối hợp, mà không phải tranh đoạt. Dưới mắt trong minh công việc bề bộn, các nơi yêu ma dị động, tà tu làm loạn sự kiện liên tiếp phát sinh, đang thiếu đầy đủ đáng tin lại thực lực xuất chúng đệ tử đi chấp hành những cái kia khó giải quyết cao cấp nhiệm vụ. Long đế lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên thiết thực, 4 người bọn họ tổ chính là một cái có sẵn lựa chọn. Vừa vận phái bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự bầu không khí có chút ngưng trệ. Phái hoàng tử cực kỳ vị hôn thê đi chấp hành nguy hiểm cao cấp nhiệm vụ. Cái này đã là lớn lao tín nhiệm, cũng không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Chư vị trưởng môn minh bạch, cái này không chỉ có liên quan đến nhiệm vụ thành bại, càng liên quan đến mỗi người bọn họ trong tương lai quyền lực cách cục bên trong chô đứng cùng đường lối. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm từ sườn đông vang lên, thuộc về một vị họ Lâm trưởng môn, minh chủ đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng hắn cân nhắc từ ngữ, nhưng lo nghĩ y nguyên rõ ràng, theo thuộc hạ biết, tiểu huyền tử chi nữ tiểu tiểu, mặc dù xuất thân phổ đá nhất mạch, tại y thuật, phụ trợ chi đạo rất có thiên phú, nhưng cũng không tu tập quá cao sâu công phạt tiên thuật, năng lực thực chiến chỉ sợ có hạn. Mà vị tia tuệ từ công chúa Dương Mộc Tuyền, trước đây bất quá là Dương gia thôn một kẻ y nữ, mặc dù có chút thiên phú, tu vi lại có thể cao đến nơi nào. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Long đế viễn tượng, tiếp tục nói, trong 4 người, chỉ sợ chỉ có đại minh hoàng tử Chu Văn Phạm, tu vi vững chắc, bảo cụ bất phàm, coi là chấp hành cao cấp nhiệm vụ hạt giống tốt. Như vậy phối trí, nếu thật muốn đi trước thất quốc hiểm địa, bình định những cái kia hung hãn yêu ma, chiến lực rõ ràng mất cân bằng. Hai vị nữ tử, sợ thành liên lụy, không những nhiệm vụ khó thành, như hoàng tử có mất mắt gì, chúng ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lâm trưởng môn lo lắng ngay thẳng mà bén nhọn, nói ra không ít trưởng môn trong lòng đồng dạng lo lắng. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi Long đế đáp lại. Long đế viễn tượng ánh mắt ngưng lại, thanh âm đột nhiên chìm túc mấy phần, như là sấm rền lăn qua phòng lớn. Lâm trưởng môn, ngươi chi sầu lo, bổn minh chủ sớm đã suy nghĩ hắn cũng không tức giận, nhưng uy nghiêm càng tăng lên, tiểu tiểu tu vi sự tình, các ngươi quá lo lắng. Bổn minh chủ đã ở ngày trước, tự mình đem một sợi tinh thuần linh lực độ nhập nó thể nội, giúp đỡ quán thông kinh mạch, vững chắc kim đan. Bây giờ, nàng chi tu vi đã vững chắc tại kim đan kỳ nhất giai tiêu chuẩn, tuyệt không phải trong miệng ngươi như vậy yếu đuối. Lâm trưởng môn nghe vậy, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức cúi đầu. Minh chủ thần thông quảng đại, là thuộc hạ thiện cận trong lòng của hắn lại là chấn động. Long đế lại không tiếc hao tổn tự thân linh lực là tiểu kiều trúc cơ, đối với nữ tử này coi trọng có thể thấy được luống đốn. Về phần cái kia Dương Mộng Tuyền, Long đế trong thanh âm lộ ra một tia hiếm thấy, gần như bất đắc dĩ cảm khái. Việc này ngược lại là bản tọa có chút tính sai, hắn hiển nhiên chỉ là Long hậu Mạc Liên an bài, vốn không muốn cùng tương quốc cựu quý tộc liên lụy qua sâu, nhưng Long hậu chi ý, chớ cũng không thể chối từ ngụ ý, tiếp nhận Dương Mộng Tuyền là phi, càng nhiều là xuất phát từ Long hậu kiên trì cùng chính trị suy tính. Chương 130, tuyên kính chiếu ảnh minh nghị định sách 2. Chương 130, tuyển kính chiếu ảnh minh nghị định sách 2. Đúng lúc này, một mực đứng yên một bên Thẩm Mộng Khởi hợp thời mở miệng, thanh âm réo rắt như suối, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt, khởi bẩm minh chủ, liên quan tới Dương Ngọc Tuyển, thuộc hạ cũng có một chuyện cần bẩm báo, có lẽ có thể giải trừ vị nghi hoặc. Tay nàng cầm linh kính, hướng về phía trước nửa bước, kính quang chiếu sáng nàng trầm tĩnh khuôn mặt. Long đế ánh mắt chuyển hướng nàng, Thẩm trưởng môn mời nói. Minh chủ có lẽ có chỗ không biết, Thẩm Mộng Khởi không nhanh không chậm nói ra, Dương Ngọc Tuyển tại Tiên Đồ Thần Binh phụ thần khí trong thí luyện, thành công lấy đi hai kiện bảo cụ, nàng tận lực dừng lại một chút, bảo đảm từng chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, chính là hạng A bảo cụ, nghe thường Lưu Vân Trâm cùng là hạng A hồi mộng tiên lăng. Cái gì? Vài tiếng thấp giọng hô gần như đồng thời từ trong bóng tối truyền ra. Hạng A bảo cụ cỡ nào hi hữu chân quý, mỗi một kiện đều có được cải biến chiến cuộc tiềm lực, đệ tử tầm thường có thể được một kiện binh cấp, ất cấp tán thành đã là khó được, nàng này có thể đồng thời thu hoạch được hai kiện hạng A bảo cụ nhận chủ. Thẩm Mộng Khởi tiếp tục nói, có thể khống chế hạng A bảo cụ, bản thân tu vi cùng cường độ thần hồn tất có chỗ phi phàm. Theo linh tính quan chắc cùng bảo cụ phụ ghi chép phản hồi, Dương Mộng Tuyền đoạt bảo lúc linh quang thuần túy mà kéo dài, tu vi chí ít đã tới kim đan nhất giai, thậm chí khả năng cao hơn, chỉ là nàng tựa hồ thiện ở che giấu khí tức. Nàng dương mắt nhìn về phía Long Đế Huyễn Tượng, nếu minh chủ ngài có thể lấy vô thượng linh lực trợ tiểu kiều cô nương vững chắc kim đan, như vậy Long hậu nương nương phải chăng cũng có khả năng từ đối với tam hoàng tử yêu mến, âm thầm ban cho tương lai con dâu bộ phận linh lực, thậm chí chuyển thừa đâu? Dù sao Long hậu nương nương tu vi cũng là sâu không lường được. Long Đế Huyễn Tượng trong mắt chợt lóe sáng, phản phất bị điểm tỉnh, thẩm trưởng môn lời ấy không phải không có lý. Hắn trầm ngâm, Long hậu đối với bá ngôn yêu thương chấm là biết đến, nếu nàng thật âm thầm vun trồng dương mộc tuyển để khả năng tốt hơn phụ tá bảo hộ bá ngôn, cũng là phù hợp tính tình của nàng, có lẽ thật sự là như vậy. Thẩm Mộng Khởi khẽ bước cằm, trong giọng nói nhiều hơn một phần chắc chắn cùng tán thưởng, nếu thật là dạng này, như vậy rất nhiều chuyện liền nói thông được. Dương Mộng Tuyền lấy đi hai kiện bảo cụ, hồi mộng tiên lăng thiện ở chế tạo huyễn cảnh, mê hoặc tâm thần, càng thêm cỗ phong độn chi năng, thi triển lúc mở mịt vô tung, nghe thường lưu vân châm thì nhưng tại người đeo quanh thân hình thành kiên cố linh lực bình chướng, chống cự các loại công kích, lại người nắm giữ không cần chuyên môn tu tập, liền có thể bằng châm ngự không phi hành, tính cơ động cực mạnh. Lời của nàng phảng phất tại trước mắt mọi người phát họa ra một bức tranh, Dương Mộng Tuyền lăng châm cùng sử dụng, công phòng nhất thể, huyễn thuật cùng phòng hộ đều chiếm được, tuyệt không phải bình thường y nữ có khả năng là. Dùng cái này hai bảo chi năng, phối hợp nó chí ít kim đan kỳ tu vi, cho dù đối mặt cao cấp nhiệm vụ bên trong hiểm ác cục diện, cũng đủ để có được tự vệ thậm chí thay đổi càn khôn thủ đoạn. Tiếp lấy, Thẩm Mộng Khởi đem câu chuyện chuyển hướng tiểu kiều, về phần tiểu kiều cô nương, nàng tại trong thí luyện lấy được là một đôi tên là U Nguyệt Linh Châu bảo cụ. Bảo vật này đứng hàng hạng A, công năng huyền diệu, có thể khiến người đeo thân hình ẩn nấp, khó kiếm tung tích, càng có thể phân hóa linh thể phân thân, hoặc địch thay mắt, còn có cự ly ngắn tuấn di chi năng. Riêng là bảo vật này đã đủ để người nắm giữ tại trong hoàn cảnh phức tạp thành thạo điêu luyện. Nàng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt đảo qua chư vị trưởng môn kinh ngạc khuôn mặt, thử nghĩ, như Dương Ngộ Tuyển lấy đạo thuật không chẳng, lấy bay châm cường công cố thủ, tiểu kiều lấy linh châu ẩn nấp thân hình, thuấn di tập kích hoặc cứu chữa đồng bạn, hai người phối hợp an ý phía dưới, khả năng phát huy chiến lực, chỉ sợ không thua gì, thậm chí vượt qua hai tên bình thường kim đăng kỳ tu sĩ liên thủ. Đơn độc chấp hành một ít cao cấp nhiệm vụ, cũng chưa chắc không thể. Trong phòng nghị sự bầu không khí bởi vì Thẩm Mộng Khởi giải thích cặn kẽ mà lặng yên cải biến, ban đầu lo nghĩ bị kinh ngạc cùng một lần nữa ước định thay thế. Nhưng mà, khi Thẩm Mộng Khởi cuối cùng nâng lên Chu Vân Phàm lúc, vừa mới hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt lần nữa kéo căng. Mà vị kia đại minh thập bát hoàng tử, Chu Vân Phàm Thẩm Mộng Khởi thanh âm cũng mang tới một tia ngưng trọng, hắn tại trong thí luyện lấy đi bảo cụ là nàng hít sâu một hơi, rõ ràng phun ra một cái để tất cả trưởng môn trong lòng rung mạnh danh tự, Nhiễm Quang Bảo Tháp. Cái gì? Nhiễm Quang Bảo Tháp? Đúng là vật này. Mấy vị trưởng môn rốt cuộc kìm nén không được, là thất thanh, thậm chí có người từ trong bóng tối bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trên thân linh lực không bị khống chế sóng gió nổi lên. Mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại mấy vị kiến thức rộng rãi trưởng môn thái dương. Là vị kia đời trước thiên trụ đế quân để lại chưa hoàn thành trí bảo. Món kia nghe nói có thể tịnh hóa tà niệm, triển khai Phật quốc kết giới Nhiễm Quang Bảo Tháp, một cái thanh em run rẩy hỏi, tràn đầy khó có thể tin. Thẩm Mộng Khởi trầm trọng nhẹ gật đầu, chính là, tháp này lai lịch phi phàm, lực lượng tầng cấp cực cao, cho dù là ta, cũng khó mà hoàn toàn thăm dò thật sâu cả. Chu Vân Phàm có thể được tháp này nhận chủ, nó khí vận, tâm tính, thậm chí khả năng ẩn tàng tiềm lực, đều tuyệt không phải phàm tục. Nhưng mà nàng lời nói xoay chuyển, mang theo thật sâu sầu lo, tháp này vốn là đời trước đế quân là hóa giải huynh đệ bất hòa chi kiếp ma đúc, cuối cùng chưa xác định toàn công, đế quân liền đã bất lạc. Thân tháp phải chăng còn có không biết thiếu hụt, hai hoàng ẩm, hay là ngay cả đời trước đế quân đều không thể hoàn toàn kích phát năng lực khác, bây giờ đều là không biết. Nắm giữ tháp này, là phúc là họa, khó có kết luận. Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, chỉ có tầm tung linh kính quang mang thăm thẳm lấp lóe, kính trung bá luôn vừa mới thu kiếm, chính vuốt ve chụp nhận cái cổ, trông về phía xa biển mây, đối với trận này quyết định hắn tương lai con đường hội nghị hoàn toàn không biết gì cả. Long Đế Huyễn Tượng đem phía dưới phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục tuyệt đối uy nghiêm cùng bình tĩnh. Như vậy, đối với bổn minh chủ an bài, đem Bá Ngôn, Tiểu Kiều, Dương Ngọc Tuyền, Chu Vân Phàm bốn người biên làm một tổ, chấp hành Long Huyết Minh cao cấp ngoại phái nhiệm vụ, chư vị trưởng môn, nhưng còn có dị nghị. Mặc dù chỉ là linh lực huyễn tượng, nhưng này ánh mắt đảo qua chỗ, mỗi một vị trưởng môn đều cảm thấy áp lực nặng nề. Ngắn ngủi lặng im sau, 12 vị trưởng môn, bao quát vừa rồi đưa ra chất vấn Lâm trưởng môn ở bên trong, cùng nhau không người, thanh âm lại không một tia tạp niệm, cần tuân minh chủ chi mệnh. Chúng ta cũng không dị nghị. Tốt. Long Đế Huyễn Tượng khẽ bước cằm, cụ thể nhiệm vụ sai khiến cùng bàn bạc, do Thẩm trưởng môn toàn quyền phụ trách. Cần phải hộ đến bọn hắn chu toàn, nhưng cũng cần tại lịch luyện bên trong ma luyện kỳ phong nói xong, màu vàng huyễn tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt, như là hòa tan ở trong không khí. Theo Long Đế thân ảnh hoàn toàn biến mất, phòng nghị sự mái vòm dạ minh châu quang mang giống như hồ ảm đạm một phần. Thẩm Mộng Khởi trong tay tầm tung linh kính hào quang, thành trong đại sảnh sau cùng nguồn sáng. Nàng nhìn xem kính trung dẫn ngựa chuẩn bị xuống núi Bá Ngôn, ánh mắt phức tạp. Tản đi đi, nàng nhẹ nhàng nói ra. Linh kính quang mang đống nhiên tu liễm, đại sảnh triệt để lâm vào một mảnh thuần thúy, làm người sợ hai hắc ám. 12 vị trưởng môn thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập hắc ám, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có vừa rồi tranh luận kịch liệt dư vị, cùng mặt kia đã khôi phục lại bình tĩnh tầm tung linh kính, biết được nơi này vừa mới tiến hành một trận đem khắc sâu ảnh hưởng mấy vị người trẻ tuổi vận mệnh, thậm chí khả năng quay thất quốc phong vân hội nghị. Núi xa chi đỉnh, Bá Ngôn hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn một cái Long Đô phương hướng, nhưng mỗi ngày mây cao rộng rãi, cũng không dị dạng. Hắn lắc đầu, chờ mình lên ngựa, chụp nhặt nhẹ tê một tiếng, chờ hắn bước lên đường về. thuộc về bọn hắn lần thứ nhất cao cấp nhiệm vụ đã ở xa xôi Long Huyết Minh tổng bộ, lặng yên định ra. Đường phía trước, nhất định cùng bình tĩnh luyện kiếm tiếp sống, hoàn toàn khác biệt. Chương 131, Kiếm Khải Minh ngỡ sóng ngầm sơ tuân ra, 1, chương 131, Kiếm Khải Minh ngỡ sóng ngầm sơ tuân ra, 1, thần quang như kim, đâm rách Long Đô cuối cùng một sợi dạ xa. Trước hoàng cung trên quảng trường, sương mù chưa tan hết, tại mới lên dưới thái dương bốc hơi lên vầng sáng màu vàng nhạt. Tảng đá xanh bị hạt sương thấm đến tỏa sáng, phản chiếu lấy chân trời dần dần choáng nhiễm mở ửng đỏ cùng màu da cam. Gió rất nhẹ, mang theo đêm qua nước mưa rửa sạch qua tươi mát bùn đất khí, cuốn lên lấy biên giới quảng trường Long Kỳ Đông, phát ra nhỏ xíu, như là nói nhỏ giống như tiếng sột soạt âm thanh. Quảng trường phía trước nhất, bóng người đã xếp chỉnh tề trận thế. Bá Chiêu cùng Bá Du đứng song vai, thân mang hoàng tử thường phục, tuy không triều hội lúc như vậy phức tạp hoa lệ, nhưng dùng tài liệu cùng cắt xén vẫn như cũ lộ ra thiên gia khí độ. Bá Chiêu dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tự có một cô huynh trưởng ổn trọng. Bá Du thì hơi có vẻ lòng, khoe môi ngậm lấy một tia quen có, phản phất nhìn tấu tình đời cười yếu ớt, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve bên hông mới được viên kia phong văn ngọc bội. Bá Ngôn đứng tại hai vị huynh trưởng phía sau nửa bước, một thân màu đỏ lăng quang thần quân bảo tại dần sáng trong ánh nắng ban mai đặc biệt bắt mắt, phản phất một đoàn an tinh tiêu đốt hỏa diễm. Hắn bên người, tiểu kiều một bộ trắng nhạt váy ngắn, áo khoác xanh nhạt lụa mỏng, sinh ra kẽ hở chân hoa theo nàng có chút nghiêng đầu động tác lấp lóe, Mộng Tiên thì là một thân thủy lam quần áo, khí chất thanh lãnh, cánh tay ở giữa hồi mộng tiên lăng như có như không rủ xuống, chỉ ở gió quá hạn nổi lên cực kỳ nhạt lưu quang. Chu Vân Phàm đông đưa quạt xếp, đứng tại hơi bên cạnh chỗ, dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt lại nhạy cảm quét mắt bốn phía. Cùng bọn hắn cách xa nhau mấy bước, Lâm Côn một mình đứng đấy. Hắn tận lực tuyển cái không tiến không sau vị trí, mặc một thân mới tinh màu đỏ sẫm cầm bảo, ý đồ dung nhập, nhưng này áo choàng trải qua tại trương dương màu vàng quỷ dị đường vân, cùng quanh người hắn vung đi không được u ám khí tức, lại làm cho hắn như là nhỏ vào trong thanh thủy điểm đen giống như lột lột. Hắn cúi thấp đầu, lại có thể cảm thấy chung quanh đệ tử mới quăng tới ánh mắt, hiếu kỳ, khinh bỉ, xì xào bàn tán. Những ánh mắt kia giống châm một dạng đâm vào trên lưng hắn, trên cổ tay hắn chuỗi này dây xích màu đen đầu lâu trong hốc mắt, u lục quỷ hỏa không dễ phát hiện mà hơi nhúc nhích một chút, phảng phất hô ứng nội tâm của hắn bực bội cùng hận ý hắn siết chặt quyền, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Xung quanh quảng trường đã là người ta tấp nập, dân chúng dịu dàng dắt trẻ, điểm lấy mũi chân, trên mặt tràn đầy gần như tiết khánh giống như vui sướng cùng tự hào. Phụ thân đem tuổi nhỏ nhi tử gánh tại đầu vai, chỉ vào đội ngũ phía trước những kia tuổi trẻ thân ảnh, mẫu thân lôi kéo tay của nữ nhi, thấp giọng nói cổ vũ lời nói. Bán điểm tâm người bán hàng rong tạm thời nghỉ ngơi suy nghĩ, cũng chen trong đám người nhìn quanh. Đối bọn hắn mà nói, hàng năm Long Huyết Minh nghi thức nhập môn, sớm đã siêu việt đơn giản tông môn nạp tân, nó tượng trưng cho hy vọng, công bằng cùng giai tầng vượt qua. Ở chỗ này, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua nông gia thiếu niên bởi vì thiên phú bị tuyển bạn, hàn môn tử đệ bằng cố gắng thắng được tôn trọng. Long Huyết Minh thành lập mặc dù vẹn vẹn mấy năm, lại lấy hưu giáo vô loại, chỉ cần có tài là nâng tôn chỉ, cấp tốc trở thành thất quốc bên trong vô số người bình thường trong lòng thánh địa. So với những cái kia ỷ lại huyết mạch, xuất thân hoặc cực xa vời tiên duyên truyền thống môn phái, Long Huyết Minh cái kia đạo nhìn như người người có thể đụng bậc cửa, tản ra làm lòng người chỉ hướng về quan mang. Quảng trường một góc, mấy vị sớm mấy năm nhập môn đệ tử ôm cánh tay mà đứng, phục sức của bọn họ đã cùng người mới khác biệt, ống tay áo hoặc vạt áo thêu lên đại biểu riêng phần mình tu hành phương hướng huy hiệu. Bọn hắn đánh giá năm nay mà mới, ánh mắt nhất là tại Bá Ngôn, Chu Vân Phàm bọn người trên thân dừng lại càng lâu, giữa lẫn nhau thấp giọng trao đổi lấy đánh giá. Nhìn, vị kia chính là Tam hoàng tử, nghe nói tại quyền sở hữu lấy lực lượng một người trấn áp mấy chục Tây Hoang phái ác đồ. Bên cạnh là Đại Minh quốc thập bát hoàng tử đi, khí độ bất phàm. Vị kia Lâm Côn, thế mà cũng tiến vào. Im lặng, đã là trong minh quyết nghị, không phải chúng ta có thể vọng nghị. Chỉ là người này khí tức, làm cho người không thích. Thái Dương lại lên cao chút, kim quang hắt vây xuống tới, đem toàn bộ quảng trường, mỗi người gương mặt, mỗi một phiến tung bay cờ xí đều dắt lên sán lạn bên cạnh. Ngay tại tia sáng thịnh nhất một khắc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến ba tiếng trầm hồn xa xăm trung minh. Đông, 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 tiếng trung đẩy ra không khí sáng sớm, lướt qua nóc nhà, phất qua đám người, để tất cả ồn ào náo động trong nháy mắt lắng động. Dân chúng nghiêm nghị đứng yên, các đệ tử mới không tự giác đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia nguy nga cung môn phương hướng. Cung môn chậm rãi mở rộng. Đầu tiên đi ra chính là hai nhóm cầm trong tay bí đỏ búa dịu long vệ cấm quân, áo giáp tơ vàng, bộ pháp đều nhịp. Sau đó, Long Đế thân ảnh xuất hiện tại cao cao trên bậc thềm ngọc. Hắn cũng không mặc long trọng nhất mũ miệng triều phục, chỉ là một thân màu đen thường phục, bên trên thêu ám kim long văn, nhưng này cố sống lâu thượng vị uy nghiêm, cùng chu thân tự nhiên mà thành, dương cung mà không phát mênh mông linh lực, lại làm cho trên quảng trường mỗi người đều cảm thấy hô hấp hơi tắc nghẽn, lòng sinh kính sợ. Long Đế từng bước một đi xuống bậc thềm ngọc, bước chân trầm ổn, cho đến đi vào đội ngũ ngay phía trước đài cao. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một tờ tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, ánh mắt kia thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu bề ngoài, thẳng đến linh căn chỗ sâu. Hôm nay Long Đế mở miệng, thanh âm cũng không như thế nào vang dội, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, phản phất trực tiếp ở trong lòng vang lên. Các ngươi tề tụ nơi này, không phải là hiện lộ rõ ràng ra thế, không phải là khoe cạnh cửa. Long Huyết Minh lập minh gốc rễ, ở chỗ máu chữ, không phải chỉ huyết mạch thân sơ, mà tại nhiệt huyết đan tâm, đang bảo vệ thường sinh ý chí. Hắn dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua toàn trường, nhất là tại những cái kia quần áo một mạc bình dân đệ tử trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt. Chấm, ở đây nhắc lại Long Huyết Minh thiết luật, phàm ta thất quốc con dân, vô luận vương hầu tương tương đằng sau, hay là người buôn bán nhỏ chi tử, vô luận thế gia hào môn, hay là hàn môn cô ảnh, chỉ cần thân có linh căn, trong lòng có mang một tia hướng đạo chi thành, hộ thế chi niệm, Long Huyết Minh cửa lớn, liền vì ngươi rộng mở. Nhập môn khảo hạch, chỉ cần có tài là nâng, trong minh tu hành, đối xử như nhau. Hôm nay xếp hạng, chỉ đại biểu hôm qua chi tích, ngày mai thành tựu, tất cả chư vị tự thân cần cù, tâm tính cùng cơ duyên. Lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Trong đám người bộc phát ra một trận không đè nén được kích động thấp giọng hô, rất nhiều bình dân xuất thân đệ tử hốc mắt phát nhiệt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đây cũng là bọn hắn hướng tới công bằng. Đây cũng là Long Đế đại nghĩa. Lâm Côn tại dưới đài, khoe miệng lại vài không thể xem xét phủi một chút, trong lòng cười lạnh. Công bằng. Nếu không có thành quốc cứu ra thân phận, nếu không có hai vị kia thần bí trưởng môn duy trì, chính mình bực này thanh danh thật có thể đứng ở nơi này. Cái này đường hoàng lời nói phía dưới, ai ngờ cất giấu bao nhiêu bẩn thỉu tính toán. Long Đế tựa hồ rất hài lòng lời nói này mang tới hiệu quả, hắn khẽ bước cằm, tiếp tục nói, nhưng, nhập môn tức là trách nhiệm gia thân. Long huyết minh không phải tị thế đạo nguyên, chính là hộ thế lợi kiếm. Các ngươi từ đó, lúc đó khắc ghi khắc, tu hành vì sao? Lực lượng vì sao? Không phải là bao trùm chúng sinh, không phải là thỏa mãn tư dục, mà vì bảo cảnh an dân, chảm yêu trừ ma, gắn bó cái này thất quốc kiếm không dễ thái bình. Chấm, chờ mong xem lại các ngươi trưởng thành, chờ mong các ngươi lấy tay bên trong chi lực, trong lòng ý chí, là thiên hạ này, dễ đến càng nhiều vinh quang cùng an bình. Chương 131, kiếm khải minh ước sóng ngầm sơ tuân ra, 2, chương 131, kiếm khải minh ước sóng ngầm sơ tuân ra, 2, cận tuân Long Đế dạy bảo, dưới này, mới cũng đệ tử, tính cả rất nhiều bách tính, cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm như nước thủy triều, bay thẳng vân tiêu. Nghi thức làm từng bước tiến hành. Long Đế tự tay đem đại biểu Long Huyết Minh đệ tử thân phận ngọc bài, dần dần trao tặng xếp tại hàng trước nhất bá chiêu, bá du, bá ngôn bọn người. Mỗi trao tặng một người, hắn đều sẽ ngắn gọn động viên hai câu. Đến phiên bá ngôn lúc, Long Đế ánh mắt dường như phức tạp một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn ngươi không phụ tâm này, không phụ kiếm này. Bá ngôn trịnh trọng tiếp nhận ngọc bài, trầm giọng đáp, nhi thần chắc chắn dốc hết toàn lực. Khi tất cả đệ tử mới ngọc bài trao tặng hoàn tất, Long Đế lui ra phía sau một bước, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một mực đứng yên Long Hậu Mạc Liên, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo chỉ có người thần cận mới có thể phát giác ôn hòa cùng một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Như vậy, Liên Nhi, dựa theo ước định, chờ chút đến ngươi. Long Hậu khẽ bước cằm, nàng hôm nay mặc một bộ trang trọng màu tím sẫm cung trang, khí độ ung dung lộng lẫy. Nghe được Long Đế lời nói, nàng bưng lấy một mực đặt tại trong tay cái kia gỗ tử đàn mạ vàng bảo hạt ngón tay, vài không thể xem xét nắm chặt chút, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Nàng dương mắt, ánh mắt vượt qua Long Đế, rơi vào dưới đài bá ngôn trên khuôn mặt, ánh mắt kia tràn đầy tự ái, vui mừng, cùng một tia thâm tàng, khó nói nên lời đau thương cùng quyết tuyệt. Long Đế một lần nữa mặt hướng phía trước, thanh âm lần nữa cất cao, đè xuống trên quảng trường nhỏ xíu bạo động, tĩnh. Đám người trong nháy mắt an tĩnh. Long Đế ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại bá ngôn trên thân, cao giọng nói, tiên duyên đại hội võ thí, chỉ tại suy tính tu vi, thậm chí cùng ứng biến. Chấm từng nói, Long Hậu đem ban cho hàm quan kiếm, cho võ thí bên trong tối ưu giả. Trải qua Long Huyết Minh 12 vị trưởng môn hội nghị, cũng báo chấm hạch chuẩn, người này tuyển đã định. Hắn hơi chút dừng lại, trên quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người này, tại võ thí trên lôi đài, lâm nguy không sợ, lấy nhân tâm khống chế lực lượng, không chỉ có chính diện đánh bại cường địch. Nói đến đây, Long Đế ánh mắt như có như không đảo qua Lâm Côn vị trí. Lâm Côn lập tức cảm thấy vô số đạo ánh mắt như là đèn tụ quang giống như đánh vào trên người mình, hắn đông nhiên túi lầu xuống, gương mặt nóng bỏng, phảng phất bị đường chúng quạt cái tát, trong lòng đối với bá ngôn ghen ghét như là độc đẳng giống như điên cuồng phát sinh. Trung quanh đệ tử mới ở giữa vang lên một mảnh kiềm chế cười nạo cùng nói nhỏ. Càng tại quyền sở hữu đột phát nguy nan thời khắc, không để ý tự thân, ngự kiếm gấp rút tiếp viện, lấy sức một mình bình định bạo loạn, hộ vệ dân chúng vô tội, hiển lộ rõ ràng ta Long thị hoàng tộc nhân đức đảm đương chi tâm. Long Đế thanh âm đột nhiên sục sôi, như thế nhân nghĩa cùng vũ dũng gồm nhiều mặt người, phương xứng với hàm quang chi kiếm. Tam hoàng tử, Long Bá Ngôn, tiến lên thủ kiếm. Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, trong dân chúng buộc phát ra nhiệt liệt reo hò, rất nhiều người kích động vẫy tay. Bá Ngôn bên người tiểu kiểu cùng Mộng Tuyển trong mắt đều tách ra ánh sáng sáng tỏ màu, Chu Vân Phàm mỉm cười gật đầu. Bá Chiêu cùng Bá Du nhìn nhau cười một tiếng, Bá Chiêu càng là cao giọng nói, Tam đệ, Nhận Ảnh, Tiêu Luyện đã ở ta cùng nhị đệ chi thủ, hàng quang nên về ngươi. Nhanh đi, chớ để phụ hoàng mẫu hậu đợi lâu. Bá Du cũng cười bổ sung, chính là, nhanh đi cầm lại thuộc về ngươi phần kia. Bá Ngôn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Hắn không có thi triển cỡ nào sức tưởng tượng thân pháp, chỉ là mũi chân tại trên tấm đá xanh nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao, đã không một tiếng động, thân hình cũng đã như một mảnh bị gió nâng lên màu đỏ linh vũ, nhẹ nhàng mà mau lẹ đồng bền đứng lên. Không trung, hắn ống tay áo giãn ra, xích hồng lăng quang thần quân bảo tại trong ánh nắng ban mai xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung, phảng phất phượng hoàng dương cánh. Không có âm thanh xé gió, không có linh lực ba động bị liệt, chỉ có một loại tựa như nước chảy mây trôi tự nhiên cùng ưu nhã. Mấy trượng khoảng cách, chớp mắt liền qua. Khi hắn hai chân vững vàng rơi vào trên đài cao, khoảng cách Long Đế Long Hậu bẹn bẹn ba bước xa lúc, dưới đài mới bộc phát ra càng thêm vang dội sợ hai thán phục cùng lớn tiếng khen hay. Phần này biến nặng thành nhẹ nhàng, phản phát quy chân kinh công, đã siêu việt đại đa số cùng tuổi tu sĩ nhận biết. Long Hậu nhìn xem hắn, trong mắt thủy quang hơi dạng. Nàng tiến lên một bước, tự tay mở ra bảo hạt. Trong hộp lộ ra màu xanh đậm lông lung tiên nga, trung ương lặng lặng nằm một thanh kiếm, hoặc là nói, chỉ là một cái chuôi kiếm. Chuôi kiếm kia tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ, toàn thân hiện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, không phải vàng không phải ngọc, chỗ nắm tay có tinh tế tỉ mỉ chống chân vân tay, mà làm người khác chú ý nhất là, nó hiện ra một cái hoàn mỹ tròn trịa chi hình, đầu đuôi tương liên, tìm không thấy kiếm ngạc cùng kiếm thủ minh sắc phân giới, phảng phất thật sự là một vị nào đó say khướt thợ thủ công tiện tay chế tạo đồ chơi, lại tự có một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Cái này hàm quang kiếm long hậu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ánh mắt thật sâu nhìn Nhập Bá Ngôn trong mắt, vốn là các ngươi ba huynh đệ một người một thanh, ngươi đã đến, tự nhiên cũng hẳn là trả lại cho ngươi. Trong giọng nói của nàng cất giấu chỉ có số người cực ít mới có thể nghe hiểu trọng lượng. Bá Ngôn trong lòng khẽ nhúc đích, mơ hồ cảm thấy mẫu hậu trong lời nói có chuyện, nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn hơn phân nửa bị cái kia kỳ lạ trôi kiếm hấp dẫn, chỉ coi là mẫu thân cảm khái đoàn tụ, cũng không suy nghĩ sâu xa. Hắn đến bây giờ, ở sâu trong nội tâm ý nguyên nhận định, trước mắt uy nghi thiên hạ long đế cùng từ ái ôn nhu long hậu, chỉ là chính mình dưới cơ duyên xảo hợp nhận lấy, huyết mạch tương liên đồng tộc nghĩa phụ nghĩa mẫu, chính mình dễ, còn tại tu du nguyên cảnh, còn tại hành hiệp ở bên ngoài phụ mẫu Long A Phúc cùng Chu Thị bên người. Long đế tự nhiên nhìn ra Bá Ngôn nghi hoặc không tại đốt, hắn mỉm cười, đưa tay từ trong hộp lấy ra kia hình tròn chua kiếm. Vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận kỳ lạ. Đây là thiên tử ba kiếm bên trong hàm quang, Long đế giải thích nói, đầu ngón tay mơn trớn cái kia tròn trịa hình dáng, là đặc biệt nhất. Ngươi nhìn nó, không lưỡi vô phong, chỉ lần này một kiếm chui, nhìn như hoang đường, kỳ thực nội tảng cản khôn. Hắn nói chuyện ở giữa, một cỗ tinh thuần mênh mông màu vàng nhạt linh lực từ lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào kia hình tròn chui kiếm bên trong. Một màn kỳ dị phát sinh. Trong chui kiếm tâm, cái kia nguyên bản giống tuyết vị trí, theo linh lực rót vào, đống nhiên bắn ra một đạo ngưng thực trùng sáng. Trùng sáng kia màu sắc đỏ sậm, cũng không phải là giống như hỏa diễm sáng tỏ, ngược lại lộ ra một loại trầm ngưng, phảng phất có thể hấp thu tia sáng ám sát, dài ước chừng ba thước, trực tiếp kéo dài, vững vàng ngưng định tại chui kiếm bên ngoài. Trùng sáng biên giới cũng không phải là sắc bén như dao, ngược lại có chút mơ hồ, nhưng trên đó lưu chuyển linh lực ba động, lại làm cho người không chút nghi ngờ kỳ phong duệ vô địch. Dùng cái này linh lực là lưỡi đao, vô hình vô chất, là được chém kim đoạt ngọc. Long đế cầm trong tay cái này đỏ sẫm quan kiếm, tiện tay bung lên, cũng không hướng bất luận kẻ nào, nhưng xẹt qua không khí lúc, lại phát ra rất nhỏ suy âm thanh, phảng phất ngay cả không khí đều bị im ắng cắt ra. Chương 131, kiếm khải minh ngỡ sóng ngầm sơ tuân ra, 3, chương 131, kiếm khải minh ngỡ sóng ngầm sơ tuân ra, 3, hay hơn chính là, kiếm này không chính phản phân chia, bất luận cái gì góc độ đều có thể làm phòng, lại chỉ cần người cầm kiếm linh lực không kiệt, này lưỡi đao liền vĩnh viễn không hao tổn, vĩnh viễn không hao tổn. Hắn nhìn về phía Long hậu, ngựa khí mang theo điểm cảm khái, mẫu hậu ngươi năm đó, chính là linh lực kiệt quệ phía dưới, dùng thanh kiếm này đối địch, khi đó lưỡi kiếm liền chỉ còn lại hơn một xích ngắn, so như chủy thủ. Long hậu nghe vậy, lông mi khẽ run lên, tránh đi Long đế ánh mắt. Long đế lời này, mặt ngoài là giải thích kiếm đặc tính, kỳ thực điểm ra năm đó Long hậu cầm kiếm này ngăn cản hắn chuyện xưa, là đang nhắc nhở nàng không được nhắc lại. Long hậu tự nhiên nghe hiểu cái này ý ở ngoài lời, đem cái kia cơ hồ thốt ra, liên quan tới trả lại cho ngươi chân chính hàng nghĩa, nuốt trở vào, chỉ là yên lặng nhìn xem Bá Ngôn. Bá Ngôn giờ phút này đã hoàn toàn bị hàm quang kiếm thần kỳ hấp dẫn. Hắn duỗi ra hai tay, Long đế đem kia hình tròn chui kiếm tính cả trên đó quang nhận đỏ sậm, trịnh trọng đặt ở trong bàn tay hắn. Ngay tại chui kiếm rời đi Long đế bàn tay, hoàn toàn rơi vào Bá Ngôn nắm giữ sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia màu đỏ sậm quang nhận như là băng tiêu tuyết tan giống như bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó, một cỗ xích hồng sắc, càng thêm hừng hực thuần túy linh lực từ Bá Ngôn lòng bàn tay tuôn trào ra, rót vào chui kiếm. Ông, một tiếng trầm thấp lại rõ ràng kiếm minh từ kiếm chui bên trong truyền ra, phản phất ngủ say thật lâu cổ lão linh hồn bị chủ nhân chân chính tỉnh lại. Một đạo xích hồng như máu, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh như hồng ngọc giống như quang nhận, trong nháy mắt bắn ra, kéo dài, ngưng thực. Cái này xích hồng quang nhận so với vừa nãy Long đế chỗ kích phát cái kia đạo càng thêm cô đọng, quang mang nội liễm lại ẩn chứa kinh người phong duệ chi khí, ẩn ẩn nhưng lại cùng Bá Ngôn trên thân lăng quang thần quân bảo màu đỏ phát sáng hô ứng lẫn nhau, lưu chuyển không thôi. Bá Ngôn nắm chặt chuôi kiếm, một loại huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay cảm giác sông lên đầu. Kiếm này, phản phất vốn là thân thể của hắn dọc theo đi một bộ phận. Hắn vô ý thức cổ tay nhẹ chuyển, xích hồng quang nhận trên không trung xẹt qua một đạo hình tròn hoàn mỹ quy tích những nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt, hồi lâu mới tán đi hồng sắc quang ấn, mỹ lệ mà chí mạng. Hắn quay người, mặt hướng dưới đài ngàn vạn ánh mắt, đem hàm quang kiếm giơ lên cao cao. Xích hồng quang nhận dưới ánh chiều dương lập lòe, đem hắn tuấn lãng khuôn mặt phản chiếu bừng sáng. Giờ khắc này, hắn không còn bẹn bẹn Long Quốc Tam hoàng tử, càng là tay cầm thần binh, gánh vác chờ mong cùng trách nhiệm Long huyết minh đệ tử. Dưới đài, tiếng hoan hô như núi hô biển động giống như vang lên. Long hậu thừa dịp này thời cơ, từ trong tay áo lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt, lấy màu xanh da trời gấm vóc tỉ mỉ may yêu bao. Yêu bao lớn nhỏ vừa lúc có thể chứa đựng hàm quang kiếm bính, chỗ chốt mở sắp đặt cung ngầm, cạnh ngoài treo lên ngắn gọn vân văn. Nàng đi đến Bá Ngôn bên người, tự tay đem yêu bao thắt ở trên thắt lưng của hắn, vị trí vừa lúc tại hắn quen dùng tay dễ dàng rút ra chỗ. Này bao chuyên vì hàm quang kiếm bính chế Long hậu thanh âm êm dịu, mang theo mẫu thân đặc thù quan tâm, dễ dàng cho tùy thân mang theo, tùy thời có thể dùng nàng là Bá Ngôn sửa sang lại một chút yêu bao dây buộc, động tác cẩn thận ôn nhu. Bá Ngôn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, từ mãi mãi Chu thị sau khi rời đi, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được như vậy vô vi bất trí, thuộc về trưởng bối quan tâm. Long đế ở một bên nhìn xem Long hậu là Bá Ngôn buộc lên yêu bao, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia phức tạp tâm tình khó tả. Có đối với chuyện cũ ấy nấy, có đối với hiện trạng bất đắc dĩ, cũng có nhìn thấy Long hậu đối với Bá Ngôn không che giấu chút nào yêu mến lúc, cái kia một tia ngay cả mình đều không muốn truy đến cùng chắc chắn ý hắn cuối cùng không hề nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía phương xa, phảng phất cái kia mặt trời mới mọc có thể xua tan tất cả khói mù. Về vị, Long đế thanh âm khôi phục nhất quán uy nghiêm. Bá Ngôn nghe tiếng, đem hàm quang kiếm nhẹ nhàng rung lên, xích hồng quang nhận trong nháy mắt thu hồi chuôi kiếm, biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. hắn đem chuôi kiếm cắm vào yêu bao, cài tốt cũng ngầm, động tác trôi chảy. Lập tức, hắn hướng về Long Đế Long Hậu làm một lễ thật sâu, thân hình lại lần nữa bồng bềnh đứng lên, lần này càng nhanh, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh lóe lên, hắn đã mất âm thanh vô tức trở xuống ban đầu vị trí, đứng ở Tiểu Tiểu cùng Mộng Tuyển ở giữa, khí tức bình ổn, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Long Đế thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả đệ tử mới, thanh âm lại lần nữa vang vọng quảng trường, Long Huyết Minh tổng đàn chỗ, chính là trong Minh cơ mật tối cao một trong. Hôm nay, chấm liền cùng mấy vị trưởng môn, liên thủ là các ngươi mở ra thông lộ. Thoại âm rơi xuống, Long Đế sau lưng, mấy đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện. Chính là Long Huyết Minh bên trong mấy vị đức cao vọng trọng, tu vi sâu không lường được trưởng môn. Bọn hắn phục sức khác nhau, khí tức hoặc bàng bạc như núi, hoặc mờ mịt như mây, hoặc lăng lệ như kiếm. Long Đế dẫn đầu nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trời, một cỗ khó nói nên lời mênh mông linh lực phóng lên tận trời, cũng không phải là tính công kích bộc phát, mà là mang theo một loại câu thông, dẫn đạo, cấu trúc quy tắc huyền diệu ý vị. Ngay sau đó, phía sau hắn mấy vị trưởng môn cũng đồng thời xuất thủ, hoặc bấm quyết, hoặc vung tay áo, nhan sắc khác nhau lại đồng dạng tinh thuần bàng bạc linh lực dòng lũ trào lên mà ra, cùng Long Đế linh lực trên không trung xen lẫn, dung hợp. Trong chốc lát, quảng trường trên không phong vân biến sắc. Vô số đạo linh lực quang lưu như cùng sống tới lùa màu, trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua bệnh, phát họa ra một cái cực kỳ phức tạp, không ngừng xoay tròn biến hóa pháp trận khổng lồ đồ án. Trung tâm đồ án, không gian bắt đầu mắt trần có thể thấy bặm mẹo, chồng chất, phát ra trầm thấp vụ vụ. Tia sáng ở nơi đó trở nên mê ly phá toái, một cái thâm thúy, phản phất thông hướng vô tận hư không u lam vòng xoáy dần dần thành hình, xoay chậm chậm, tản mát ra cường đại mà ổn định không gian ba động. Đây cũng là thông hướng Long Huyết Minh chỗ tu hành lối bảo, một cái độc lập với hiện thế dị không gian. Nghi thức nhập môn đất. Long Đế thu tay lại, đứng chắp tay, tay áo tại bởi vì không gian ba động mà sinh ra trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, nhìn các ngươi nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, tại Long Huyết Minh chuyên cần không ngừng, đã mài tâm trí, sớm ngày trở thành ta thất quốc chi lương đống. Tuân mệnh, các đệ tử mới cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm bên trong tràn đầy kích động cùng quyết tâm. Tại Long Vệ cấm quân cùng mấy vị trưởng môn dẫn đạo bên dưới, các đệ tử mới bắt đầu có thứ tự đi hướng cái kia u lam thời không cửa vào. Một cái tiếp một cái thân ảnh đầu nhập cái kia xoay tròn trong vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bá Ngôn quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua trên đài cao Long Đế cùng Long Hậu, nhìn thoáng qua trên quảng trường đầy cõi lòng mong đợi bất tính, nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt kiên định đồng bạn, cũng nhìn thoáng qua trong đám người cái kia đạo cúi đầu, chu thân bao phủ ảm đạm khí tức bóng người màu đỏ. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt lại bên hông hàm quang kiếm bính, xúc tu ôn nhuận mà kiên định. Sau một khắc, hắn mở ra bộ pháp, cùng Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền, Chu Vân Phàm bọn người cùng một chỗ, không sợ hai chút nào bước vào cái kia u lam trong vòng xoáy. Quang mang nuốt sống thân ảnh của hắn. Hành trình mới từ đó chính thức mở ra. Mà thanh kia hàm quang kiếm xích hồng phong mang, cùng cái này trong ánh nắng ban mai nhìn như đại công vô tư, gánh chịu lấy vô số kỳ vọng lợi thể, đều sẽ tại đầu này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trên con đường tu tiên, tiếp nhận nhất tàn khốc khảo nghiệm. Chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 1, chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 1, khi bán luôn bốn người bước vào cái kia u lam vòng xoáy trong nháy mắt, bốn bề quang ảnh cùng thanh âm phảng phất bị bàn tay vô hình trong nháy mắt rút ra. Một trận ngắn ngủi mất trọng lượng cùng choáng váng cảm giác đánh tới, phản phất xuyên qua một loại nào đó sền sệt chất môi giới. Đợi hai chân một lần nữa cảm nhận được kiên cố xúc cảm, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, bốn người không khỏi cùng nhau ngơ ngẩn, liền hô hấp đều trệ một cái trước mắt. Bọn hắn chính đưa thân vào một tòa cung điện hùng vĩ nội bộ. Mặt đất phủ lên ôn nhuận như bạch ngọc vật liệu đá, sáng bóng đến có thể phản chiếu ra bóng người, nhưng lại tuyệt không trượt. Cao ngất mái vòm cách mặt đất chừng hơn 10 trượng, do vài gốc ôm hết thu bản long ngọc trụ chèo chống, trên cán điêu khắc hình rồng cũng không phải là tự vật, nó lân phiến giữa khe hở lại có nhàn nhạt linh quang như hô hấp giống như sáng tắt lưu chuyển, phảng phất thật có long hồn ẩn nút trong đó. Bốn vách tường cũng không phải là gạch đá lũy thế, mà là một loại nào đó hơi mở tinh thạch, có ánh sáng long lanh, bên trong phong ấn lưu động hào quang cùng vân vân, làm cho cả cung điện nội bộ bao phủ tại một loại nhu hòa mà mộng ảo trong vầng sáng, không khí trong lành đến không nhiễm một tia bụi bặm, hút vào phế phủ ở giữa lại có hơi ngọt linh khí cảm giác. Nhưng mà, làm người ta rung động nhất cũng không phải là cung điện này bản thân hoa mỹ cùng thần dị. Bá Ngôn vô ý thức bước nhanh đi đến một cánh to lớn hình vòm tinh phía trước cửa sổ, cái kia song cửa sổ phảng phất là tự nhiên sinh trưởng mà thành, đường cong trôi chảy ưu mỹ. Xuyên thấu qua bóng ánh ô cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, mà lấy tâm tính của hắn, con ngươi cũng không khỏi tự chủ có chút co vào. Ngoài cửa sổ, cũng không phải là trong dự đoán sơn xuyên đại địa, cung quyết lầu cát, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, quay cuồng phun trào vân hải. Thuần trắng, vàng nhạt, tím nhạt vân khí như là vật sống giống như chạy xuôi, xếp tại không biết từ đâu mà đến sắc trời chiếu dọi xuống, chiết xạ ra ngàn vạn loại biến ảo khó lường hào quang, tráng lệ làm cho người khác tâm hồn đều là đoạn. Mà bọn hắn chỗ tòa cung điện này, tính cả dưới đó mơ hồ có thể thấy được, sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, chảy xuôi linh tuyển thác nước khổng lồ nền móng. Rõ ràng là một tòa trôi nổi tại cái này vô biên trên biển mây không trung hòn đảo. Hòn đảo biên giới, mấy đạo cầu vồng giống như linh khí trường tiểu như ẩn như hiện, tựa hồ kết nối với nơi sa mạc khác đồng dạng lơ lửng tại trong biển mây, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thái khác nhau bóng ma, cái kia chắc là Long Huyết Minh những bộ phận khác. Cái này, đây là Tiểu Kiều bị miệng lại, mắt hạnh trợn lên, dù là nàng xuất thân kiểu gia, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nàng nhịn không được hướng về phía trước mấy bước, ngón tay nhẹ nhàng dán tại lạnh buốt tinh trên cửa, phảng phất muốn xác nhận trước mắt không phải hư. Ngộng Tuyên dù chưa kinh hô, nhưng này song thanh lãnh con ngươi giờ phút này cũng chiếu đầy ngoài cửa sổ vân hải thiên quang, ba quang lưu chuyển ở giữa, tiết lộ nội tâm của nàng chấn động. Nàng vô ý thức tới gần Bá Ngôn bên người nửa bước, phản phất cái này vượt qua thưởng thức cảnh tượng để nàng bản năng tìm kiếm một chút hơi thở thân quen yên ổn. Chu Vân Phàm trong tay quạt xếp cũng quên lay động, hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, trên mặt quen có nhẹ nhõm dáng tươi cười bị một loại thuần túy sợ hai thán phục thay thế, khá lắm. Long Huyết Minh tổng đàn, vậy mà giấu ở cái này cựu tiên trên biển mây. Thủ bút này, chậc chậc, khó trách là thất quốc thứ nhất tu tiên thế lực. Bá Ngôn là nhanh nhất từ bắt đầu thấy trong rung động khôi phục như cũ. Hắn nhìn chăm chú xong ngoại phiên Lăn Vân Hải cùng dưới chân vững chắc phù không đạo tự, trong đầu cấp tốc phiên kiểm tu du miễn cảnh gia tộc trong tàng thư các những cái kia phong phú điện tịch ký ức. Mấy tức đằng sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, quay người đối mặt ba vị đồng bạn, thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, tại cái này trống trải mà tĩnh mịch trong cung điện rõ ràng vang lên, không cần quá kinh ngạc. Tại tu du miễn cảnh gia tộc tàng thư bên trong, ta từng đọc được qua tương tự ghi chép. Hắn dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, khi người tu luyện tu vi đột phá tới kim đan kỳ, đan điền linh lực ngưng kết thành đan, liền coi như là chân chính bước vào tu sĩ cấp cao bậc cửa. Mà kim đan tu sĩ như năm này tháng nọ bế quan khổ tu, không ngừng tinh thuần linh lực, liền có khả năng đem thể nội bàng bạc linh lực tiến một bước tinh luyện, áp xúc, hình thành một loại càng thêm thuần túy, ổn định năng lượng kết tinh, chúng ta xưng là linh hạch hoặc linh tinh. Ánh mắt của hắn đảo qua trong cung điện những cái kia tản ra nhàn nhạt linh quang lương trụ cùng tinh bích, phản phất tại xem thấu trong đó ở cấu tạo, tu vi càng cao thâm, luyện hóa linh tinh phẩm chất vượt lên thừa, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng liền càng khổng lồ tinh thuần, lại tính chất càng ổn định. Loại này linh tinh, bản thân đã là bảo vật khó được, có thể trợ tu luyện, có thể làm pháp khí hạch tâm. Hắn đưa tay chỉ dưới chân, mà nếu có thể đem đầy đủ số lượng, phẩm chất thượng giai linh tinh, lấy đặc thù trận liệt cùng thủ pháp, khảm vào một ít thiết kế tỉ mỉ, có lơ lửng tụ linh ổn định không gian các loại pháp tác phù văn tự hình bảo cụ hoặc trận pháp cơ bản bên trong, Bá Ngôn thanh âm mang theo một loại chắc chắn, liền có thể lấy linh tinh là nguyên, khu động bảo cụ. Trận pháp sinh ra đủ để chống lại sức hút của mặt đất, nắm nâng sơn nhạc to lớn linh năng trận. Để giống chúng ta dưới chân như vậy quy mô hoàn hảo, thậm chí to lớn hơn khu kiến trúc, thoát ly đại địa trói buộc, trôi nổi tại không trung, cũng tạo dựng ra tương đối độc lập ổn định nội bộ hoàn cảnh. Nhìn biển mây này bốc lên lại sức gió bình thản, hòn đảo vững chắc không có chút nào lắc lư, linh khí nồng độ cùng độ tinh khiết càng là viễn siêu ngoại giới, chắc hẳn duy trì nơi đây trận pháp không chỉ có tinh diệu tuyệt luân, tiêu hao linh tinh số lượng cùng phẩm chất, cũng nhất định là một cái con số trên trời. Chu Vân Phàm nghe được trong mắt dị sắc liên tục, quạt xếp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh, kim đan kỳ mới có thể bắt đầu ngưng luyện linh tinh. Còn muốn đầy đủ số lượng phẩm chất đến khu động như vậy cự trận. Ngoan ngoãn, Long Huyết Minh nội tình này, sợ không phải vơ vét thất quốc bao nhiêu năm tích lũy. Bá Ngôn Minh, ngươi nhà này học một gốc, thật sự là để cho người ta bội phục. Ta đối với ngươi cái kia tu du huyễn cảnh, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là bực nào động thiên phúc địa, có thể biết được bực này bí mật. Bá Ngôn khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói bất quá là gia tộc tiền bối du lịch thu thập, ghi chép truyền thừa một chút thưởng thức cùng kiến thức, ta vừa lúc đọc được, nhớ kỹ một chút thôi. So với Long Huyết Minh có thể đem lý luận hóa thành như vậy hiện thực kỳ quan thủ đoạn, ta điểm này sách vở tri thức, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bá Ngôn muội phu, ngươi đây cũng không phải là không đáng giá nhắc tới sách vở tri thức a. Một cái gieo rắc ôn hòa, mang theo vài phần tán thưởng cùng thân thiết ý cười giọng nữ, đột nhiên từ cung điện một bên cột trụ hành lang hậu chuyển đến. Chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 2, chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 2, bốn người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang màu tím sẫm Long Huyết Minh đệ tử trường bảo nữ tử chậm rãi đi ra. Cái kia bảo phục cắt xén vừa vặn, cũng không mất trang trọng, lại dễ dàng cho hành động, vải áo tại cung điện linh quang chiếu rọi lưu chuyển lên ám ách quang trạch. Ống tay áo cùng vạt áo chỗ, vô cùng mảnh kim tuyến treo lên phức tạp mây long văn, hình rồng mạnh mẽ linh động, ẩn có bay lên chi thế, đường may tinh mịn tinh xảo. Nữ tử dáng người cao gầy thẳng tắp, đi lại thong dong, tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày cùng tiểu tiểu có 5-6 phần tương tự, lại so tiểu tiểu thiếu đi mấy phần hồn nhiên linh động, nhiều hơn mấy phần trải qua sự tình lắng động sau yên tĩnh cùng cơ trí. Nhất là cặp mắt kia, sáng tỏ thanh tịnh, ánh mắt trầm tĩnh mà thông thấu, phảng phất có thể thấy rõ lòng người, nhưng lại sẽ không cho người cảm giác áp bách, ngược lại có loại làm người an tâm lực lượng. Tỷ tỷ, tiểu kiều đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng, giống con vui sướng chim nhỏ giống như cơ hồ muốn bổ nhào qua, nhưng nghĩ tới giờ phút này trường hợp, lại ngạnh sinh sinh phanh lại bước chân, chỉ là trên mặt trong nháy mắt tràn ra sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy ngoại ý muốn cùng vui sướng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này nhìn thấy tỷ tỷ kiều y y, mặc dù biết tỷ tỷ trước kia vốn nhờ thiên phú xuất chúng bị Long Huyết Minh chọn chúng, nhưng trong minh quy củ sâm nghiêm, cho dù là chí thân, liên quan tới trong minh sự vụ cũng luôn luôn hủy mạc như thầm, hai tỷ muội gặp nhau lúc cũng cực ít nói về chi tiết. Giờ khắc này ở sự thần bí khó lường này lơ lửng tổng đàn gặp nhau, kinh hỉ sau khi, cũng làm cho nàng đối với tỷ tỷ tại Long Huyết Minh cảnh ngộ tăng thêm hiếu kỳ. Ngọc Tiên trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, nàng cùng tiểu tiểu quen biết đến nay, xác thực chưa từng nghe nói nhắc qua còn có một vị tỷ tỷ cùng tồn tại Long Huyết Minh. Bất quá nàng tâm tư cẩn thận, lập tức nghĩ đến đây có lẽ là Long Huyết Minh giữ bí mật nguyên cớ, lập tức thu liễm thần sắc, ưu nhã mà đứng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Vân Phàm quạt xếp vừa thu lại, nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt tại tiểu y đi cùng tiểu tiểu ở giữa đi lòng vòng, hiển nhiên đối với bất tình lình gia thuộc gặp mặt cảm thấy hứng thú. Bá Ngôn cũng là nao nao, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp phải tiểu tiểu tỷ tỷ, mà lại đối phương mới mở miệng chính là Bá Ngôn muội phu. Xưng hô này để hắn bên tai hơi nóng, nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định, hướng tiểu y y gật đầu thăm hỏi. Tiểu y y mang trên mặt cười ôn hòa ý, đầu tiên là cho tiểu tiểu một cái an tâm chớ vội ánh mắt, sau đó ánh mắt theo thứ tự đảo qua Bá Ngôn, Mộng Tuyền cùng Chu Vân Phàm, cuối cùng trở xuống Bá Ngôn trên thân, tán thưởng gật gật đầu, chỉ dựa vào ngoài cửa sổ cảnh tượng cùng trong cung linh vận, liền có thể suy đoán ra phụ không đạo vận hành đại khái nguyên lý, thậm chí điểm ra linh tinh cùng trận pháp mấu chốt. Như vậy kiến thức cùng suy đoán lực, có thể tuyệt không phải bình thường thưởng thức có khả năng bao dung. Tu Du Huyễn Cảnh Long Thị, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói của nàng chân thành, không có chút nào tận lực thổi phồng chi ý, để cho người ta nghe chi thoải mái. Bá Ngôn đành phải lần nữa khiêm tốn nói tiểu sư tỷ quá khen. Tại Hạ Long Bá Ngôn gặp qua sư tỷ hắn nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, liền theo Chu Vân Phàm trước đó cách gọi. Tiểu Kiêu lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng là song phương giới thiệu, Bá Ngôn, Ngọc Tuyền, Vân Phàm, đây là tỷ tỷ của ta, Tiểu Y Y, nàng so với chúng ta sớm mấy năm tiến vào Long Huyết Minh, trong giọng nói không tự giác mang tới chút ít đắc ý. Chu Vân Phàm lập tức tiến lên một bước, tiêu sái vừa chắc tay, dáng tươi cười chân thành, nguyên lai là Tiểu Y Y sư tỷ, tính đã lâu. Tại Hạ Đại Minh Chu Vân Phàm mới đến, còn xin sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Hắn tư thái thả thấp, lời nói lại nhẹ nhõm tự nhiên. Tiểu Y Y về lấy cười một tiếng, ngữ khí bình thản, Chu hoàng tử không cần đa lễ, càng không cần xưng sư tỷ ta. Ngươi tại Tiên Duyên Đại Hội võ thí bên trong, vận dụng Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp các loại xảo diệu biến hóa, thủ đến trầm ổn, công được lạ thường, ngay cả ta sư tôn quan sát sau đều từng tán thưởng, nói ngươi tại kết giới phòng ngự cùng linh lực chuyển hóa một đạo, rất có linh tính thiên phú. Nàng lời nói này hiển nhiên cũng không phải là khách sáo, mà là thật có biết. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức dáng tươi cười càng tăng lên, quả xếp nhẹ lay động, ai nha, có thể đến tôn sư mắt xanh. Hổ thẹn, ta đó bất quá là ỷ vào bảo cụ chi lợi, lung tung hành động thôi. Lời tuy như vậy, bị Long Huyết Minh bên trong tiền bối tán thành, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là thụ dụng. Ngộ Tuyền lúc này cũng tới trước, vén áo thi lễ, tư thái ưu mỹ, thanh âm thanh đu, tiểu tỷ tỷ mạnh khỏe, ta là Dương Ngộ Tuyền. Tiểu Y thì ánh mắt rơi vào Ngộ Tuyền trên thân, tinh tế tường tận xem xét một lát, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, tuệ từ công chúa phong thái, hôm nay nhìn thấy, mới biết truyền ngôn không giả. Thanh nhã tuyệt tục, linh tú nội luận, khó trách có thể được thái thượng trưởng lao ban cho nghe thưởng. Lưu Vân Trâm cùng hồi Mộng Tiên Lăng tán thành. Giọng nói của nàng dừng một chút, mang theo điểm danh manh ý cười, ánh mắt liếc nhìn Bá Ngôn, bây giờ đến Long Đế Long Hậu tứ hôn, cùng ta muội muội này cùng phối lương duyên, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Cũng may mắn như vậy, nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống chút, lại đầy đủ để bốn người nghe rõ. Nếu thật theo một ít người si tâm vọng tưởng, để cho ta muội muội gả cho cấp độ kia tâm thuật bất chính chi đồ, ta kẻ làm tỷ tỷ mày, cái thứ nhất không đáp ứng. Nàng dù chưa điểm danh, nhưng vậy gỗ hai chữ cơ hồ miêu tả sinh động. Chu Vân Phàm lập tức hiểu ý, buồn cười, nói tiếp, tiểu tỷ tỷ yên tâm, cấp độ kia bẩn tiểu nhân vật, bây giờ tự có báo ứng. Nhị hoàng tử điện hạ diệu kế, để hắn sau đó phạm là đi cái kia ngũ cốc luân hồi sự tình, đều là từ thụ nó tung tóe, cũng coi là. Ân, mở ra mặt khác trừng trị hắn nói đến văn nhã. Nhưng này ý nhạo báng ai cũng nghe được rõ ràng. Nghĩ đến Lâm Côn ngày sau xấu hổ đến cực điểm chẳng cảnh, tiểu Kiều nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, ngay cả Mộng Tuyển cũng mím môi mỉm cười. Bá Ngôn lắc đầu bật cười, đối với nhị ca Long Bá Du tầm kia ra bất tận kỳ tư diệu tưởng cũng là không thể làm gì. Sau khi cười xong, tiểu Y đi thần sắc hơi chính, nhìn về phía Bá Ngôn, cho nên, Tam hoàng tử điện hạ, ngươi thật không cần tự giới thiệu. Bây giờ Long Đô trong ngoài, ai không biết Tam hoàng tử nhân tâm trạch và bận, thiên kiếm trừ gian tà. Võ thí trên lôi đài là hộ bách tính thà dẫn độc vụ, thuộc địa phủ trước nha môn là thân oan khuất đơn kiếm trấn quần xỉu. Nếu ngay cả ngươi nhân vật như vậy đều không biết, vậy ta đây Long Huyết Minh đệ tử cũng làm gọi tên không phó thực. Bá Ngôn bị lần này ngay thẳng tán dương nói đến có chút bối bách, nhất là đối phương hay là tiểu kiểu tỷ tỷ. Hắn sờ lên cái mũi, dáng tươi cười bất đắc dĩ, tiểu tỷ tỷ nói quá lời, đều là việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi như vậy tán dương. Tiểu Y kia gặp hắn bộ dáng, biết hắn không quen này, liền không nói thêm lời, ngược lại nói, tốt, nhàn thoại sau đó lại tự. Ta trước cùng các ngươi nói một chút tình hình. Dưới mắt giọng nói của nàng nghiêm túc, các ngươi thông qua vòng xoáy truyền tống đến tận đây, chính là đã tới Long Huyết Minh tổng đàn nền tất điện. Giờ phút này, 12 vị trưởng ngọn núi chân nhân ngay tại riêng phần mình động phủ hoặc trong cung điện, thông qua tổng đàn hoạch tâm trận pháp bắn ra hình ảnh cùng khí tức, đối với tất cả đệ tử mới nhập môn tiến hành sơ bộ ước định. Cử động lần này chỉ tại căn cứ mọi người linh căn thuộc tính, tu vi nội tình, tâm trí tiềm lực, sàng chọn ra có thể trực tiếp xếp vào nội môn đệ tử, còn lại thì tạm về ngoại môn. Đệ tử ngoại môn sau đó sẽ dựa theo đặc biệt biên chế phân kỳ, phân tổ, để ngày sau tu hành cùng chấp hành nhiệm vụ. Chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 3, chương 132, Minh Quy khởi hành ngôn tâm mập vân, 3. Nàng ánh mắt đảo qua bốn người, về phần các ngươi 12 vị. Tiểu Kiêu bén nhạy bắt được từ mấu chốt, tò mò đánh gãy, "Tỷ tỷ, chúng ta một nhóm này cao cấp đệ tử có 12 người. Còn có, chúng ta đối với Long Huyết Minh bên trong đệ tử này đẳng cấp, biên chế cái gì, xác thực không hiểu ra sao?" Tiểu Y yêu thương đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái tiểu Kiêu cái chán, lại vuốt xuôi chóp mũi của nàng, động tác thân mật, liền ngươi nóng vội nàng kiên nhẫn giải thích nói, "Long Huyết Minh đệ tử đẳng cấp, đại thể phân 4 tầng. Nhất cơ sở là đệ tử ngoại môn, đa số mới nhập môn người mới vào nghề, hoặc thiên phú tu vi còn thấp người, cần tại thống nhất an bài xuống học tập cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy công hiến, cũng tiếp nhận định kỳ khảo hạch. Ước chừng 7 thành đệ tử ngoại môn, có hy vọng cố gắng thông qua tấn thăng đến nội môn." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Đệ tử nội môn chính là Long Huyết Minh chấp hành các hạng nhiệm vụ chủ lực. Bình thường lấy 4 người làm một tổ, hiệp đồng hành động, 5 tổ làm một đội, thiết đội trưởng, ngũ đội làm một cờ, thiết kỳ chủ. Kỳ chủ phía trên còn có tầng cấp cao hơn chức vụ, những này các ngươi ngày sau tự sẽ biết được. Đệ tử nội môn được hưởng càng nhiều tài nguyên, cũng gánh chịu càng quan trọng hơn chức trách." Mà tại nội môn đệ tử phía trên, Tiểu Y thì thanh âm hơi đề cao, ánh mắt tại Bá Ngôn bốn người trên mặt dừng lại, chính là cao cấp đệ tử. cao cấp đệ tử cũng không phải là hàng năm cố định danh lệch, mà là từ đương giới hoặc giới trước trong nội môn đệ tử tuyển bạt ra tu vi tinh thâm, trên tâm tính tốt hoặc phương diện nào đó có đặc thù tiềm lực giả tấn thăng, tỷ lệ ước chừng chỉ chiếm đệ tử nội môn khoảng 3/10. Bọn hắn thường thường là tất cả đỉnh núi trưởng ngọn núi chân nhân lưu ý, thậm chí tự mình dạy bảo đối tượng, là Long Huyết Minh gắng sức bồi dưỡng hoạch tâm tinh nhuệ, tương lai trong Minh Trùng Kiên thậm chí nhân vật lãnh tụ, thêm ra nơi này hàng. Nàng nhìn xem bốn người, trong mắt mang theo cổ vũ cùng chờ mong, các ngươi lần này người mới, được trời ưu ái, trực tiếp liền có 12 người bị chư vị trưởng ngọn núi chân nhân nhất trí đánh giá, có được cao cấp đệ tử nhập môn tư cách. Trừ bọn ngươi ra, Bá Tâm, Mộng, Mây bốn vị nàng cố ý chậm dần ngữ tốc, nhìn về phía Bá Ngôn. Bá Ngôn sững sờ, Bá Tâm Mộng Vân. Tiểu Kiêu lập tức giật giật tay áo của hắn, oán trách lại được ý giải thích, ngốc tử. Chúng ta bốn người danh tự tất cả lấy một chữ thôi. Bá Ngôn người yêu Mộng Tuyền cùng Vân Phạm, tên gọi tắt Bá Tâm Mộng Vân. Tỷ tỷ, có phải hay không? Nàng hướng Tiểu Y Y nháy mắt mấy cái. Tiểu Y Y mỉm cười gật đầu, đúng là như thế. Trừ bọn ngươi ra, còn có 8 người, ngươi hai vị huynh trưởng, Đại hoàng tử Long Bá Chiêu, Nhị hoàng tử Long Bá Du, Đại Minh quốc Lữ Bá Kích, Hạ Võ Đệ, Đại Tây quốc Hạ Hầu Gia Tam Kiệt, Hạ Hầu Tĩnh, Hạ Hầu Ngâm, Hạ Hầu Thông, cùng đến từ Nhật xuất chi quốc Sa Na Đạn Nổ Bồ Tát. Tổng cộng 12 người, là vì năm nay trực tiếp thăng chức cao cấp đệ tử. Chu Vân Phàm nghe được nhíu mày lại, Lữ Bá Kích cùng Hạ Võ Đệ cũng tới. À, lần này náo nhiệt hắn ngữ khí tùy ý, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, hiển nhiên đối với hai vị này thực lực cùng bối cảnh có hiểu biết. Bá Ngôn trong lòng cũng có chút run lên. Các minh trưởng từ không cần phải nói, lã Hạ chính là đại minh hãn tướng đằng sau, Hạ Hầu Tam Kiệt nổi tiếng Tây Thủy, cái kia Sa Na Đạn Nổ Bồ Tát đã có thể từ Nhật xuất quốc trổ hết tài năng, tất không phải tên soạn sĩnh. Cái này cao cấp đệ tử hàng ngũ, quả thật là quần anh hội tụ, tương lai đồng tu cùng cạnh tranh, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Tiểu Y Y đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là các ngươi là cao cấp đệ tử, đãi ngộ cùng quá trình từ cùng ngoại môn, nội môn khác biệt. Các ngươi không cần lập tức tham dự phân tổ biên cờ, mà là cần ở đây chờ một chút. Đợi chư vị trưởng ngọn núi chân nhân đối với tất cả người mới ước định hoàn tất, liền sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình tình huống, thương nghị quyết định do mấy vị nào chân nhân phụ trách dẫn dắt dạy bảo các ngươi 12 người này. Nói cách khác, các ngươi cần chờ đợi, là sư thừa phân phối. Cái này cực kỳ trọng yếu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi tương lai tại Long Huyết Minh tu hành phương hướng cùng tài nguyên nghiêng. Giọng nói của nàng trịnh trọng, cho nên tạm thời ở đây trong điện nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại. Trong điện có linh tuyển có thể uống, có bồ đoàn có thể ngồi, cũng có thể bằng cửa sổ thưởng thức vân hải, nhưng chớ có đếm thử rời đi hoặc dò xét. Đợi có kết quả, tự sẽ có người đến dẫn các ngươi tiến về nên đi chỗ. Giao phó xong, Tiểu Y đi trên mặt vẻ nghiêm túc tán đi, lại khôi phục loại kia làm cho người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười ôn hòa. Nhiều hơn nữa nhìn Tiểu Kiều cùng Bá Ngôn vài lần, ta có thể dành thời gian sang đây xem các ngươi một chút, đã là phá lệ. Đằng sau hết thảy, cần theo minh quy làm việc. Tiểu Kiều, chớ có tùy hứng. Bá Ngôn muội phu, Mộng Tuyền muội muội, Vân Phàm, các ngươi lẫn nhau chiếu ứng, nàng đặc biệt đối với Chu Vân Phàm nhẹ gật đầu, nhất là ngươi, Chu hoàng tử, tâm tư linh hoạt, nhưng ở nơi đây, quy củ thứ nhất. Chu Vân Phàm chắp tay cười nói, tiểu tỷ tỷ yên tâm, chúng ta tránh khỏi. Tiểu Y thì không cần phải nhiều lời nữa, lại nhìn muội muội một chút, quay người, thân ảnh không vào cung điện một bên, linh quang chớp lên hành lang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong cung điện một lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có bốn người cùng cái kia vông ngần ngoài cửa sổ Vân Hải bước lên. Vừa rồi lượng tin tức khá lớn, từ phụ không đảo rung động, đến Long Huyết Minh nội bộ tầng cấp rõ ràng phát họa, lại đến bọn hắn tự thân cao cấp đệ tử thân phận xác nhận cùng chờ đợi sư thừa tình cảnh, để bốn người nhất thời đều có đăm chiêu. Tiểu Kiều đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Vân Hải, lẩm bẩm nói, nguyên lai tỷ tỷ tại trong Minh là như vậy. Cao cấp đệ tử, nghe rất lợi hại, nhưng giống như cũng càng không tự do. Mộc Biên lặng lặng đứng ở trước một cửa sổ khác, váy áo cùng cánh tay ở giữa lụa mỏng bị không biết từ chỗ nào rót vào hơi linh phong phát động, nàng nhìn xem trong biển mây ngẫu nhiên sẽ qua, tương tự tiên hạt lại toàn thân quanh quần linh quang phi cầm, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Vân Phàm tìm cái bồ đoàn tọa hạ, quạt xếp nhẹ lay động, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại ngậm lấy một tia như có như không, tính toán cái gì ý cười. Bá Ngôn thì đi đến trong cung điện, ngắm nhìn bốn phía lóe ra linh quang vách tường trụ cùng mái vòm, lại nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia không thể tưởng tượng nổi Vân Hải phù đạo kỳ quan. Long Huyết Minh mạng che mặt, hôm nay vừa rồi để lộ cái này kinh thế hai tụt một góc. Cao cấp đệ tử thân phận là tán thành, cũng là càng lớn trách nhiệm cùng chờ mong. Mà sắp đến sư thừa phân phối, không thể nghi ngờ chính là ảnh hưởng sâu xa chỗ ngã ba. Hắn bộ ý thức sờ lên bên hông cái kia màu xanh da trời gấm vóc yêu bao, hàng quang kiếm bính hình dáng xuyên thấu qua vải vóc truyền đến ôn nhuận mà kiên định xúc cảm. Con đường phía trước từ từ, tiên độ mênh mông, mà cái này trôi nổi tại trên biển mây Long Huyết Minh, chính là hắn con đường tu hành chính thức lên đường cảng, cũng chính là tương lai vô số mưa gió cùng gợn sóng điểm xuất phát. Hắn hít sâu một cái kia nồng đậm tinh khiết linh khí, ánh mắt dần dần trở nên trầm tĩnh mà kiên định. Vô luận như thế nào, đã đến tận đây, liền chỉ có tiến lên. Chương 133, Ngọc Luật Cầm Âm 13 cung quyết, 1, chương 133, Ngọc Luật Cầm Âm 13 cung quyết, 1, ngay tại Tiểu Y Y giao phó xong, quay người đi vào linh quang hành lang, thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất sát na, một cái thanh linh như băng tuyển tích ngọc, lại dẫn mấy phần lưỡi biếng từ tính giọng nữ, không hề có điểm báo trước tại tòa này chống trải nên tân điện bên trong vang lên. Tiểu Y Y, thanh âm cũng cao, lại phản phất mang theo một loại kỳ dị nào đó lực xuyên thấu, trong nháy mắt luốt lên trong điện lưu động linh quang gợn sóng, để hết thể đều tĩnh mịch xuống tới. Tiểu Y thì thân hình bỗng nhiên dừng lại, chợt không chút do dự quay lại, mặt hướng thanh âm đến chỗ, cung kính đứng cúi đầu, tư thái so vừa rồi càng thêm đoan chính nghiêm cẩn. Bá Ngôn bốn người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp đại điện khác một bên, cái kia nguyên bản không có vật gì, chỉ có lưu chuyển hào quang tinh bích trước đó, không khí như là sóng nước tràn ra từng vòng nhu hòa gợn sóng. Một vị nữ tử từ trong gợn sóng kia tâm trầm trầm mà ra, phảng phất tự vẽ bên trong đi vào hiện thực. Nàng đi lại nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, gión mũi chân im mắng, và áo bào hơi dạng, mỗi một bước khoảng thời gian, mỗi một lần tay áo phất động, đều không bàn mà hợp lấy một loại nào đó huyền diệu vật luật, tựa như đạp trên một khúc im mắng cổ lão chương nhạc mà đi, chỉ là nhìn xem, liền làm cho tâm thần người an hòa, lại không tự chủ được bị cái kia cố ưu nhã đến cực hạn khí độ hấp dẫn. Dáng người của nàng cao gầy trội hơn, đúng như một gốc tắm trăng mà đứng trong gió ngọc phòng, đã có không gãy cứng cỏi, lại có tự nhiên cao hoa. Nữ tử dung nhan cực đẹp, lại là một loại thanh lãnh xa cách, làm cho người không dám tiết độc đẹp. Da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, cùng trên thân cái kia tập thâm trầm lộng lẫy từ đường sắt trường bào hình thành so sánh rõ ràng, càng nổi bật lên nàng khi xương tái tuyết. Tóc dài như thượng đẳng nhất một lụa, đổ xuống đến thắt lưng, chỉ ở đuôi tóc chỗ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm tùng tùng quấn ở một chút, nhưng mà nhìn kỹ xuống, cái kia màu mực sợi tóc đang lưu chuyển trong linh quang, lại ẩn ẩn lộ ra một tầng cực kỳ nhạt, cực thần bí u tử ánh sáng màu trắng, tựa như ảo mộng. Nàng lông mày hình tú dài, đôi mắt là hiếm thấy sâu màu hổ phách, ánh mắt thâm thúy thanh tịnh, phảng phất ngàn năm hàn đàm, bình tĩnh không lay động lại có thể chiếu rọi lòng người, khóe mắt tự nhiên mang theo một tia có chút nhíu lên độ cong, bằng thêm mấy phần quan sát trần thế thanh lãnh cùng nhìn rõ. Quỳnh thị môi anh đào, vũ quan mỗi một chốt đều đẹp đẽ đến vừa đúng, tổ hợp đứng lên lại là một loại không dung thân cận tuyệt tục. Trên người nàng món kia tử đường trường bảo cũng không phải là phàm phẩm, vải áo giống như gấm không phải gấm, giống như xa không phải xa, theo động tác của nàng chạy xuôi như nước gợn con trạch. Bao trên khuôn mặt, lấy ngân tuyến trộn lẫn lấy một loại nào đó linh tơ, theo đầy cực kỳ phức tạp tinh mỹ đồ án, đó cũng không phải đơn giản hoa văn, mà là từng tòa hơi co lại cung điện lầu cát, kỳ sơn linh tuyển, thậm chí là nhật nguyệt tinh thần quỹ tích vận hành, cộng đồng tạo thành một cái huyền ảo chính thể, rõ ràng là long huyết minh 13 cung bên trong, chuyên thi âm luật huyền thuật ngọc luật cung đồ đằng huy hiệu. Đồ đằng tại nàng trong khi hô hấp có chút sáng tắt, phản phất có sinh mệnh giống như cùng bốn bề linh khí của mình. Bá luôn khi nhìn đến nữ tử này trong ngáy mắt, trái tim chính là không hiểu nhảy một cái. Cũng không phải là bởi vì nó tuyệt sắc dung mạo, mà là một loại càng sâu tầng, nguồn gốc từ huyết mạch hoặc sâu trong linh hồn mơ hồ xúc động. Chợt, trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch hiện lên tiên duyên đại hội mới cầu chân kiếm trong sóng gió phong ba một màn, vị kia tại long đế trước mặt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, cho hắn bên vực lẽ phải nữ trưởng môn. Là nàng, Nam Cung Phong. Cơ hồ là bản năng, Bá luôn tiến lên hai bước, vượt qua vẫn có chút trinh lăng tiểu kiểu bọn người, hướng về Nam Cung Phong vị trí, vô cùng trịnh trọng, thật sâu túi người hành lễ, eo cơ hồ cong thành góc lông, thanh âm rõ ràng mà chân thành, vạn bối long Bá luôn, bái kiến Nam Cung trưởng môn. Ngày xưa mới cầu chân kiếm sẽ lên, mông trưởng môn mở miệng tương trợ, vạn bối vô cùng cảm kích, ân này vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, tư thái của hắn thả cứ thấp, không có chút nào hoàng tử giá đỡ, hoàn toàn là đệ tử đối với tôn trưởng kính trọng cùng đội ơn. Nam Cung Phong ánh mắt rơi vào Bá luôn trên thân, đầm sâu kia giống như trong đôi mắt lướt qua một kia vải không thể xem xét gợn sóng, dường như thưởng thức, lại như là một loại càng sâu xa hơn rõ xét. Nàng khẽ môi cực nhẹ hơi hướng cong lên cong, nụ cười kia nhạt như núi xa sương sớm, nhưng trong nháy mắt hòa tan một chút nàng quanh thân thanh lãnh chi khí, như là băng phong mặt hồ đầu nhập một sợi ngày xuân nắng ấm, có loại kinh tâm động phách hòa tan vẻ đẹp. Bá luôn nàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh linh, lại rõ ràng nhu hòa rất nhiều, không phải làm đại lễ này. Ta ngày đó lời nói, bất quá là thật lòng mà nói, không thể gặp có người bị lại thế bẻ cong thôi. Nàng dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Bá luôn thân thể, thấy được càng sâu tầng độ vận, ngữ khí trở nên có chút xa xăm, ta giúp ngươi, không phải bởi vì thân phận của ngươi, mà là xem ngươi làm việc, lòng có chân thành, chất bình thuần lương. Cho dù trong cơ thể ngươi nàng ở chỗ này vi diệu dừng lại một cái chớp mắt, Bá luôn trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, thể nội phong ấn đủ hoàng bá quân. Nàng đã nhận ra, nhưng mà Nam Cung Phong cũng không điểm phá, chỉ là tiếp tục nói, ẩn chứa không tầm thường chi lực, nhưng ta chỗ tin người, thủy chung là ngươi bản tâm. Trong lời nói này tín nhiệm cùng tâm ý, để Bá luôn trong lòng chấn động, trừ cảm kích, sống lại ra một phần chi ngộ cảm giác. Hắn ngồi dậy, lần nữa ô quyền, trưởng môn tín trọng, Bá luôn định không cùng nhau phụ. Lúc này, Tiểu Y mới lên nửa chiếc bước, cung kính bẩm báo, sư phụ, đệ tử đã theo lệ cũ, hướng bốn người bọn họ giản yếu nói rõ Long Huyết Minh đệ tử đẳng cấp cùng phân kỳ biên chế sự tình. Nam Cung Phong khẽ bước cảm, ánh mắt từ Bá luôn trên thân rời đi, chậm rãi đảo qua mặt lộ hiếu kỳ cùng kinh diễm chi sắc tiểu kiểu, trầm tĩnh đánh giá nàng một tuyển, cùng đong đưa quả xếp, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng hứng thú Chu Vân Phạm. Tâm mắt của nàng cũng không cảm giác áp bách, lại làm cho mỗi người đều không tự giác đứng thẳng lên lưng, phản phất nhận lấy một loại nào đó vô hình kiểm duyệt. Nếu ở đây gặp nhau, liền coi như hữu duyên. Nam Cung Phong đông nhiên nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, nàng váy dài giáp nhẹ, tay phải từ trong ống tay áo nhô ra. Tay kia trắng non phong dài, đốt ngón tay rõ ràng, tựa như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điều khắc thành. Chỉ gặp nàng lòng bàn tay hướng lên, linh quang lóe lên, một khung trường cầm trống rỗng hiện hiện, bị nàng nhẹ nhàng nâng. Cái kia đàn dài ước chừng bốn thước, đàn thân hiện ra một loại ôn nhuận cổ một màu sắc, giống như đồng phi đồng, giống như đàn không phải đàn, chất gỗ hoa văn ở giữa tự nhiên chạy xuôi màu vàng tinh mịn mạch lạc. Dây đàn tổng cộng có 7 cái, màu sắc khác nhau, ẩn ẩn đối ứng đỏ, cam, kim, lục, xanh, lam, tím 7 sắc ánh sáng nhạt, đúng là lấy thuộc tính khác nhau linh tơ vỏ chế mà thành. Cả tấm đàn cổ phát vô hoa, không có quá nhiều hoa văn trang sức, chỉ có đàn chán chỗ khảm một viên hình bầu dục màu tím nhạt linh ngọc, trong ngọc phảng phất phong ấn một sợi không ngừng du động hào quang, tản ra yên tĩnh mà mênh mông linh vận. Đàn này vừa ra, trong điện nguyên bản bình ổn linh khí lập tức sinh ra cảm ứng, bắt đầu có chút dập dờn. Nam Cung Phong tay trái lăng không ấn xuống dây đàn, ngón trỏ tay phải tại cây thứ 7 hiện ra tử mang trên dây, cực nhẹ, cực chậm chạp hướng ra phía ngoài một nhóm. Chanh, từng tiếng càng du dương, phản phất từ ngoài cửu thiên truyền đến cầm âm bỗng nhiên vang lên, cũng không cao vút, lại mang theo một loại trực tấu linh hồn tinh khiết cùng linh hoạt kỳ ảo. Sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được màu tím nhạt gợn sóng hình thái, từ dây đàn chỗ khuyết tán ra đến. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, trong không khí rời rạc linh khí phản phất bị một bàn tay vô hình trải bớt, hội tụ, trở nên càng thêm hoạt bát mà có thứ tự. Ngay sau đó, Nam Cung Phong ngón tay nhỏ nhắn liên động, hoặc chọn, hoặc niết, hoặc bồi, hoặc phần, tốc độ cũng không nhanh, lại mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi tiết tấu cùng khó nói nên lời đạo vận. Liên tiếp thanh tịnh, linh linh như châu rơi ngọc bàn, lại như khe núi thanh tuyển chảy xuôi tiếng nhạc chảy xuôi mà ra. Cái này tiếng nhạc cũng không phải là phàm khúc, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất là một người linh động phù văn, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó pháp tắc cẩn ẩn tương hòa. Theo cầm âm chảy xuôi, một màn kinh người xuất hiện. Những cái kia bị cầm âm dẫn động, dập dờn trên không trung linh khí gợn sóng, không còn tùy ý quyết tán, mà là bắt đầu theo âm luật chập trùng, chuyển hướng, tự động hội tụ, xen lẫn, tạo hình. Màu tím nhạt linh quang càng ngày càng thịnh, dần dần ngưng thực, tại nên tân điện cái kia cao rộng rãi mái vòm phía dưới, chống rông phát họa, cấu trúc ra 12 cái xoay chậm chậm, tản ra vầng sáng mông lung lập thể hư ảnh. Lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng theo Nam Cung Phong cầm âm từ từ réo rắt sục sôi, cái kia 12 cái hư ảnh cấp tốc phóng đại, rõ ràng, chi tiết không ngừng phong phú. Bất quá trong khoảnh khắc, 12 tòa vi hình lại sinh động như thật phụ không đảo tự mô hình, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mỗi một tòa hòn đảo hình thái, lối kiến trúc, thậm chí quanh quẩn trên đó linh khí thuộc tính ánh sáng đều hoàn toàn khác biệt, cộng đồng tạo thành một bức làm cho người hoa mắt thần mê tinh đồ lập thể. Cầm âm tại một cái trong trèo âm bộ sau, lượn lờ thu rừng, dư vị tại điện lương gian quanh quẩn không dứt. Nam Cung Phong một tay vớt lên dây đàn, tay kia nâng đàn thân, ánh mắt đảo qua không trung cái kia 12 tòa linh lực hiện hóa mà thành phù đảo mô hình, cuối cùng trở xuống phía dưới bốn tấm tràn ngập rung động cùng tò mò tuổi trẻ trên mặt. Chính thức thấy một lần Nam Cung Phong mở miệng, thanh âm tại cầm âm trong dư vận càng lộ vẻ réo rắt, ta tên Nam Cung Phong, Long Huyết Minh 13 cung cung thứ 9, Ngọc Luật cung chấp trưởng. Ta cung truyền lại, chính là lấy âm luật, các loại nhạc khí làm môi giới, điều hòa tự thân linh lực cùng thiên địa cộng minh, diễn hóa huyết tượng, khống chế chư thuộc, trực chỉ tâm thần bí thuật tiên pháp.